Chương 955, đồng tâm đồng mệnh chương 955, đồng tâm đồng mệnh thành tâm bở môi bĩu một cái, hình như có ý cười, thập phương thành sinh ý làm khắp thiên hạ, rộng kết thiện duyên. Hôm nay phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, đặc biệt dâng lên lễ mọn, nguyện cùng thập phương thành làm sâu sắc giao tình, lấy đó giao hảo chi ý kể từ đó, không liền là có giao tình sao? Phương Ca bực ánh mắt đưa nàng dò xét một phen, nhất thời cũng không biết nàng này đến ý là sao. Chỉ là như vậy khiến người chán ghét các nguyên lão, nàng còn đều có kiên nhẫn quần nhau một hai, càng chớ nói dạng này một khách lạ. Ồ, thật sao? Như thế ngược lại là chuyện tốt một cọc, chỉ là không biết chủ nhân nhà ngươi là người phương nào, lại chuẩn bị như thế nào lễ vật đâu. Phương Ca ngư nhiều hứng thú. Nhưng những nguyên lão kia nhân vật, nhìn xem trên điện khách tới tu vi bất quá chỉ là cầu đạo cảnh giới, quả nhiên là yếu đến không có mắt thấy. Trong lòng không khỏi khinh miệt cực kỳ. Thật sự là cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến trèo thập phương thành cây to này. Cái gì một giọt máu, bất quá là một đám vòng tự đắc dạ lang chi đồ thôi. Ta còn là lần đầu thấy cầu đạo cảnh lai sứ như thế đường hoàng tới quét dọn ta thập phương thành. Yêu minh, suy cũng không biết cái này nho nhỏ minh phái có hay không ta kia trong hậu hoa viên chăn nuôi yêu thú số lượng nhiều. Mới bọn hắn cùng Phương Ca ngư trải qua tranh chấp, vốn là khiên động chút nóng tính, bây giờ thành tâm vừa vặn đụng vào họng súng, khó tránh khỏi có chút âm dương quái khí. Thật sự là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu tới, mới tam tiểu thư không phải còn nói cần lượng còn lớn hơn linh thạch sao? Dưới mắt đã có người tới tặng quà, chúng ta ngược lại là nhìn ra một giọt máu thủ linh thanh ý. Đầu năm nay, nhưng sẽ không có người lấy linh thạch bực này từ tục vật lấy ra lấy lòng tặng lễ a. Đối diện với mấy cái này thập phương thành đại nhân vật nhóm châm chọc khiêu khích, thanh tâm bất quá cười nhạt một tiếng, nói: xin thứ cho thanh tâm vừa vặn bất quá là tục nhân một cái. Chủ nhân nhà ta nói, liền sợ một ít người nhỏ hẹp đến ngay cả linh thạch bực này từ tục vật đều không bỏ ra nổi đến, đặc mệnh thanh tâm chuẩn bị 5.000 linh thạch, cùng một chút non nớt chi lễ, hơi tỏ tâm ý, mong rằng tam tiểu thư có thể vui vẻ nhận. Phương Ca ngư một đôi mắt minh trong vắt như nước hồ, lại thâm thúy chi cực. Nàng nhàn nhạt nhìn xem thanh tâm, trầm tĩnh lạnh nhạt, cũng không tỏ thái độ. Điện hạ những nguyên lão kia nhóm lại là khịt mũi coi thường, lộ ra cực kỳ khinh thường. Thập phương thành mặc dù không thể so với thiên đạo ba tông, nhưng xưa nay là lấy tài phú hùng hậu lấy sưng. Càng thêm khoa trương một chút thập phương thành bên trong có thể nói là mỗi ngày đều nổi danh nhà tu sĩ chuẩn bị lấy hậu lễ, đưa đến trong thành tới. Về phần có thu hay không lễ này, còn cần toàn bằng tâm ý thu lễ vật trước đánh giá tặng lễ người xuất thân, danh dự cùng danh vọng. Cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đem mình lễ đưa đến thập phương thành bên trong đến, kết này duyên phận. Bảy nguyên lão một trong vệ hạo thương lạnh lùng cười nhạo, nói, tức là lễ mọn, cần gì phải lấy ra gây người chê cười, mất mặt xấu hổ, 5.000 linh thạch. Nói hay lắm sinh khí phái, yêu minh thành lập cũng bất quá ngắn ngủi 3 năm, nhưng chẳng lẽ đem mình mấy năm này toàn bộ thân gia đều cược tới? Cho dù mạo xưng là trang hảo hán, cho các ngươi kiếm đủ chính là thượng phẩm linh thạch, tại thập phương thành trước mặt cũng là hiện đến ít nhiều có chút không phong khoáng. Thanh tâm mỉm cười, đúng tay một cái, sau lưng lập tức đen nghịt đi tới một đám yêu tu, trong tay bọn họ riêng phần mình dẫn theo một miệng lớn cái dương. Theo bên nàng mắt có chút gật đầu, yêu tu nhóm cầm trong tay cái dương nghiêng đổ ra tới. Rầm rầm, vũ quang thập sắc, huyễn nhưng sáng chói linh thạch nghiêng đổ ra đến, kia cái dương hiển nhiên cũng là không gian dị bảo. Dầm dầm đổ ra linh thạch huyền nếu không có quấy như nước chảy, trong khoảnh khắc, đống giống như núi nhỏ. Phóng lên tận trời linh lực nồng nặc gần như đến mắt trần có thể thấy tình trạng, không gian bên trong đều quanh quẩn ra tựa như ảo mộng mịt mờ lụa mỏng quang vụ. Đưa thân vào trong đó, quanh thân lộ chân lông thậm chí đều có thể cảm nhận được vô cùng bất nhập tinh khiết linh lực, phản phất bị tung xuống một tầng mịt mờ mưa phùn. Sợi tóc đuôi lông mày rất nhanh bị kia nồng đậm linh lực nhuộm dần ướt át. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là mỗi một khỏa linh thạch bên ngoài tràn ra tới linh lực ngưng tụ mà thành. Mọi người không khỏi rung động mà nhìn xem trên mặt đất chồng chất thành núi linh thạch, thuộc tính ngũ hành, không một có thiếu. Kia nồng đậm linh lực thậm chí đều ẩn ẩn hội tụ ra không gian linh tướng, trang diện sao mà hùng vĩ. Phương mới mở miệng nói chuyện bệ hạo thương biểu lộ sao mà xấu hổ. Thế này sao lại là 5.000 thượng phẩm linh thạch, rõ ràng chính là kia cực phẩm linh thạch. Khó trách mới nữ tử này vừa lên đến liền dám can đảm phúng đâm bọn họ bảy nguyên lao chính là nhỏ hẹp người. Đường đường thập phương thành tam tiểu thư, tương lai thành chủ, cần giải trước mắt khổ đốn, hướng nhà mình nguyên lão mở miệng yêu cầu 3.000 cực phẩm linh thạch, bọn hắn đều 100.000 không muốn, đủ kiểu chối từ. Chưa đến một lát, bọn hắn miệng bên trong xem thường yêu minh lại khiêm tốn hữu lễ dâng lên lễ mọn. Dòng giá 5.000 cực phẩm linh thạch, so Phương Ca ngư yêu cầu 3.000 cực phẩm linh thạch còn xinh xinh nhiều 2.000. Như thế thủ bút, sao có thể làm người mặt không đổ mồ hôi? Bị đóng đinh tại trên cột cung điện địch lương công sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Một cái thành lập bất quá mấy năm yêu minh thế lực, lại không chỉ là tiểu đà tiểu náo. Hắn thực sự không có thể hiểu được, cái kia tên là Thanh Tâm nữ tử, đến tột cùng là như thế nào tụ tập ra cường đại như vậy tài phú tới. Cho dù là tiêu tiền như nước thập phương thành các nguyên lão, tại cái này 5.000 cực phẩm linh thạch trước mặt, cũng không thể không sinh lòng động dung. Bọn hắn đối với vị này chỉ có cầu đạo cảnh nhỏ tiểu nữ tử, rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm lòng khinh thị tới. Phương Ca ngư đem đẹp mắt con mắt hiếp dài nhỏ, cười khẽ, mới ngươi nói ngươi tên là Thanh Tâm. Thanh Tâm cười nhạt gật đầu, đúng thế. Là thân chính Thanh Tâm Thanh Tâm sao? Vấn đề này hỏi rất là đột ngột, Thanh Tâm ngơ ngẩn về sau, chợt mỉm cười, chăm chú nói ra, là thấy một lần Thanh Tâm Thanh Tâm. Phương Ca ngư nhỏ lông mày trao lên, nói ra, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, hôm nay hắn chỗ đưa chi lễ, ta Phương Ca ngư nhận, ngày sau nhất định có hậu báo. Tam tiểu thư trước bị sốt ruột, ta Thanh Tâm tuy nói là một tục nhân, nhưng chủ nhân nhà ta lại không phải dung tục người, cái này 5.000 thượng phẩm linh thạch, vẹn vẹn chỉ là gặp mặt lễ thôi. Thanh Tâm nhẹ nhàng vỗ tay, tại đông đảo nguyên lão lửa nóng ánh mắt dưới, những cái kia yêu tu nhóm riêng phần mình lấy xuống bên hông mình cản cô túi. lại chưa giống bày ra linh thạch như vậy, đem bên trong cất giữ chi vật lấy ra. Mong rằng Tam tiểu thư có thể rộng lòng tha thứ, chủ nhân nhà ta ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn chuẩn bị ô tinh thạch 10 bạc cân, linh dầu cây chậu 5000 bình, bảy khuyết mộc 900 nhánh, yêu lửa viêm thủy đan 500 mai trong điện sợ là có chút không bỏ xuống được. À đúng, chủ nhân nhà ta còn lo lắng Tam tiểu thư cực phẩm linh thạch dùng không tiện tay, đặc biệt còn mệnh thuộc hạ tìm tới Đông Hải 10 bên chi địa bên trong làm nguyên tinh 3 cái. Nghe được Thanh Tâm mỗi lần báo ra một cái tên cùng hậu tố số lượng, Thập Phương Thành các nguyên lão sắc mặt cũng không khỏi trùng điệp run rẩy đại biến một lần. Da mặt bên trên giống như là lớn bọ chét, khóe miệng đều nhanh đánh lên khóe mắt. Đợi cho cuối cùng nghe được Lam Nguyên Tinh thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, máu chảy dâng lên, cơ hồ muốn hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không ra sai. Kia Lam Nguyên Tinh truy tìm bản chất, cũng là linh thạch một loại, giấu tại biển sâu 10 luyện chi địa. Nếu không phải trời sinh thân nước mà ở linh vật, tu hành giả tầm thường căn bản là không có cách đặt chân nơi đây. Lam Nguyên Tinh cực kỳ chân quý, tích chứa trong đó lấy linh lực tuy là thủy thuộc tính, lại bởi vì trí thuần đến chỉ toàn, cùng ngũ hành các loại linh căn người đều có thể thích ứng. Bởi vì vật này 10 phần chân quý, 10 vạn năm sâu thủy chi linh ẩn dưỡng cũng mới bất quá sinh ra một viên tới. Trong đó ẩn chứa linh lực tuần độ, xa bay cái này 5000 cực phẩm linh thạch có thể sánh được. Cho dù là Thập Phương Thành sáng lập từ ngàn năm nay, lại cũng bất quá tìm hai cái. Bọn hắn có thể nói, hôm nay Yêu Minh đưa lên Đông Đảo dâng tặng lễ vật, cũng không sánh nổi một viên Lam Nguyên Tinh chân quý. Phương này Tam tiểu thư chẳng lẽ bên ngoài cứu vớt cái này Yêu Minh thủ lĩnh toàn tộc trên dưới? Có thể đến hắn như thế móc tim móc lá gan đào dốc bốn liếng mà đối đãi. Trong ngày thường những cái kia kết giao Thập Phương Thành toan tính bất quá là tài phú. Cái này Yêu Minh minh chủ đã như thế có tiền, bọn hắn thực tại bất minh bạch, Thập Phương Thành bên trong còn có cái gì đáng giá hắn hao phí như thế món tiền khổng lồ để lấy lòng lĩnh vợ. Thập Phương Thành các nguyên lão đến cùng là thấy qua việc đợi bọn hắn cũng không bị cái này hấp dẫn cực lớn mà mê tâm. Vệ Hạo Thương lạnh hừ một tiếng, nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Thanh Tâm cũng bất động buồn bực, mỉm cười, nói: "Chủ nhân nhà ta lấy quân tử chi tâm, thành lòng kết giao, nếu là chư vị nguyên lão đại nhân có chỗ kiêng kỵ, tiểu nữ tử tất nhiên là đem những lễ vật này nguyên số thu hồi." Vệ Hạo Thương biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại sẽ nói như vậy. Làm bị lấy lòng một phương, hắn muốn là muốn bưng lẳng dáng, diệt diệt cái này Yêu Minh uy phong, đừng cho là mình trở ra một tay tốt xa hoa liền có thể có chỗ đắc ý, thật không nghĩ đến hắn giá đỡ vừa bưng lên, đầu kia liền dựa thế muốn thu lễ mà quay về. Vệ Hạo Thương trùng điệp tặng hắn một cái, sắc mặt không thế nào đẹp mắt nói, ở trên đời này, nào có tặng lễ thu trở về đạo lý. Thanh Tâm doanh doanh cười, ở trên đời này, nào có người thu lễ thu được một bộ cao cao tại thượng mặt lạnh bộ dáng. Vệ Nguyên lão cũng không phải Phương Tam tiểu thư, nhưng không có đối chủ nhân nhà ta được đả lấn tới tư cách. Ngươi? Thanh Tâm lập tức ngắt lời nói, chủ nhân nhà ta nói những lễ vật này đều là vì Phương Tam tiểu thư chuẩn bị, không có quan hệ gì với người ngoài. Chư vị thích cùng tiểu thư nhà mình tiểu thư giảng đạo lý, nhưng chủ nhân nhà ta lại không phải yêu giảng đạo lý người. Những vật này, Phương Tam tiểu thư có thể tùy ý tiêu xài, tùy tiện ngài như thế nào dày vò. Dù sao, tại này nhân gian tứ hải bên trong, vẫn còn có chút thế lực có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy bảo bối tới. Thanh Tâm mặt mày nâng lên, cười như không cười nhìn xem Hoắc Phương Như, lại thu hồi ánh mắt, thấp mắt nói, Phương Tam tiểu thư cũng có thể buông tay lớn mật làm mình muốn làm sự tình, về phần tiền tài phương diện, Thập Phương Thành không thỏa mãn được ngài. Chúng ta Yêu Minh, tất nhiên là không hai nói mà nói. Lời này nhìn như hào phóng, kỳ thực ngầm phúng. Đông đảo nguyên lão chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng vô cùng. 3000 cực phẩm linh thạch mặc dù là một bút con số không nhỏ, nhưng đối với hùng giàu tứ hải Thập Phương Thành mà nói, bọn hắn những nguyên lão này kiếm ra đến, cũng sẽ không đối căn cơ của bọn họ có chỗ thương cân động cốt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn ngược lại còn không bằng một ngoại nhân toàn tâm toàn ý ủng hộ chủ tử của mình. Lần này mặt, đánh cho là thật có chút đau. Phương Si đang xuất thủ trấn áp lại địch lương công về sau, một mực rất ít nói, mắt thấy lần này tiếp khách nhanh phải kết thúc. Hắn quay người cười như không cười nhìn xem Phương Ca Ngư, nghĩ không ra tiểu ngư bên ngoài lại vẫn có thể kết giao nhân vật như vậy, hắn đã có thể như thế khẳng khái đối mặt. Cái này Địch Lương Công lui ra nguyên lão chi vị, cũng không Phương có thể làm đáp lễ chừa cho hắn. Phương Ca Ngư lạnh lạnh cười một tiếng, nói, toàn bộ Thiên Ca Thành đều là của hắn rồi, cái này khu khu nguyên lão chi vị lại đáng là gì? Phương Si con ngươi khẽ nhếch, cả kinh nói, cái gì? Phương Ca Ngư mệt mỏi thu hồi ánh mắt, không có gì, hôm nay những vật này, thu liền thu. Nhị thúc cũng không cần ngôn ngữ thăm dò, người này là có thể tin không cần lo lắng có mưu đồ khác. Nghe nàng như thế cam đoan, Phương Si lần này gật gật đầu, vung tay lên, tòa hạ thiết giáp vệ không khách khí chút nào đem những cái kia nhiều như rừng vật liệu luyện khí toàn bộ nhận lấy. Thanh Tâm cô nương đường xa mà đến, thực sự vất vả, không ngại ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày. Thanh Tâm lắc đầu nói, lễ vật đã đưa đến, Thanh Tâm nhiệm vụ hoàn thành, nên cáo từ không phải dậy. Quả thật chỉ là vì tặng lễ mà đến, đúng là ngay cả một ngày đều không muốn chờ lâu. Đám người kinh hãi không thôi, càng thêm xem không hiểu cái này Yêu Minh tâm tư. Thanh Tâm sau khi rời đi, Hoắc Phương Như tất nhiên là ngay trước Địch Lương Công trước mặt, lấy linh hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Địch Lương Công có bao che chi tội, từ Phương Si tự tay phế bỏ tu vi, vẻ gãy tu chi, không chút lưu tình đánh vào lao ngục. Hủy bỏ nguyên lão, thậm chí cũng không trải qua thành chủ gật đầu. Phương này Si làm việc, quả thật là lôi lệ phong hành, gọi những người còn lại thấy kinh hồn tăng đảm, cũng là thu hồi lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Phân phát đám người về sau, Phương Si ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ, phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao luôn muốn một người kháng? Nếu không phải ca ca của ngươi âm thầm viết thư tại ta, thật không biết ngươi muốn cho bọn này lòng tham không đáy các nguyên lão khi dễ thành cái gì bộ dáng. Phương Ca Ngư ngồi trở lại trên ghế ngồi, giơ kiếm tại đầu gối, túi đầu dường như thưởng thức quan sát trên vỏ kiếm tinh mỹ đường vân, cũng không thèm để ý hôm nay phát sinh sự tình. Bất quá là thử một lần bọn này lão già tâm thôi, nếu bọn họ đương thật có thể đối Thập Phương Thành lần này, nguy cơ không thể đổ cho người khác. Ngày sau làm việc, ta tự sẽ cho bọn hắn lưu mấy phần đường lui. Dưới mắt như vậy chỉ biết bảo đảm lấy tự thân lợi ích, lưu chi thì có ích lợi gì? Nhẹ nhàng một câu, no bụng giấu vô tình sát ý Phương Si ánh mắt lo âu nhìn xem Phương Ca Ngư, từ lúc ngươi kế thừa Thập Phương kiếm về sau, ngươi cùng mẫu thân ngươi là càng thêm giống. Phương Ca Ngư ý cười không đạt đáy mắt, nhị thuốc là chỉ thất tình giết hết, bất giận buồn hận đều không biết viên này tâm sao. Phương Si. Phương Ca Ngư ánh mắt tiến tĩnh, như thế đối ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Phương Si trong mắt lộ ra một vòng bi ý, thế nhưng là liền ngay cả Thập Phương Thành bên trong Khôi Lỗi đều có thể có được tình cảm. Tiểu Ngư ngươi là người, người sống sờ sờ, người rõ ràng có thể tránh thoát số mệnh, làm một cái cô gái tầm thường, đi thích mình thích nam tử, truy tìm cuộc sống mình muốn, mà không phải đem mình sinh sinh bức thành. Phương Ca Ngư ngước mắt nhìn xem hắn, cười nói, bức thành cái gì? Một con quái vật sao? Mới Hoắc Phương Như không phải dùng kết quả của nàng nói cho ta biết, không được cho phép có được thất tình lục dục người, nếu là cưỡng cầu, hẳn là quả đáng từ nếm. Ta biết được mình số mệnh, nên đứng tại cái nào độ cao, gánh chịu loại trách nhiệm nào. Ta cũng không phải những cái kia vô năng bọn trốn nhát, nên ta gánh chịu đồ vật, ta sẽ không trốn tránh. Phương Si thần sắc có chút tức giận, mẫu thân ngươi mặc dù không có ở đây, nhưng ngươi không phải cô nhi, ngươi có phụ thân, hắn mới thật sự là Thập Phương Thành thành chủ. Cái này Thập Phương kiếm không nên là ngươi đến kế thừa, chân chính trốn tránh người, như thế nào lại là ngươi đây? Phụ thân. Phương Ca Ngư ngơ ngác nói, hắn đợi ta rất khỏe. Phương Si phẫn hận nói, hắn đua thiệt mẫu thân ngươi nào chỉ là một chút tốt có thể bù đắp lại. Phương Ca Ngư nói, nhị thúc cảm thấy phụ thân ta bế quan, quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài sao? Hắn ngày bình thường cực ít bế quan, rõ ràng biết được bảy nguyên lão đương trước nhiều năm, trong lòng sớm đã cất có chủ tâm nghĩ. Đối ta cái này thiếu thành chủ càng là có nhiều không phục. Bằng vào ta chi thủ, nghĩ còn nhiều hơn lượng điều động trong tay bọn họ vật tư linh thạch, bọn hắn như thế nào lại thuận theo tại ta, hẳn là có nhiều lý do thoái thác ý nghĩ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không phát một lời, đây cũng chính là nói, từ một số phương diện, phụ thân cùng kia bảy các nguyên lão là cầm có nhất định giống nhau ý kiến. Hắn đồng dạng không hy vọng cơ giáp khôi lỗi thuật diệt tuyệt nhân gian, dù là bây giờ cơ giáp khôi lỗi càng thêm không ổn định, hắn vẫn như cũ khó mà bỏ qua. Phụ thân không quả quyết cũng không phải một ngày hai ngày cái này nan đề đã để lại cho ta. Ta tất nhiên là sẽ không tự chuốc nhục nhã, như ngày xưa như vậy lại đi cùng hắn vô lý đùa giỡn. Phương Si bất an nói, ta có dự cảm, kim tiên đấu giá hội ngày đó, tất nhiên sẽ phát sinh một trận cực lớn biến cố. Phương Ca Ngư biết được hắn lo lắng cái gì, nhị thúc làm gì lo lắng, Thập Phương kiếm tuy là ta giam cầm, cũng là ta bảo hộ. Thập Phương kiếm nơi tay, ta cùng kiếm đồng tâm đồng thể đồng mệnh, chính là đế tôn đích thân tới, cũng không giết chết ta. Chương 956, từng bước hoa sen chương 956, từng bước hoa sen. Chúng ta không thích nơi này. Thục Tư bọc lấy áo lông chồn áo khoác, không để ý chút nào cùng trên người mình hất lên chính là đồng loại của mình. Thiên nhiên ngốc trệ vô thần ánh mắt tuyển tuyển nhìn xem tòa kia đứng sững ở vạn dặm phong tuyết nguy nga hùng thành. Trên mặt nàng bỏng đã tốt đẹp, đỉnh lấy một trương yêu diễm băng lánh ra mặt, chết sống không chịu lại tiếp tục tiến lên. Bách Lý An một đường đi tới, mơ hồ đã phát giác được tiểu yêu này đối rét lạnh khí hậu có loại không hiểu mâu thuẫn cùng kiêng kỵ. Trên đường đi lúc đầu tinh thần kinh rất tốt, ngược lại tới gần Thập Phương Thành không phải cái này đau chính là kia chua. Cả người toàn thân xương cốt đều phảng phất bị rút nới lỏng, đều rót trọn vẹn năm túi nước nóng, thân thể vẫn là băng lánh lạnh như băng. Tựa như mới từ sông băng bên trong vớt ra đồng dạng, nhiệt độ cơ thể đúng là so Bách Lý An cái này người chết còn thấp. Bách Lý An nói hết lời, mới đưa nàng thuyết phục thành. Mượn Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử thân phận, cũng là một đường thông suốt, cùng trong thành sớm đã đến một chút Thái Huyền đệ tử, được an bài tại cùng một cái khách sạn bên trong. Chớ có mở cửa sổ, địa phương quỷ quái này, ngây thơ là lạnh đến gấp. Thục Tư bọc lấy ba tầng giày chăn đông, đem mình khỏa thành một cái bánh trưng, liền lộ ra một cái bị đông cứng trắng bóc gương mặt xinh đẹp, thần sắc so ngày xưa còn mùa đương. Bách Lý An không nghe nàng, vẫn là đem cửa sổ đẩy ra một cái, cau mày nói: đã dựa theo tính tình của ngươi trong phòng sinh năm cái lò còn không mở cửa sổ hít thở không khí, ngươi là nghĩ buổi sáng ngày mai lạnh tấu sao? Giờ phút này sắc trời đã từ từ vào đêm, thành nội phong tuyết càng thêm tịch liệt. Phong tuyết mặc dù lớn, lại không đuổi khách, khói tuyết mông lung trên đường dài đèn đuốc 3000, rộn rộn rằng rằng. Chợ đêm tiếng người, gió qua chỗ, trong thành phố dài khắp nơi chạy nàng chiếm cứ thế gian khó có thanh khí, là một tòa nhã tục tổng hợp phú quý hương. Thuộc từ tung hoành thiên địa lục giới mấy trăm ngàn năm, đi đều là sinh tử tuyệt cảnh chi địa. Giống Thập Phương thành dạng này màu mỡ mê người mắt thành trì vẫn là lần đầu tới. Trong phòng dần dần ấm lên, chăn đông hạ băng lãnh thân thể cũng chậm chậm ấm áp. Nàng thân thể khôi phục hồi nháo khí lực, ghé vào bên cửa sổ, bọc lấy chăn đông hơn nửa người đều nhanh ngả vào ngoài cửa sổ đầu đi. Nàng nghe thành trên đường ấu á âm thanh, dõi mắt phía dưới đều là Thập Phương thành họa tòa nhà phi vân, rèm châu quyển tuyết, vĩ nạn kiến trúc, cùng ma giới là một bộ hoàn toàn khác biệt tự thành một phái tốt nhan sắc. Nhất thời cảm thấy có chút hiếm lạ. Nàng ghé vào tường trên cửa, trên mặt tuy là ngốc trệ hờ hững, hoàn toàn như trước đây không có cái gì biểu lộ. Nhưng thân thể cũng rất thành thật theo trên đường phố những cái kia phun lửa nuốt đao biểu diễn náo nhiệt tạp kỹ, trái xoay phải động, chăn mền từ trên thân trượt xuống cũng chưa từng phát giác. Bên trong đổi một thân thiếp thân váy áo, không có chút nào phòng bị từ trước đến nay, từ phía sau nhìn tới, tóc dài yêu yêu rủ xuống tán, vòng eo lại thẳng bờ mịn, càng thêm lộ ra không chịu nổi doanh doanh một nắm. Giờ phút này nàng thân trên sau cong, mông eo ở giữa đường vòng cung nguyện ước lại không mất mượt mà đầy đặn. Tư thái nhìn gợi cảm mềm mại đến không ra bộ dáng. Hai con lông xù cái đuôi cũng đi theo cái mông vặn vẹo vừa đong vừa đưa, khi thì theo phía dưới náo nhiệt kinh động phát thanh ra tiếng than thở. Bộ này chưa thấy qua việc đời thổ hồ ly hình dung, nếu là nhận biết nàng yêu ma, chỗ nào có thể muốn lấy được, nàng lại sẽ là đường đường ma hà thuộc tử. Bách Lý An không biết thân phận của nàng, đoạn đường này đi tới, cũng có mấy lần sinh ra muốn thoát khỏi cái này sắc đảm bao thiên hồ ly ý nghĩ. Nhưng hồ ly tinh này, tựa như là đói bụng hồi lâu đống nhiên nghe bánh bao thịt mùi thơm chó lang thang, mềm không được cứng không xong. Đãi nàng thương thế dưỡng tốt về sau, Bách Lý An vụng trộm ném đi nhiều lần cũng không có ném đi. Đúng là cho nàng một đường quân tiến vào thập phương thành bên trong tới. Bách Lý An chưa bao giờ thấy qua như vậy khó chơi yêu tình, ngươi mới còn tại hô lạnh, dưới mắt đem thân thể rỗi ra đi làm cái gì, cái đuôi cũng chớ có loạn giao loạn lung lay. Thập phương thành bên trong khắp nơi đều là tu sĩ, khách sạn này bên trong còn có Thái Huyền Tông tu sĩ, liền ngươi điểm này tử tu vi, nếu là không đem cái đuôi ẩn nấp cho kỹ, cho thu đi rồi, nhưng chớ lại tới khóc nhẹ hô cứu mạng. Thục Từ đàng hoàng đem cái đuôi rủ xuống cất kỹ. Nàng cảm thấy mình nhìn chúng khối này thịt, cái nào đều tốt, duy nhất không tốt chính là sinh một chương nghĩ linh tinh độc bà miệng. Bách Lý An đến thập phương thành có chuyện quan trọng khác, tất nhiên là không có công phu cùng Thục Từ ở đây làm ha mọn. Đem Thục Từ sắp xếp cẩn thận về sau, Bách Lý An trong phòng thiết hạ tuyệt chỉ toàn thuật, đưa nàng quanh thân yêu lực ngăn cách gần tàng, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa mới quay người thời khắc, đầu kia ngoài cửa sổ ở giữa Thục Từ cũng không nói hoài tới đi xem phồn thành cảnh đêm. Gặp hắn muốn đi còn tưởng rằng hắn lại muốn ném nàng rời đi, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Nàng hóa vì một con tiểu hồ, nhảy đến Bách Lý An trên đỉnh đầu, hai cái móng vuốt lay lấy mắt của hắn ra. Ngươi lại muốn từ bên cạnh ta chạy mất sao? Bách Lý An hung mở nàng ngóng bước, cao mày nói, ta có chuyện quan trọng phải xử lý, ngươi liền không thể ngoan một chút mình đợi nơi này sao? Thục Từ dây dưa không bỏ, chân sau móng đuốt dùng sức đạp gãi Bách Lý An tóc, cào đến rối bời một mảnh. Vật nhỏ, ngươi dưới mắt như vậy yếu, vẫn là đem ta mang tại bên cạnh ngươi, ta có thể bảo hộ ngươi à? Bóp a bóp a còn chưa đủ xào một bàn món ăn tiểu gia hỏa, thế mà còn rong rạc muốn đến bảo hộ hắn. Bách Lý An cười khổ không được, một bà nhấc lên đầu góc của nàng túi, đưa nàng đặt ở trên vai của mình, liền ngươi, không cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, không có đem vật nhỏ này một cái hồ lưu tại nơi này. Vừa định đẩy cửa ra ngoài, bên hông Chu Tức túi lại run run một hồi, linh lực lại có bốn phía chi tướng. Bách Lý An trong lòng giật mình, lập tức mở ra Chu Tức túi, đường một cái nho nhỏ bóng đen nhảy ra. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tuyết trắng phì phì lỗ thai thỏ trên dưới lắc lư, kia tiểu hắc ảnh bám một chút liền đến Bách Lý An gương mặt bên cạnh. Ngay tại miễn cưỡng ngáp một cái hoàn toàn không có tâm phòng bị Thục Từ chỉ thấy một con cất giấu màu hồng phấn đệm thịt chân thỏ hướng nàng đá bay mà đến, chính chính rơi vào nàng kia xóa tung hồ ly đầu to bên trên. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, máu mũi bao tô ra, móc tại Bách Lý An đầu vai móng nuốt ầm một tiếng, lôi ra một đạo thật là lớn lỗ hổng. Thục Từ cả người lăn hồ lô giống như bay rất ra ngoài, cũng may ngã tại chính là mềm mại trên giường, không phải nguyên cái mông đến quẳng thành tám cánh. Đường đường ma tộc Lục Hà đứng đầu, Thục Từ cỡ nào nhận qua bực này từ chật vật khí. Nàng tức giận phẫn hận nâng lên đầu to, giang thú đều giận đến từ ra, toàn thân lông tóc nổ lên, nhìn trước mắt cái này không biết tốt xấu tu hú chiếm tổ chim khách vật nhỏ. Cái nhìn này đạp quá khứ, liền thấy rõ ràng Bách Lý An trên đầu vai cơ cái lô thai lớn vật nhỏ chân thân lai lịch. Có thể nói là đem Thục Từ nho nhỏ chấn kinh một thanh. Lại là chân ma a phục thỏ. Tuy nói là một con còn nhỏ thể chân ma, nếu là đổi lại dĩ vãng, Thục Từ nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền có thể đưa nó toàn thân xương cốt đều cho nghiền nát đi. Nhưng bây giờ nàng tu vi mất hết, tại dạng này một cái có thể nuốt vạn vật hung ma trước mặt, thế nhưng là khó có sức tự vệ. Dạng này một cái hung lệ đồ vật, chính diện cứng rắn hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sản xuất. Làm chính trị gia âm nhu ra xuất thân ma hà Thục Từ, biết được như thế nào dương trường tránh đoạn, loại thời điểm này, tìm người ra mặt cho nàng xuất khí tốt nhất. Thế là Thục Từ học những cái kia trạch đấu kịch bản bên trong những cái này thật giống như bị ác độc thiếp thất khi dễ mềm sợ xinh đẹp chính thất. Mập ngắn hồ ly móng đuốt nhạc hoa bằng ngón tay, doanh doanh chống nạnh khóc ồ lên, tư thái bưng đến xinh đẹp nũng nịu. Chỉ là nàng giờ phút này quên đi mình cũng không phải là thân người, mà là một con nhức đầu thân thể nhỏ xù lông hồ ly. Như vậy yêu bên trong yêu khí yêu tinh diễn xuất ngược lại là có vẻ hơi buồn cười buồn cười. Mập ngắn móng đuốt nhỏ còn không ngắn tại thân eo cái mông hai nơi vừa đi vừa về bước ve, ngốc trệ vô thần mắt nhỏ hạt châu dở dở ương ương liếc mắt đưa tình. Hướng Bách Lý An nhưng sức lực lộ ra được mình cũng không ngạo nhân dáng người. Đang muốn dịu rít hai tiếng, tố không kia hung mà ghê tởm đáng hận. Bách Lý An nghe sau lưng động tĩnh một lần thủ, liền trông thấy kia ngực lớn hồ ly yêu bên trong yêu khí lang thang diễn xuất, còn có kia đối lấy a phục thọ còn không tới kịp thu hồi đi hung ác lớn lợi. Lập tức cho mày, mi tâm có mây đen tích lũy lên, đúng là thấp giọng quát lớn một tiếng, đem kia lớn lợi thử đến như vậy sáng như tuyết, là muốn cắn người hay sao? Cho ta thu hồi đi. Thục Từ trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng một mảnh tỉnh thâm đều bị sai giao. Rõ ràng bị một cước đạp bay ra ngoài, máu mũi chảy dài người là nàng. Cái kia kẻ cầm đầu còn dương dương đắc ý chiếm lấy nàng ban đầu vị trí, chẳng những không có đạt được nửa chút giáo huấn, ngược lại vô cớ đưa nàng cho giống lên một trận. Cái gì gọi là nàng thử lấy đẩy miệng lớn lợi rồi? Cái kia đang chết thối con thỏ cho dù là không thử miệng, kia trắng bóng răng cửa lớn không như thường bên ngoài một thứ đấy. Nhưng hận chính là người ta thỏ đại môn nha đều là có đôi có cặp. Cái này thối con thỏ lại cứ liền thiếu cái răng cửa, như vậy xấu xí hở bộ dáng, đơn giản liền là đối với nàng cực lớn nhục nhã. Khó thở cấp trên Thục Từ chỗ nào còn nhớ rõ đem răng của mình ăn mày thu hồi đi. Cũng không nói hoài tới tiếp tục tao thủ lộng tư nàng tứ chi chạm đất, toàn thân lông tóc nổ lên, ánh mắt hung ác hướng phía A Phục Thỏ hùng dữ bảo hiếu. Thêm nữa mũi nhuộm đỏ vết máu còn chưa lau khô, đầu to hổ ly bộ dáng đúng là lộ ra 10 phần hung tàn huyết tinh. Ngược lại đầu kia một cước đạp cáo bay A Phục Thỏ, một con thỏ móng nuốt ngậm hàm xúc xúc che lấy mình hở ba mũi miệng. Rõ ràng là một con thỏ, lại sinh sinh cho người ta một loại huyền huyền có nghi nữ quân tử khí chất. Thật đúng là có thể chứa. Nó không nhanh không chậm tại Bách Lý An đầu vai ngồi xuống, đuông phóng lỗ hai thỏ mười phần cẩn thận ôn nhu đứng lên một con, nhẹ nhàng đụng vào Bách Lý An vành hai, tựa như biểu đạt đối với hắn tưởng niệm. Nên biết được, Bách Lý An hôn mê 3 năm này, á phục thỏ một mực không người nuôi nấng. Làm thượng cổ chân ma, treo chống mình cường đại thể hệ đồ ăn nhu cầu lượng cũng mười phần kinh khủng. Nguyên bản đi theo Bách Lý An bên người chính là no một bữa đói một bữa, ngày bình thường đều cần thông qua ngủ say để đền bù tự thân suy yếu. Năm gần đây, không người quản thúc, cũng là một mực tại chu tức trong túi ngủ say. Đối với vị này đã từng đồng sinh cộng tử tiểu đồng bọn, bây giờ tỉnh lại, Bách Lý An tất nhiên là cũng mười phần tưởng niệm tương tiếp. Bách Lý An duỗi tay vớt ve con thỏ nhu thuận cái lỗ tai lớn, cũng không mở miệng quát lớn nó bá đạo vô lễ hành vi, thậm chí ngầm đồng ý nó như vậy thân cận. Thỏ con, ngươi làm sao tỉnh lại rồi? Đúng lúc, nơi này là Thập Phương Thành, cái gì đều là đỉnh đỉnh tốt. Chờ một lúc đi trên đường, ta mua cho ngươi chút người thích ăn cà rốt, khẳng định so địa phương khác ngọt. Kia dễ nói chuyện dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, thuộc từ thế nhưng là chưa từng nhìn thấy. Không khỏi tức giận đến càng là nghiến răng, hận không thể hiện tại liền đem khối này thịt hung hăng dùng răng xé nát ăn vào bụng bên trong. Có loại lĩnh vực của mình bị người xâm chiếm cực đoan không thoải mái, thậm chí trong cổ họng đều phát ra ủng ủng cục hung ác tiếng gầm, một trương mập mạp mặt hồ ly đều sắp tức giận đến biến hình đi. A Phục Thỏ khéo léo dùng đầu cọ lấy lòng bàn tay của hắn, sau đó lại chú ý tới cái gì giống như móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cọ sát Bách Lý An trên quần áo bị phủi đi ra lỗ hồng nhỏ, biểu thị thật sâu áy náy. Sau đó từ hắn đầu vai nhảy xuống, nhảy đến Thục Từ trước mặt, đầy mắt dịu dàng ngoan ngoãn hữu lễ mời nàng cùng nhau đi Bách Lý An trong ngực. Thục Từ nhìn xem cái này toàn thân tuyết trắng, một thân trà mùi bị con thỏ nhỏ, khí liền không đánh một chỗ tới. Huống hồ nàng xưa nay có thủ tất báo, mới ngã cái giám đôn mà còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu. Bây giờ mình đưa tới cửa, không chút suy nghĩ móng vuốt từ đệm thịt Lý Sâm Sâm bắn ra, một móng vuốt hung hăng cào qua khứ. Tại A Phục Thỏ tuyết trắng lông xù trên gương mặt vạch ra ba đạo miệng máu. Kia một chút tóm đến nhưng sâu máu tươi lập tức giạt rào chảy ra, nhuộm đỏ lông của nàng phát. Cái này con thỏ cùng hồ ly cuối cùng trời sinh không phải một cái đường thuật chính là chấn kinh thụ thường, cũng là không nao nhao không náo, vô thanh vô tức. Chỉ gặp A Phục Thỏ bụng mặt gò má, sợ hai con rúm lại lấy ngã nhào trên đất, đoàn thành một đoàn. Mới còn vô cùng có tinh thần hai con cái lỗ thai lớn cũng hề bại suy sụp lông mềm mềm mọt ẻn. Biết đến là nó bị bắt đả thương, không biết còn tưởng rằng cho người ta một đao cho đâm trúng yếu hại, đúng là như vậy một bộ sắp chết lâm nguy nhóc đáng thương bộ dáng. Lại thêm một trong song đỏ rực mắt to càng là điềm đạm đáng yêu, vô tội lương thiện, nhìn được lòng người đều đau lòng hơn đến hòa tan đi. Bách Lý An sắc mặt đại biến, bận điệu xoay người sang chỗ khác ôm lấy gương mặt đều là máu tươi con thỏ nhỏ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn móng đuốt phong còn ôm lấy mang máu thuộc tử, vậy mà không biết ngươi tính tình như thế ngang ngược hung ác, ngón tay giữa giáp nuôi đến như vậy dài, là muốn cùng những cái kia sói hoang đấu hung ác quát tháo hay sao? Thuộc tử lập tức bị khuất đến cực điểm. Trong ngực đầu A Phục Thỏ ba múi miệng động đến nhanh chóng, dường như đau cực, so với hồ ly loại này một chút nhìn qua đã cảm thấy âm hiểm xảo trá sinh vật. Con thỏ bộ dáng nhu thuận lương thiện, mặc kệ làm cái gì đều phảng phất là thiện lương ôn hòa. Nàng con nhất từ bản thân không có nửa điểm lực sát thương, không thấy nửa điểm móng tay mềm mềm phấn nộn móng vuốt, nhẹ nhàng cọ sát Bách Lý An cổ tay, ra hiệu mình không có quan hệ. Bách Lý An túi đầu nhìn một chút A Phục Thỏ móng vuốt, lại mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn Thục Từ kia tản ra sắc bén như nhỏ cầu tử móng vuốt. Hắn một thanh cơ lấy Thục Từ nhỏ thân thể, một cái tay ôm một cái. Thi ma răng nanh từ dưới môi lộ ra, xem như tu đao, mười phần gọn gàng dùng răng nanh cho Thục Từ bốn cái móng vuốt nhỏ bên trên móng tay cho tu sạch sẽ. Thục Từ nguyên bản còn cờ dại coi là hắn đến ôm mình là tới dỗ dành nàng. Ai ngờ một cái hoảng hốt ngây người công phu, mình tu nhiều năm như vậy xinh đẹp móng tay liền bị cái này tiểu thi ma cho hết gặm. Thục Từ giờ phút này nội tâm xung kích không kém mình chút nào bị một con lợn cho hủy. Nàng kịp phản ứng thời điểm, mặt mũi tràn đầy hung ác từ Bách Lý An trong ngực nhảy ra. Chân sau trên mặt đất lay mải a mải, không có móng tay bảo hộ, hảo hảo mài đệm thịt tử. Nội tâm của nàng một mảnh tuyệt vọng, lại dùng sức nhấc từ bản thân một cái cánh tay, móng vuốt đệm thịt dùng sức tách ra, quả nhiên cái gì cũng không còn sót lại. Là ma giới bên trong đại thế giới vương giả cấp bậc nhân vật phong vân, chân vừa bước, toàn bộ thiên địa đều muốn run lắc một cái Thục Từ đại nhân. Tha có thể tiếp nhận mình chọc cũng tuyệt không tiếp thụ mình móng tay cho người ta gặm không có. Càng làm cho người ta thương tâm gần chết chính là, cái kia để nàng vừa yêu vừa hận tiểu thi ma vậy mà cùng một người không có chuyện gì giống như. Hắn phủi đi trên thân cho bụi, ôm lấy kia chính dùng ánh mắt còn lại khinh miệt khinh thường đạm đạm liếc nhìn nàng A Phục Thỏ, đứng dậy chuẩn bị rời đi dẫn nó mua cà rốt. Cái này con thỏ tinh giản thẳng chính là Bạch Liên Hoa phụ thể, ra bất quá thời gian qua một lát, đúng là đem địa vị của nàng chiếm cứ đến sạch sẽ. Thục Từ chỗ nào yên tâm mình khối này thịt bị cái này con thỏ chết ngoặt chạy đi. Gặp hắn quyết tâm muốn ném mình rời đi, lập tức cũng không nhao nhao không nháo không nghe răng trợn mắt. Ngay cả chạy mang nhảy nhảy đến Bách Lý An dưới lòng bàn chân, gắt gao ôm lấy bắp chân của hắn không chịu vung nó bước. Cuối cùng vẫn là tại nàng khóc lóc van mài dưới, thành công đạt được ra ngoài quyền. Sát vách phòng trên, một đám Thái Huyền Tông nữ đệ tử lo lắng vây quanh ở nhà mình sư tỷ trước giường, rất là lo lắng đau lòng. Tô Tĩnh sư tỷ trên thân vốn là có tổn thương, còn nghĩa vô phản cố đưa chúng ta loại này tiểu bối tới đây Thập Phương Thành, trên đường đi hàng yêu trừ ma, không có nửa điểm ngậm hồ, chắc là thân thể chống đến cực hạn, lại cũng không bảo chúng ta biết được, mới vừa vào Thập Phương Thành liền gánh không được ngã xuống. Nhìn một cái này hô hấp yếu, ta đều muốn hoài nghi Tô Tĩnh sư tỷ liền muốn như vậy ngủ mất. Phi phi phi, nói đến cái gì mê sảng, tông chủ phu nhân ngày mai liền muốn đến Thập Phương Thành cùng Tô Tĩnh sư tỷ gặp nhau, sư tỷ thân thể ôm bực gì, các ngươi liền chớ có ở đây cãi nhau, buồn lo vô cớ. Chúng ta nói nhỏ chút, vẫn là để sư tỷ nghỉ ngơi cho tốt một cái đi, mặc dù có chút đáng tiếc, tối nay trong thành có buổi lễ long trọng, Tô Tĩnh sư tỷ nằm ngủ hẳn là nhìn không đến. Tô Tĩnh sư tỷ cỡ nào nhân vật thần tiên, ngươi cho rằng nàng cùng chúng ta đêm hôm khuya khoắt còn thích ra ngoài mù đi dạo hay sao? Chương 957, cửu thập cửu chương 957, cửu thập cửu. Bách Lý An vào thành đến, vốn nghĩ trước cùng Thanh Tâm sẽ cùng xử lý chính sự, nhưng ai có thể ngờ tới ngủ say mấy năm A Phục Thọ ở thời điểm này tỉnh lại. Bách Lý An nhìn nó tràn đầy đối cái này thành trì đầu đường cảnh đêm hiếm lạ thú vị ánh mắt, không khỏi cười nói, Thọ con lần đầu đến Thập Phương Thành, thế nhưng là nghĩ ở trong thành đi dạo dạo chơi. Bách Lý An là tại loạn lũ cốc bên trong nhặt được A Phục Thọ làm người người chán ghét tăng bức bỏ thượng cổ chân ma. Nó chắc là từ xuất sinh lên liền bị phong ấn tại kia loạn lũ cốc bên trong, vĩnh thế không thấy được đến quang minh cùng thế giới bên ngoài. Nghĩ tới đây, Bách Lý An trong lòng không khỏi tràn đầy đồng tình cùng áy náy. Nghĩ đến Thọ con theo hắn cùng đi ra loạn lũ cốc, kinh lịch sinh tử, mấy lần lấy tính mệnh cần nhờ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ dẫn nó qua quá nhanh sống bình thường thời gian. Nhớ tới nơi này, thêm nữa tối nay không khí vô cùng tốt. Bách Lý An chỗ nào bỏ được đem dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận lại hiểu chuyện con thỏ nhỏ chí chi không để ý, trước đi công việc mình sự tình. A Phục Thỏ một mặt nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở Bách Lý An đầu vai, mềm mại móng vuốt nhỏ còn rất là quan tâm tỉ mỉ vì hắn phủ bình lúc trước bị thục từ đạp loạn tóc. Ánh mắt lại coi trọng những cái kia đường phẩm quầy ăn vặt từ bên trên dùng đường nước đọng nhưỡng tốt cà rốt cùng một chút mới mẻ trái cây. Tại ban đêm khói lửa nhân gian bên trong, xa xa bay tới, rất là mùi thơm ngát thoải mái. Bách Lý An khẽ cười một tiếng, cất bước đi qua khứ, mua một cái túi đường nước đọng rau quả, nhét vào A Phục Thỏ trong ngực để nàng từ từ ăn. A Phục Thỏ đem chứa đường nước đọng rau quả cái túi nhỏ treo ở trên cổ của mình. Hai cái móng vuốt bưng lấy một cây cà rốt, ba múi miệng răng rắc động đến nhanh chóng. Đã ăn xong cà rốt về sau, hai cái móng vuốt đều dính đầy đường nước, sền sệt đem móng vuốt lông đều dính thành một tội trạng một tội trạng. Nó rất là buồn rầu mà nhìn mình móng vuốt nhỏ, lúc này bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Bách Lý An hơi nghiêng đầu, đưa nó thỏ móng vuốt nắm đến bên miệng, giúp nó đem trên móng vuốt đường nước đọng lại cho nhẹ nhàng liếm láp sạch sẽ. A Phục Thỏ cảm thụ được móng vuốt đệm thịt bên trên mềm mại ướt át cảm giác, đầu không tự giác lệch lái qua. Đỏ rực con mắt cất giấu một tia không thể phát giác ngượng ngùng. Thục tứ nguyên bản vị trí đã bị chiếm lĩnh, lại trêu đến Bách Lý An không vui. Cho dù bên phải đầu vai còn trống không, hắn cũng không để cho nàng ngồi lên ý tứ. Trên móng vuốt móng tay lại bị cắt sạch sẽ, cái gì cũng không dư thừa, đều câu không ở Bách Lý An quần áo trèo lên trên. Chỉ có thể làm cái vật trang sức, mình dùng tứ chi ôm chặt lấy Bách Lý An đuổi mới có thể không bị ném trong khách sạn. Bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm đáng thương, có bao thê thảm đáng thương. Vốn là tức sôi ruột, nhìn lại Bách Lý An cùng kia thối con thỏ ở giữa cô này ôn nhu vô hạn bầu không khí. Thục từ cũng không biết làm sao, càng là ép không được mình trong lòng lửa. Trên đường dài truyền đến trận trận gào to âm thanh, thục từ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một nhà lộ thiên lều dưới có cái bán hàng lao bà, ngay tại một cái chân bóng khí trên bảng lấy làm nóng mềm mại nước đường vẽ bên trên đó, lấy que gỗ tử đường tốt. Lão bà kia tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tay cực xảo, nước đường vẽ ra đến hình dạng các loại không đồng nhất nhỏ con, chó con, tiểu hồ ly, rất sống động, rất nhiều tiểu hài tử vây quanh ở cấp trên dành trước mua sắm. Thục từ ánh mắt lập tức cho kia ngay tại mua tiểu hồ ly hình dạng đồ chơi làm bằng đường tiểu hài tử hấp dẫn ngầm đâm đâm đưa móng đuốt đi đủ trong tay hắn đồ chơi làm bằng đường. Tiểu hài tử kia mặc dù ngày thường khỏe mạnh cáo khỉnh, tuổi không lớn lắm, nhưng tính cảnh giác rất mạnh. Hắn lập tức đã nhận ra nguy hiểm mở to một đôi hồ bên trong khí thế bỗng nhiên đối đầu thục từ cặp kia hồ bên trong hồ khí không có hảo ý con mắt. Hắn toàn thân một cái giật mình, nhanh lên đem trong tay mình đầu đồ chơi làm bằng đường hộ tiến trong lực đầu. Thục từ cỡ nào bá đạo tính tình, còn chưa ngồi lên ma hà chi tôn vị trí trước đó, chính là lấn nam bá bảo xấu con đường. Bây giờ hồ rơi đồng bằng, chỉ là một phàm nhân tiểu đồng, cũng dám cự tuyệt nàng đòi hỏi. Thục từ răng nanh thử lên, bén nhọn hung ác, một đôi ác độc hồ ly trong mắt tràn đầy ý uy hiếp. Hoa a a a. Kia tiểu đồng bị thục từ cái này hung ác ánh mắt cho hù sợ, trong tay đầu nhỏ đồ chơi làm bằng đường đều kinh điệu. Một đầu ngã vào mình mẫu thân trong ngực, hoa hoa khóc lớn lên. Thục từ lập tức sửng sốt, thầm nghĩ này nhân loại tiểu hoa nhi là muốn người giả bị đụng sao? Nàng còn không có đụng hắn đâu, làm sao lại trước khóc lên? Nhân loại quả nhiên là không phân lớn nhỏ, đều đồng dạng gây ma sinh chán ghét. Kia nhỏ đồ chơi làm bằng đường đang khóc trước đó thà rằng mất đi, cũng không chịu theo chúng ta ý nguyện yêu cầu, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm, tâm tư ác độc. Đầu này tiểu đồng hoảng sợ tiếng khóc giống động tinh huyên náo rất lớn, kia mẹ đứa bé sốt ruột đem mình hài tử bảo vệ cẩn thận, ánh mắt trách quát nhìn về phía Bách Lý An. Ta nói vị công tử này, ngươi liền không thể hảo hảo quản quản sủng vật của ngươi sao? Thật không biết một cước này liền có thể giẫm chết đồ chơi nhỏ, sao còn tính tình hung ác như vậy hiếu chiến, nhìn đem hải tử nhà ta dọa đến. Sùng vật, một cước liền có thể giẫm chết đồ chơi nhỏ. Thục từ chỉ cảm giác đến tôn nghiêm của mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Mặt hồ ly bên trên ngũ quan trong nháy mắt chuẩn bị, trong mắt lóe sáng ra hung quang. Nhìn ánh mắt kia, dường như hận không thể đem phụ nhân kia xương cốt cho sinh phá hủy. Ai nha, nhìn vật nhỏ này hung đến đâu. Ánh mắt kia quả thực là muốn ăn thịt người a. Bách Lý An lông mày cau chặt, một tay lấy trên đùi tiểu hồ ly mò lên, bấm tay tại nàng thử ra răng nanh bên trên trùng điệp bắn ra. Tay kia sức lực thế nhưng là tuyệt không nhỏ, đạn thục từ mắt nổi đom đóm. Hắn quát lớn, sớm biết ngươi bất an như vậy phần, ta ngay từ đầu liền không nên đưa ngươi mang ra. Thục từ bất quá chỉ là muốn cái nhỏ đồ chơi làm bằng đường, lại tự dưng lại bị dạy dỗ một trận. Chỗ nào giống kia thối con thỏ, muốn cái gì cho cái gì, trên đường đi ăn vặt quả vặt biên hoa vòng tay liền không từng đứt đoạn. Nàng bị tức giận một ngụm hung hăng cắn lấy Bách Lý An trên mu bàn tay, răng bén nhọn, trong khoảnh khắc liền cắn cái xuyên tấu lỗ, máu tuôn ra không thôi. Phụ nhân kia lại bị dọa một đầu, "Ôi uy, công tử ngươi nuôi cái này cậu tử chẳng lẽ được điên chó bệnh, hù dọa tiểu hài tử thì cũng thôi đi, đúng là ngay cả chủ nhân của mình đều cắn." Kia tiểu đồng trước kia liền còn không có bị hứng tốt, gặp thuộc tử kia cắn thấy máu bộ dáng, lập tức dọa đến khóc đến lớn tiếng hơn. Bách Lý An lông mày nhíu càng chặt hơn, gặp nàng như thế không giảng đạo lý minh ngoan bất linh, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra chút giận tái đi tới. A Phục Thọ gặp bàn tay hắn bị cắn đến độ là máu, đỏ bừng đồng tử chỗ sâu xẹt qua một tia linh ý, lại cố nén cũng không phát tác. Mà là từ mình nhỏ trong gói giấy lấy ra mấy cái nhỏ cả chùa bánh kẹo quả, lấy mềm mại phấn hồng móng vuốt đệm thịt đệm tốt, đưa cho kia khóc đến nước mũi ra của tiểu đồng. Tiểu hài tử trời sinh thích tiếp cận mềm mại ôn hòa tiểu động vật. Gặp kia tuyết trắng đáng yêu con thỏ nhỏ thuần lương vô hại, cực thông nhân tính, cầm tiểu quả quả đùa hắn, lập tức cảm thấy liếm lạ. Nhất thời cũng quên khóc, mở to một đôi quay tròn mắt to hạt châu nhìn xem nó, đần độn nhận lấy tiểu quả quả. Cái này hai phiên so sánh xuống tới, một cái cực đoan thuần lương hiểu chuyện, một cái tính tình cực kỳ ác liệt lại dạy mãi không sửa. Cao thấp lập xuống, ai ưu ai trên lệch đơn giản không nên quá tươi sáng. Bách Lý An mặt không thay đổi đem thục từ răng nanh từ trên bàn tay của mình hái xuống. Lại từ trong ngực lấy ra mấy lượng tiền bạc, mua ba chi nhỏ đồ chơi làm bằng đường giao cho phụ nhân kia. Phụ nhân kia cũng tỉnh không phải con buôn người, thấy mình hài tử cho cái kia chỉ có linh khí con thỏ nhỏ hống tốt về sau, cũng chưa nhiều hơn so đo. Từ chối nhã nhặn Bách Lý An tiền bạc chỉ nhận lấy kia đồ chơi làm bằng đường về sau, liền nắm hài tử nhà mình đi dạo chợ đêm. Thục từ trông mong nhìn xem Bách Lý An mua ba cái nhỏ đồ chơi làm bằng đường cho hài tử của người khác. Tim phảng phất có cái sắc bén thanh đao nhỏ tại nàng trong lòng không sâu không cạn cắt một đao, để nàng cảm thấy một trận khó nói lên lời ủy khuất cùng thương tâm. Nàng hoàn toàn không thể để ý chính mình dưới mắt loại tâm tình này là đang ăn một đứa bé dấm. Hai đuôi hình thái nàng tâm trí xa liền không kịp ấu nữ hình thái tới thành thục kiên cường, nước mắt nhanh chóng tràn vào trong hốc mắt. Để thục từ sinh ra một loại quay đầu liền đi cũng không tiếp tục để ý tới hắn xúc động tới. Nhưng còn chưa chờ nàng triệt để quyết định phải chăng muốn thật vứt bỏ hắn rời đi thời điểm, Bách Lý An lại là trước nhẹ buông tay mặc cho nàng tứ chi rơi xuống đất. Thục từ tâm cũng đi theo không còn, mở mịt giơ lên đầu to. Nhìn xem Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt băng bó lấy mình máu me đầm đĩa bàn tay. Chẳng biết tại sao, thục từ có chút luống cuống. Nàng bận bịu nâng lên móng đuốt ý đồ đi ôm lấy Bách Lý An ống quần, mềm mềm hắn hai tiếng. Ai ngờ Bách Lý An lại chưa lại phản ứng nàng, đường kính cất bước rời đi. Thục từ móng tay vừa cắt, móng đuốt chỉ có thể thiếp qua hắn phủ động vào áo, lại câu không tìm nửa phần mặc cho hắn cất bước trượt xuống rời đi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến cũng không quay đầu bóng lưng, thục từ kinh ngạc nhìn, nhất thời đúng là quên đuổi theo. Chẳng biết tại sao, so với ngày bình thường Bách Lý An giận nói quá lớn, nói thẳng đuổi nàng rời đi. Nàng còn có thể toàn không thèm để ý, mặt dạn mày dày một đường dính tới. Dưới mắt hắn lại chưa nói cái gì lời nói nặng, nhưng nàng lại có loại mình giống như thật thành hắn nuôi một con tiểu sủng vật, vô ý ở giữa cắn bị thương chủ nhân, cuối cùng bị vô tình vứt bỏ tại trong bể người. Thục từ nhất thời ngực chặt chẽ chìm chắc chát, cũng như mắc xương cá. Một đôi hồ ly lỗ thai cũng chầm chậm sụp đổ xuống, lông tóc một tàng, trong lòng lại là một mảnh không mang mang. Phát sinh việc này về sau, Bách Lý An cũng không có lòng lại tiếp tục mang theo A Phục Thọ du ngoạn. Nguyên lai tưởng rằng kia ngực lớn hồ ly chỉ là ham mê nữ sắc tham ăn, tính tình vội vàng sao động chút. Lại là không có cái gì ý đồ xấu cho là cùng cái khác không thèm nói đạo lý các yêu ma không giống. Nhưng tối nay lại nhìn lên đến, nàng tính tình cũng không phải vội vàng sao động, có thể nói là tính tình ngang ngược đúng là ngay cả cái nho nhỏ hài đồng đều dung không được. Bách Lý An cũng không phải bởi vì thuộc từ cắn bị thương hắn mà động giận, mà là mới hắn rõ ràng cảm thụ được rõ ràng. Kia tiểu yêu đối kia nho nhỏ hài đồng, rõ ràng là động mấy phần sát nghiệp. Như tiếp tục đưa nàng mang theo trên người dung túng, khó tránh khỏi ngày sau cái này liệt căn khó sửa đổi, nuôi ra chút yêu căng lánh huyết tính tình. Dưới mắt liền trước phơi nàng một hơi, để nàng ngộ một ngộ lỗi của mình tại nơi nào. Lách qua náo nhiệt đô thành chợ đêm, Bách Lý An đi vào một chỗ hoang vắng hơi có vẻ quán cũ é quán rượu nhỏ. Đẩy ra cửa trúc, gỡ xuống tiểu quán trước tiểu viện treo ở dưới mái hiên bảy ngọn đèn lồng, lấy dưới thứ ba ngọn đèn lồng về sau, hướng phía chính đường bước đi. Vượt qua bậc cửa, trong tiểu quán uống rượu người không nhiều, đông nam hai sừng đều ngồi đợi ba người, trước bàn đặt vào một vò mới nhượng hoa tươi rượu trái cây, lại tư thế ngồi đoan chính thẳng tắp, cũng không ngồi uống. Nhìn, ngược lại cũng không giống là khách uống rượu. Mà tiểu quán trong chính sảnh ở giữa, lại ngồi một tự rót tự uống nữ tử kia lấy một thân màu nâu xanh sa bảo, trong lúc phất tay không tự giác toát ra thập phương thành đặc hữu khí chất quý tộc. Nàng mặt mày biển nước thanh lãnh, an tĩnh tọa, eo thon sở sở, tư thế đoan chính, ánh mắt trong trẻo như nước. Rõ ràng tọa lạc ở dạng này một gian quán rượu nhỏ bên trong, lại không hiện nửa điểm khói lửa nhân gian khí. Nàng mắt phong viễn xa hướng phía Bách Lý An xem ra, ánh mắt giống như ngậm thâm ý. Bách Lý An chỉ cảm thấy hướng mặt thổi tới vô hình hàn phong, trong tay thanh đăng tâm lửa bị thổi làm phốc phốc rung động, tiếp theo dập tắt. Trong tiểu quán tia sáng có chút lờ mờ, Bách Lý An dừng bước lại, trong tay thanh đăng sau khi lửa tắt, cái kia trương lạnh bạch tuấn tú mặt liền ẩn vào ám sắc bên trong, nhìn không chân thiết. Trong tiểu quán nữ tử đem Bách Lý An từ đầu tới đuôi tinh tế đánh giá rất lâu, nhặt lạnh trong ánh mắt nói không nên lời là cái gì ý vị. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng yếu ớt, tiếng nói thanh đạm trong suốt, công tử đường xa mà đến, nơi này có rượu nhạt một chén, không biết có thể mời công tử nể mặt một hai. Bách Lý An thả ra trong tay dập tắt đèn lồng, bình tĩnh nói ra, theo ta nói biết, cô nương tựa hồ không phải tiểu quán này chủ nhân. Nữ tử nâng lên thâm thúy như bảo thạch con mắt, nhàn nhạt gật đầu nói, ta biết được, căn này tiểu quán là các ngươi yêu minh mới mở một cái cứ điểm. Bách Lý An mở môi mím chặt, thanh tâm ở đâu? Yên tâm, nàng không có gì đáng ngại, tuy nói lập trường khác biệt, nhưng ta không có giết nàng tất yếu. Cho nên, nữ tử hướng phía Bách Lý An làm một cái mời động tác, hiện tại có thể mời công tử nhập tòa sao? Bách Lý An ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không cự tuyệt nàng mời, vẫn là ngồi lên bàn rượu. Hắn bưng lên chén rượu kia, hướng phía nữ tử hư hư một tính, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chén rượu này, đa tạ cô nương đối Thanh Tâm thủ hạ lưu tình. Nữ tử nhìn xem Bách Lý An một chén lạnh rượu vào trong bụng, mặc dù trên mặt cảm xúc không thay đổi, nhưng trên mặt lại nhanh chóng bò lên trên một tầng nhàn nhạt mỏng đỏ tới. Hiển nhiên là tiểu lượng không được, uống rượu lên mặt. Nhìn đến đây, khí chất thanh lãnh nữ tử, trên mặt lại là mỉm cười, nói, công tử như thế tiểu lượng, ngược lại là cùng ta một cái cố nhân tương tự. Bách Lý An ngón tay nhẹ nhàng chuyển chén rượu, nói, khôi lỗi nhân, cũng sẽ có cố nhân tương tự sao? Nữ tử trên mặt tiếu dung lập tức tán đi, ánh mắt dây lát nhưng kiếp người. Bách Lý An nhìn thoáng qua bốn phía, nói, cô đương cái này sáu tên thủ vệ, tựa hồ cũng không phải là loài người, mà là thập phương thành xuất ra chi khôi lỗi à. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là bụng dạ cực sâu người, trong mắt vẻ băng lãnh thu lại, hóa thành bình thản, bọn hắn danh hiệu Tuế Tinh. Danh hiệu Tuế Tinh. Nữ tử nói, thập phương thành sớm tại mười mấy năm trước liền bắt đầu thí luyện khôi lỗi cơ giáp thuật, ý đồ sáng tạo ra có thể có được bản thân ý thức khôi lỗi. Mà dạng này khôi lỗi vẫn luôn là thập phương thành bí mật lớn nhất, một khi đản sinh tại thế, vì tốt phân chia, đều sẽ vì mỗi một thời đại sinh ra lượt khôi lỗi, vỡ xuống cách gọi khác. Bách Lý An kinh hãi tại thập phương thành gia tâm, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, như thế nói đến, cô nương nên là bọn hắn tiền bối. Bất tài. Nữ tử ánh mắt lãnh đạm, ta chính là đời thứ nhất khôi lỗi, cách gọi khác hình hoặc. Cách gọi khác. Cô nương không có danh tự sao? Khôi lỗi không cần danh tự, nếu ngươi để cho tiện, nhất định phải tiến hành phân chia, có thể gọi ta Cửu Thập Cửu. Cửu Thập Cửu. So đặt tên, càng giống là một cái băng lãnh số lượng danh hiệu. Bất quá, nữ nhân trước mắt này mặc dù nói mình là hình hoặc có được không giống với cái khác khôi lỗi nhân không giống bản thân ý thức, nhưng cũng liền giới hạn tại bản thân ý thức thôi. Xuyên thấu qua cặp kia như bảo thạch không có chút nào tạp chất song đồng, Bách Lý An không cách nào trông thấy nàng bản tâm, càng quan sát không đến bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Liền ngay cả mới kia ánh mắt lạnh như băng, cũng bất quá là cơ giới hóa một loại phương thức biểu đạt. Cứ việc nàng vẻ ngoài cùng nhân loại nhìn không ra bất kỳ khác biệt, thậm chí so với Bách Lý An, nàng càng giống là một nhân loại, hô hấp của nàng, nhịp tim, mạch đập đều là vì nhân loại tất cả như vậy. So với kia sáu tên không uống rượu Tuế Tinh, nàng xem ra càng thêm hoàn mỹ, tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Dưới mắt, Bách Lý An đã có thể hoàn toàn xác định, trước mắt cái này tự xưng là Cửu Thập Cửu khôi lỗi nữ tử. Nàng ra ngoài thập phương thành, nhưng giờ này khắc này, nàng tuyệt không phải vì thập phương thành sử dụng. Chương 958, lễ gặp mặt chương 958, lễ gặp mặt Bách Lý An không khỏi nhớ tới Chu Sát hắn cùng Thanh Tâm cái kia nửa khôi người. Hắn ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần thử ép hỏi, không biết cô nương đến đây thập phương thành, ý muốn như thế nào? Đã Thanh Tâm nói, Phương Ca Ngư đã âm thầm ban bố phá hủy lệnh. Cái này nhìn như bình tĩnh thập phương thành phía sau, tất nhiên có ám vệ đội điên cuồng lùng bắt cơ giáp khôi lỗi nhân. Phương Ca Ngư thủ đoạn cũng là lôi lệ phong hành, xưa nay lấy cơ giáp thuật văn danh thiên hạ thập phương thành. Hắn bảo thành mấy ngày, lại là ngay cả một con cơ giáp khôi lỗi cũng không trông thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Ca Ngư lối làm việc chi gọn gàng. Nhưng nàng lại có thể đường hoàng xuất hiện ở đây, tất nhiên là có tương đương hùng hậu nội tình mà không bị thập phương thành người phát hiện. Hay là nói, tại sao lưng nàng có thập phương thành thượng vị giả cố ý bao che tư tàng? Bách Lý An bản ý là nghĩ lời nói khách sáo, bất quá lấy trước mắt nữ tử này tư duy, muốn lừa gạt qua, nhưng cũng không phải việc khó gì. Ai ngờ, Cửu Thập Cửu lại là thong dong nói thẳng, phá vỡ thập phương thành, hủy này thiên đạo, dẹp điên trên 9 tầng trời thành tiên giới, quả thật suốt đời chi nguyện. Hùng hùng ra tâm, cứ như vậy bình đạm hờ hững đến tựa như chuyện thường ngày thổ lộ ra. Bách Lý An có thể cảm nhận được nàng rừng rưng thanh lãnh bề ngoài dưới, đối với nhân loại, đối thập phương thành cực đoan căm hận oán hận. Trong lòng sau khi hết khiếp sợ, Bách Lý An trên mặt khôi phục tỉnh táo, thật sự nói đến, ngươi làm không được. Cửu Thập Cửu không nói gì, dường như ngầm thừa nhận, sau một lúc lâu, nàng lại đạm đạm nói ra, lấy thân tự tiễn, giải quyết cũng chưa biết. Bách Lý An nói, cái kia đêm cô nương chờ đợi ở đây ta, có việc vì sao mà đến? Cửu Thập Cửu mắt sáng như đuốc, thấy rõ, ta biết được ngươi đến thập phương thành, sẽ ra tay trợ giúp Phương Ca Ngư chỉ là một trận ngoại ý muốn, ngươi tới đây thành chân chính chủ đề, là vì Kim Tiên đại hội đấu giá, có phải thế không? Bách Lý An ánh mắt khẽ nhúc đích, nghe nàng lời này, nghĩ đến là đối hắn cũng sớm có chú ý. Đối với cái này hành sự quỷ dị hình hoặc khôi lỗi, Bách Lý An chỉ có thể trước bất động thanh sắc, đến thập phương thành khách nhân, lại có cái nào không phải là vì Kim Tiên đấu giá hội mà đến? Cửu Thập Cửu ánh mắt nhìn thẳng Bách Lý An con mắt, nói, ngươi đối lần hội đấu giá này áp chụp vật phẩm, cũng chính là thượng cổ chân long, tình thế bắt buộc. 3 năm trước đây, công tử chết tại loạn đu gốc, nhục thân vì ngàn vạn mình quạ chỗ mổ, hồn phách mấy diệt hết đạo tàn đi. Sau đến thai âm đại đế làm âm dương cấm thuật, lấy hành vi nghịch thiên đưa ngươi phục sinh, nhưng không được lâu dài. Ngươi như nghĩ hoàn toàn phục sinh, nhất định phải thu hồi mình thi cốt, ba vị về làm một thể, phương đến mức hoàn toàn sống lại. Không phải lấy công tử bây giờ tình trạng, nhục thân thể mạch mặc dù nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hơi không cẩn thận, phá hư thể nội cân bằng, lúc nào cũng có thể hệ thống sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Tại Cửu Thập Cửu chậm rãi mà nói phía dưới, Bách Lý An nỗi lòng rung động, ngón tay không tự giác quận mình nắm chặt. Từ hắn trùng nhập nhân gian, trước mặt người khác biểu hiện đều là cơ năm đó cái thân phận này. Hắn càng là lấy cái thân phận này gia nhập Thái Huyền Tông, trở thành Ôn Hàm Vi đệ tử nhập thất. Nữ nhân này ở đây ôm cây đợi thỏ chờ với hắn, đoán ra thân phận của hắn chính là một giọt máu thủ lĩnh, lấy bản lãnh của nàng, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Bách Lý An sớm tại 3 năm trước đây liền chết bởi Tiên Tỷ Kiếm Tông, cái thân phận này hắn ẩn tàng đến một mực rất tốt. Ngoại trừ bên người mấy cái kia quen biết người, ai cũng không biết hắn còn sống trên cõi đời này. Thế nhưng là nàng lại có thể đem lai lịch của hắn, thân phận, thậm chí quá trình sống lại kinh lịch đều không rõ chi tiết tất biết rất tưởng. Một cái thập phương thành ra khôi lỗi, coi là thật có bản lãnh lớn như vậy sao? Bách Lý An chăm chú nhìn Cửu Thập Cửu, nói: "Ngươi điều tra ta." Cửu Thập Cửu lại cho mình châm một chén rượu, rõ ràng là một cô khôi lỗi, lại hết sức rượu ngon. Nhìn bộ dáng, đúng là ngay cả nhân loại vị giác đều đã toàn diện có. Công tử không cần cảm thấy kinh ngạc, ta bất quá chỉ là một cô khôi lỗi, còn làm không được trên trời thần minh như vậy pháp nhãn thông trời. Chỉ bất quá tại mười mấy năm trước, không lắm rơi xuống một con mắt tại nào đó trên thân thể người, khả quan nàng chỗ xem, cho nên mới sẽ đối công tử sự tình hiểu rõ như vậy thôi. Bách Lý An ánh mắt nặng nề nâng lên, ngươi nói là Phương Ca Ngư. Cửu Thập Cửu đạm đạm cười một tiếng, công tử quả nhiên là người thông minh. Bách Lý An sắc mặt cũng theo đó trầm lãnh xuống tới, muốn đứng lên, ta nghĩ chúng ta không có chỗ để đàm phán. Ai ngờ, Cửu Thập Cửu chợt đưa qua đến một con bàn tay ấm áp, mềm mại không xương tay, vân ra rõ ràng. Nhìn quả nhiên là cùng thường nhân không khác. Nàng hoàn toàn không để ý nam nữ thụ thụ bất thân địa đạo lý, khoác lên Bách Lý An trên mu bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Bách Lý An, nếu ta nói, ta có thể trợ giúp công tử đạt được kim tiên đấu giá hội còn kia chân long đâu. Bách Lý An đẩy ra tay của nàng, mặt mày lạnh lùng, ta tự sẽ lấy phương thức của mình đạt được muốn chi vật, cũng không nhọc đến phiền cô nương. Cửu Thập Cửu thần sắc thản nhiên, ta cũng không phủ nhận công tử bản sự, công tử đã xuất hiện tại Thập Phương Thành, tự nhiên đến có chuẩn bị. Nhưng công tử nên biết được, bây giờ tụ tập Thập Phương Thành mà đến không chỉ có riêng là nhân gian Bách Gia Tiên Tông. Đây chính là lục giới cận tồn duy nhất chân long, chớ nói những nhân loại này tu sĩ ham kỳ chân. Chính là thượng thanh giới những tiên nhân kia nhóm sợ là cũng không thể không liếm láp tấm mặt mò, âm thầm che giấu tung tích hạ phàm nhìn chằm chằm mà đến đây đi. Long tộc toàn thân trên giới đều là bảo, lại nói xa một chút, xưa nay không gió đều muốn dậy sóng làm loạn ma tộc, sao sẽ từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Công tử nhập thế cũng nhiều năm rồi, ma tộc thủ đoạn ngươi không phải không biết, theo ta điều tra biết. Ma tộc Tam Hà chi chủ Vọng Di, Tứ Hà chi chủ Ninh Phi Yên, dưới mắt đều đã đi tới cái này Thập Phương Thành, đối kia thượng cổ chân long tình thế bắt buộc. Như thế bắt phương cường giả tề tụ phía dưới, công tử thậm chí không có thể xác định địch nhân của mình đến cùng có bao nhiêu. Nghĩ đến kết quả cuối cùng, muốn có được một bộ hoàn chỉnh long thi, căn bản không có khả năng. Nhưng là công tử ngươi. Cửu Thập Cửu ánh mắt sáng tỏ, yên lặng nhìn xem Bách Lý An, nên là muốn con kia tiểu bạch long còn sống, đúng không? Bách Lý An đôi mắt thật sâu nheo lại, mắt đồng tinh hồng quang mang lấp lóe, ngươi mà ngay cả cái này cũng biết. Cửu Thập Cửu đuốt cằm nói, dưới mắt cũng chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi cứu con kia tiểu bạch long. Bách Lý An lần nữa ngồi xuống, nói ra điều kiện của ngươi. Cửu Thập Cửu nói, công tử có biết, gần đây đến nay, Phương Hữu mượn đại hội đấu giá chi thế, âm thầm vì Phương Ca Ngư thu xếp hôn sự. Bách Lý An lúc này mày nhăn lại, mi tâm bên trong thật giống như có một con đáng sợ vết rộng, thu xếp hôn sự. Thế nhưng là hắn rõ ràng biết được dưới mắt Phương Ca Ngư tình trạng, Thập Phương Thành lại lúc nào cũng có thể phát sinh binh biến, hắn lại ngay tại lúc này cho nàng thu xếp hôn sự. Có lẽ chính là bởi vì Phương Hữu đã nhận ra Thập Phương Thành nguy cơ, lúc này mới vội vã Phương Ca Ngư mau chóng thành thân, sinh hạ dòng dõi, lấy bảo đảm Thập Phương Thành huyết mạch bất diệt. Truyền thừa, huyết mạch. Bách Lý An cười lạnh một tiếng, Phương Ca Ngư tại Thập Phương Thành đứng hàng thứ ba, nàng mặt trên còn có hai người ca ca đều vì thành thân, vì sao muốn trước đến phiên nàng tới? Cửu Thập Cửu nhìn xem Bách Lý An, muốn thành thân chính là Phương Ca Ngư, công tử lại vì gì kích động như thế? Nguyên nghĩ thưởng thức Bách Lý An thất thố kinh hoàng bộ dáng, ai ngờ hắn đạm đạm với mắt, nói, cô nương đã lấy nhãn quan nàng chỗ gặp, liền nên biết được, ta sẽ không đưa nàng tặng cho bất luận kẻ nào. Cửu Thập Cửu không mặn không đạm a một tiếng, bàn tay nàng chống cằm chống đỡ cái cằm, mảnh khảnh đầu ngón tay như có như không vạch lên môi của mình mở, hình như có đạm đạm ý cười chìm ở đáy mắt. Cũng thế, dù sao tiên lăng thành quỷ trạch, quỷ gà chi tuyến, tiếng chống kịch liệt, đòi mạng nhất hồn, kiệt ngạo không cho phép Phương Tam tiểu thư có thể hạ thấp tư thái, môi mà lại là như vậy mềm. Muốn đổi lại là ta, cũng là không nỡ bảo nàng gả cho người khác. Đạm đạm một lời, đem hảo không để phòng Bách Lý An chỗ sâu xa xưa xấu hổ khó quên ký ức lập tức câu ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú dây lát nhưng đỏ lên, đông nhiên đứng dậy, ngươi, ngươi ngay cả loại sự tình này cũng nhìn lung tung. Cửu Thập Cửu dáng người như ngọc, bưng đến ung dung không đổi, đạm đạm nhấp một miếng rượu, công tử không cần chú ý, ta chính là chỉ là khôi lỗi, không thông tình sự tình. Tất nhiên là cũng không xấu hổ chi tâm, ngươi đều có thể xem như mình bị một hòn đá bàng con đi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Bách Lý An hoàn toàn không có cách nào đem nữ nhân trước mắt này cùng hắn cản khôn trong túi đám kia sắc ngu ngơ đánh đồng đến cùng một chỗ đi. Ngươi đừng muốn tận lực nói sang chuyện khác. Cửu Thập Cửu nói, tuy nói Thập Phương Thành lấy nữ vi tôn, cũng có chức thành chủ truyền nữ không truyền nam quy củ, nhưng công tử chớ có quên. Quy củ tuy là phía trước, thế nhưng là cái này Phương Hữu vẫn là lấy hèn mọi người ở rể thân phận ngồi lên chức thành chủ. Như hắn cố ý nâng đỡ, bất luận là Thập Phương kiếm kế thừa, vẫn là đích hệ huyết mạch sinh ra, đều không tới phiên Phương Ca Ngư để hoàn thành. Bách Lý An lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi nói là thế nhân cũng hoài nghi kia Phương Tam tiểu thư cũng không phải là Phương Hữu thành chủ xuất ra, nhưng là thế nào liền không có người hoài nghi kia Phương lớn, Phương hai lượng vị công tử liền nhất định là đời trước Tuyết thành chủ xuất ra sao? Bách Lý An mắt đồng u sâu như biển, nhìn xem Cửu Thập Cửu, ngươi nói ngươi là Thập Phương thành xuất ra chi khôi lỗi, biết đến bí mật có thể hay không nhiều lắm? Cửu Thập Cửu mỉm cười, như bảo thạch đôi mắt hình như có vạn điểm quang huy vò nát trong đó, không nói ra được cao thầm mặt chắc. Huỳnh Hoặc tức là đời thứ nhất có bản thân ý thức khôi lỗi, tự nhiên có mình chỗ độc đáo. Không ngại lại nói cho công tử một cái bí mật, Huỳnh Hoặc tổng cộng chỉ có hai cỗ, lại đều là Tuyết thành chủ rót vào đầu ngón tay máu sáng tạo sinh ra. Cho nên chúng ta lại cùng bình thường khôi lỗi khác biệt, khôi lỗi thờ phụng tôn chỉ là đối với nhân loại tuyệt đối phục tùng, bảo hộ nhân loại, song thành nhân loại hạ đạt mỗi một hạng nhiệm vụ, cho đến thân thể mục nát ngày đó, đều muốn không tiếc bất cứ giá nào thủ vệ thập phương thành. Cửu thập cửu quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ phiêu sương tuyết bay, thần sắc hoảng hốt, phản phất trong chớp nhoáng này, nhân thế hồng trần hết thảy đều cách xa nàng đi. Nhưng là chủ nhân của ta đã không có ở đây, ta đã không có phục tùng đối tượng, cũng không có muốn bảo vệ người, có được có thể độc lập suy nghĩ ý thức, thậm chí trí lực hơn xa tại nhân loại. Ta từ đây đến thân tự do, đã mất đi bảo vệ ý nghĩa, như vậy, ta liền chỉ biết hủy diệt. Bách Lý An, khôi lỗi có từ ý thức của ta, thậm chí có thể bằng mô phỏng ra cùng nhân loại giống nhau như lúc trái tim, tại dưới lồng ngực nóng rực nhảy lên. Nhìn như cùng nhân loại giống nhau, nhưng hết thể lại đều cùng nhân loại tính nết đi ngược lại. Đã mất đi muốn thủ hộ người, cho nên chấp lên hủy diệt chi nhận. Bách Lý An nói, ngươi nói mình hoặc có hai người. Cửu thập cửu trong mắt nói, 16 năm trước, vây thành chi chiến, nàng đã chết. Bách Lý An nhất thời im lặng. Cửu thập cửu ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý An, hôm nay mời công tử đến đây, là hy vọng ngươi có thể để thân phận của ngươi bây giờ, đánh bại những cái kia hướng thập phương thành đi cầu thân nhân, thắng được phương hữu khen ngợi. Đối với yêu cầu này, Bách Lý An không có thể hiểu được, vì sao? Cửu thập cửu đạm sắc đạo, bởi vì thập phương thành không cần đích hệ huyết mạch, chỉ cần đoạn tại thế hệ này là được rồi. Mà công tử ngươi, cửu thập cửu khẽ môi lành lạnh câu lên, đã là thi ma chi thân, cho dù ngươi đối phương Tam tiểu thư có ý tưởng, thậm chí có thể đem năm đó quỷ trạch bên trong món kia chưa hoàn thành sự tình quán triệt đến cùng, ngươi cũng vô pháp để nàng sinh hạ dòng dõi. Đối ta mà nói, lựa chọn ngươi đã có thể ổn định phương hữu, lại mười phần an toàn, không người so ngươi càng thêm thích hợp. Bách Lý An lồng ngực bởi vì nỗi lòng ba động có chút phập phồng, ta nghĩ so với đến gần phương ca ngư, dưới mắt ta càng hẳn là giết ngươi. Ngươi làm không được. Cửu thập cửu nhìn xem Bách Lý An, chăm chú nói ra, ngươi không biết, ta xa so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Cường đại đến, cho dù là mẹ của ngươi ở đây, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem ta giết chết. Cô nương liền tự tin như vậy, là ngươi đánh giá thấp ta. Cửu thập cửu hai cánh tay dựng đặt ở trên bàn rượu, mười cái mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng giao cắm, tư thái rất buông lỏng. Dù sao nói thế nào, ta cũng là Vu Ôn Họa Loạn kẻ cầm đầu, ta đã có thể đem thập phương thành quấy đến như vậy loạn, tự nhiên là không sẽ dễ dàng như thế bị người giết chết. Đúng là dễ dàng như thế lại thẳng thắn công bố thân phận của mình sao? Chính như chính nàng lời nói, cửu thập cửu trí lực ở xa nhân loại phía trên, nàng lấy thẳng thắn phương thức, đem âm mưu của mình, dạ tâm, dự định đều quang minh chính đại mở ra tại căn này trên bàn rượu. Cứ việc Bách Lý An biết được, cùng nàng hợp tác là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nhưng là bất kể ra ngoài kia cái góc độ đến xem, bất luận là Tiểu Bạch Long An Uy, vẫn là Phương Ca Ngư hôn sự, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Cửu thập cửu vì nàng rót đầy cuối cùng một chén rượu. Lần này lại chưa yêu cầu hắn uống xong rượu này, mà là từ bên hông trong bao vải lấy ra một chiếc đạm sắc sông mai. Chu Du Thiên Hạ, trải qua Giang Nam chi địa lúc, gặp U Khe Hoa Cầu ở giữa, một nhánh sông mai nở thật vừa lúc, liền bẻ tới một nhánh, quyền đương hôm nay hẹn gặp lại lễ gặp mặt đi. Bách Lý An nhặt lên sông mai, nhánh hoa tinh tế duyên dáng tại hắn thon dài cứng rắn gầy xương ngón tay ở giữa bốn lượn mà lên, trông rất đẹp mắt. Bách Lý An đông nhiên nói ra, nghe nói đã chết Tuyết Thành chủ, cuộc đời yêu nhất mai. Vậy mà không biết, cửu thập cửu cô nương được lão nhân ra nàng đầu ngón tay máu, cái này tính tình yêu thích ngược lại là cùng nàng gần cực kỳ. Cửu thập cửu nao nao, chợt lắc đầu nói, Tuyết Thành chủ cuộc đời độc yêu hàn mai, bất quá là lời đồn thôi, nàng không thích mai, mừng đến là cây mai dưới, một thân thanh huy tuyết qua người kia. Nghe, lại là một cái cực kỳ tân bí xa xưa chuyện xưa. Sắp trời đã tối, Bách Lý An không xác định thuộc từ phải chăng đã trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Hắn hướng cửu thập cửu cáo một tiếng tử, liền ôm trong ngực con thỏ rời đi từ quán. Chương 959, được đà lấn tới chương 959, được đà lấn tới Bách Lý An cũng không lo lắng thanh tâm an nguy, dù sao tại nữ nhân kia trong mắt. Thanh tâm bất quá là chỉ là cầu đạo cảnh tu sĩ, nhiều nhất coi là yêu minh một thám tử. Nàng đã hưu tâm cùng hắn hợp tác, tự nhiên cũng không có tất muốn giết chết nàng, cùng nàng mệt mặt. Tối nay một nhóm, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Thanh tâm mặc dù tu vi không cao, lại là thu thập tình báo hào thủ. Bách Lý An muốn nghĩ tối nay tiểu quán sẽ cùng, tìm một chút gần đây đến nay thập phương thành liên quan tới Vu Ôn Chi độc tin tức. Nhưng chưa từng nghĩ, trực tiếp dẫn xuất cửu thập cửu dạng này một con đại xà tới. Nàng tự xưng là nàng một tay âm thầm nhất lên thập phương thành trận này tai họa, Bách Lý An cũng không nghi ngờ nàng câu nói này tính chân thực. Hắn nhìn ra được, cửu thập cửu muốn hủy đi thập phương thành dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí nàng cố ý đem kế hoạch của nàng tại Kim Tiên đấu giá hội bên trên phổ biến áp dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nữ nhân này lòng của nàng lừa đến. Đúng là ngay cả Kim Tiên đều muốn tính toán tiền đến. Tối nay hội đàm, Bách Lý An có thể cảm nhận được nữ nhân này thành ý, nhưng nàng lời nói, Bách Lý An lại chỉ nghe tin chính thành. Nàng muốn thông qua hắn đến phá hư Phương Ca Ngư lần này thông ra là thật, không hy vọng nàng lưu lại thập phương thành huyết mạch hậu duệ cũng là thật, trợ hắn cứu Tiểu Bạch Long cũng là thật, nhất cử phá hủy thập phương thành là thật. Duy nhất nói dối chính là nàng dự tính ban đầu là giả. Nàng nói nàng đã mất đi hẳn là thủ hộ người, cho nên còn sống ý nghĩa còn sót lại hủy diệt cùng phá hư. Nhưng Bách Lý An lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một cái trí lực hơn xa tại nhân loại khối lỗi, tuyệt không có khả năng tuân theo bản năng mà đi hạ không có ý nghĩa sự tình. Cửu thập cửu mục đích, xa không giống mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Nhưng Bách Lý An không thể không thừa nhận cửu thập cửu thần thông quảng đại. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay trong lòng đỏ cá ngọc bội, chính là cửu thập cửu cho hắn làm Vương Ca Ngư khách quý tín vật. Nghe nói lần này thập phương thành dẫn thập phương tân khách, các lộ tiên môn tông phái thế gia tuấn kiệt tử đệ, thông qua trùng điệp tuyển chọn sàng chọn, phàm là có thể qua phương hữu thành chủ một cửa ải kia đều sẽ được đến dạng này một viên đỏ cá ngọc bội. Nên biết được trải qua vào thành đến tham dự đấu giá hội tiên môn đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, nhưng cái này đỏ cá ngọc bội lại cũng bất quá chỉ có 9 cái. có thể thấy được cái này sàng chọn điều kiện chi khắc nghiệt. Dưới mắt đã đều giao thụ ra ngoài, nhưng Cửu Thập Cửu lại có thể tại Phương Hữu Thành chủ dưới mí mắt như thế thần không biết quỷ không hay được đến dạng này một viên ngọc bội. Bách Lý An cũng không cho rằng, những cái kia trăm phương ngàn kế thu hoạch được Phương Hữu Thành chủ tin cậy công nhận tuổi trẻ tuấn kiệt các tài tử, chịu tùy tiện tự nguyện giao ra cái này mai ngọc bội tới. Khi hắn tiếp nhận ngọc bội kia thời điểm, cấp trên còn nhiễm lấy máu tươi đâu. Trong đó gõ chi ý, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bách Lý An bản không muốn nhanh như vậy cùng Phương Ca Ngư gặp mặt, hắn biết được ngày gần đây Thập Phương Thành phát sinh đủ loại biến cố. Nàng giờ phút này đứng trước tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Căn cứ thanh tâm tìm hiểu tới tin tức, thành chủ bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài, Thập Phương Thành bảy nguyên lão từng bước ép sát, nàng tình thế tất nhiên thần trương. Trong chỗ tối không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nàng. Như hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, tùy tiện xuất hiện tại bên cạnh nàng, cũng không biết nên dẫn xuất như thế nào phiền phức. Cái này Cửu Thập Cửu làm việc cũng là chi kỷ, cho hắn như thế một cái ngọc bội, hắn ngược lại là có lý do, không cứ gọi người hoài nghi cùng nàng gặp mặt một lần. Doãn Bạch Sương cùng Doanh Cơ một đoàn người cũng sớm đi tới Thập Phương Thành bên trong. Chỉ là Thập Phương Thành không thể so với ngoại giới, hai mắt đông đảo, thế lực khắp nơi quan hệ cũng là cực kỳ phức tạp. Mới Cửu Thập Cửu cũng có đề điểm chi ý, ma tộc Tam Hà bọn gì cũng đã đi tới trong thành này. Bách Lý An nếu là cùng các nàng đường đột tụ hợp, khó tránh khỏi có thân phận bại lộ nguy hiểm. Dưới mắt hắn chưa tìm về thi cốt, còn đảm đương không nổi phần này bại lộ phong hiểm. Ổn thỏa lý do, hắn đành phải trước một người độc từ trở lại trong khách sạn. Còn chưa vào nhà, Bách Lý An dưới lòng bàn chân liền đạp một cái mềm mềm đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét, đã thấy khách phòng cửa lớn đóng chặt cổng, trưng bày từng dãy mọc da đỏ như liệt hỏa lông tóc. Gà rừng. Bách Lý An yên lặng nhìn kỹ thật lâu, mới từ trong trí nhớ của mình tinh tế phân biệt ra được này gà lai lịch. Toàn thân đỏ chót có vẻ như chu tước, lông đuôi lại vì xanh biếc chi sắc, tựa như liệt hỏa bên trong sinh ra một duyên chặt cây. Này gà tên là Vợ Ô Trời, sinh tính hung mãnh, máu ngậm linh lực, là vì đại bộ vậy. Sinh tại Nam Bắc chi địa, tuy là giống chim, lại thích ở trong biển, lấy cá làm thức ăn. Bách Lý An nhớ kỹ cái này Vợ Ô chính là Thập Phương Thành gần biển chi cảnh đặc hữu linh vật. Đối với nơi đó cư dân tới nói, có thể nói trong biển một tác bá, đối căm hận trình độ không kém chút nào những cái kia nông thôn nông bên trong lớn nga hung gà. Một khi đến sinh sôi mùa, bờ biển rất khó bắt cá, mặc dù trời sinh linh lực, lại cực không làm người khác ưa thích. Nhưng bây giờ chính trực mùa đông, nước biển lạnh lẽo, cũng không phải là Vợ Ô sinh động mùa, cho là đều sâu ngủ tại biển bùn bên trong, cực kỳ khó tìm. Như thế nào tự dưng xuất hiện tại cái này trong khách sạn? Bách Lý An không hiểu ra sao, lại dùng chân đá đá thân thể của bọn nó, phát hiện bọn chúng không nhúc đích, lại là đã chết mất. Bách Lý An con mắt chết động, hắn ngồi xổm người xuống, gỡ ra Vợ Ô cổ gà bên trên đỏ lông vũ. Phát hiện nơi đó rơi một khối hồng hồng dấu răng, nho nhỏ, xem xét chính là nào đó loài thú răng nanh điều khai ra tới. Cái này linh gà mặc dù nhưng đã chết đi đã lâu, nhưng thể nội máu tươi vẫn là tươi mới, trên người lông vũ ẩm ướt ý chưa khô, nghĩ đến chính là tối nay từ trong biển vớt đi lên. Bách Lý An ánh mắt kinh động, không cần nhiều đoán, cũng có thể biết được mấy cái này Vợ Ô gà là tên nào điều tới. Hắn ước lượng trong tay đầu mềm mặt Vợ Ô gà, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tối nay kia tiểu yêu rõ ràng đều bị tức đến bộ kia oán khí sâu nặng bộ dáng, Bách Lý An lưu một mình nàng, là muốn cho nàng một mình tự xét lại. Có thể lấy hắn đối nàng kia bá đạo không giảng đạo lý tính tình hiểu rõ, làm gì cũng cần cái 3 năm 7 8 mấy ngày gần đây hòa hoãn. Nhưng không ngờ, nàng phát lớn như vậy một trận tính tình về sau, tính tình chuyển biến đến cũng là nhanh. Bách Lý An đông ngọc nhìn, tây nhìn sang, không có nhìn thấy con vật nhỏ kia thân ảnh. Chỉ ở khách sạn sàn nhà ở giữa nhìn thấy từng chuỗi móng đuốt nhỏ ấn. Nghĩ đến hưu tâm chịu thua, vẫn còn tại cùng nàng được khí. Con vật nhỏ kia lòng tự trọng cực mạnh, lại có loại không giảng đạo lý ngạo tính ở bên trong. Bách Lý An không muốn dựa vào tính tình của nàng đưa nàng nuôi ra kêu căng lệ khí phẩm hành tới. Rủ xuống đôi mắt, đưa trong tay Vợ Ô gà y nguyên không thay đổi thả trở về. Sau đó đẩy ra khách sạn cửa, vượt qua cửa, về tới phòng của mình bên trong. Chưa qua bao lâu, khách sạn lầu 2 hành lang góc tường, chậm chậm chuyển ra một cái mắt nước mắt ông ông tuyết bạch đoàn tử bộ dáng vật nhỏ. Trong miệng nó đầu còn ngậm một con so với nàng thân thể còn muốn đại đỏ gà rừng, phí sức từ nơi hẻo lánh nhỏ một chút xíu kéo ra tới. Trên người nó ướt rầm rề, là bắt Vợ Ô gà thời điểm ướt nhẹp. Bây giờ đêm đã khuya, còn có tuyết rơi, những này ở lại ở trong nước biển Vợ Ô đều sợ lạnh, nàng bơi cho đến thật sâu địa phương mới đưa chúng nó vất vả bắt được. Móng đuốt cái đuôi bên trên đều là nước bùn, thuộc từ vốn là sợ lạnh, thân thể nho nhỏ đông lạnh thành một đoàn, lộ ra liền càng nhỏ yếu hơn đáng thương chút. Nàng nguyên bản phấn nộn mũi đông lạnh đến đỏ bừng, treo hai chuỗi kết băng nước mũi, bộ dáng nhìn xem muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Thuộc từ đem mới Bách Lý An thái độ nhìn đến rõ ràng. Rõ ràng chính là quyết tâm không cần nàng nữa. Dù là nàng như vậy tới tới lui lui răng đều điêu chua cho hắn tìm mới mẹ có linh khí huyết thực, đổi lấy cũng chỉ là một bộ ý chí sắt đá. Nhớ tới mới Bách Lý An bộ kia tiện tay vứt bỏ nàng điêu tới gà rừng, quyết tuyệt bóng lưng rời đi. Thuộc từ nhất thời buồn từ tâm đến, hắn không thể ném trong miệng đầu con kia gà béo, quay đầu lưu lạc tiên mai đi. Nhưng cuối cùng, thuộc từ làm việc còn tính là đến nơi đến chốn, nàng mắt gâu gâu tròn trong mắt ngâm nước mắt, lắc lắc đầu to kéo lấy chết chìm chết chầm gà béo. Nàng đi vào Bách Lý An trước phòng, đem gà bông xuống, lại dùng móng vuốt nhỏ đem Bách Lý An mới làm loạn gà béo nhóm phát phát tốt, cho biến thành một cái cho phụng gà con núi đống hình dạng. Làm xong những này, chân trước hai con móng vuốt nhỏ đã cong đến lạnh cứng. Người nàng giống như hai con chân dựng đứng lên, đem hai đằng trước hai cái móng vuốt nâng ở miệng trước mặt ra hai cái nhiệt khí. A lời a. Thục từ bỗng nhiên ý thức được mình giờ phút này tình cảnh thê lương cùng bí thảm. Trong hốc mắt lâu xúc nước mắt cũng nhịn không được nữa, cục cục rơi xuống ra, nện trên sàn nhà. Lúc này, Trong phòng đầu còn truyền đến Bách Ly An cùng con kia tiện thỏ ôn nhu vui cười âm thanh. Thỏ con a thỏ con, lông trên người của ngươi phát thật mềm cùng a, ôm đi ngủ rất là ấm nghi ngờ đâu. Nước mắt của cột thục từ rất là khinh thường, thầm nghĩ thật sự là hiếm thấy nhiều quái tiết mục cây nhà lá vườn. Lông thỏ có chuyện gì không tầm thường, chỉ có không có tiền đổ thợ săn mới có thể đi săn không đáng tiền lông thỏ đến sung làm lông hồ ly chế tác áo lông trồn áo khoác, theo thứ tự hàng đái. Cho dù là chỉ riêng liều lông tóc cái này một thành, nàng cũng không biết cho kia con thỏ chết thắng nhiều ít chủ. Cũng chỉ có kia chết không có tiền đồ tiểu thi ma mới đem kia không đáng tiền thối con thỏ làm cái bảo. Nếu là để cho nàng lấy bản thể cho hắn ôm ngủ hai cái ban đêm, nơi nào còn có cái này con thỏ chuyện gì. Thỏ con à, vẫn là ngươi cái này móng nuốt ngày thường đáng yêu đẹp mắt, không có móng tay đều là mềm mềm phấn phấn đệm thị tử, cũng bất đi ngày ngày cho ngươi tu móng nuốt công phu, nuôi ngươi chính là bất việc chút. Mặc dù Bách Lý An chữ câu không có nói tới thục tử, nhưng thục tử vẫn cảm thấy mình có bị ngấm ngầm hại người đến. Thỏ con a, ngươi cái này cái đuôi cũng ngày thường tốt, không giống một ít vật nhỏ. Cả ngày như vậy nhảy thoát thì cũng thôi đi, liền ngay cả cái đuôi cũng ngày thường một bộ trần trừ bộ dáng, khó trách người bên ngoài đều nói hồ ly là hoa tâm động vật đâu. Lần này không chỉ có riêng chỉ là hàm xa xạ ảnh, mà là chỉ mặt gọi tên nói đến chính là sinh hai con cái đuôi thục tử không xong. Đây thật là từ đầu tới đuôi đều cho mạo phạm một lần đâu. Thục tử giận sôi lên. Nàng hoa tâm. Nàng nếu không phải nàng đối cái này đồ ăn chuyên tình đến loại trình độ này, nàng như thế nào rơi vào như thế thê lương hạ tràng. Thật sự là không kiến thức trông thấy kia thối con thỏ nho nhỏ một đống sẽ động cái đuôi đã cảm thấy đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn là nói ly cái đuôi chần chừ. Nhưng hắn chỗ nào hiểu được, con thỏ loại này thuần lương vô hại vật nhỏ lừa gạt lên người đến mới lợi hại nhất. Mà lại thỏ cái đuôi tuyệt không ngắn, nếu là bắt được kia một đống dùng sức kéo kéo, cũng không biết có thể kéo bao dài đâu. Thỏ con a, ngươi làm sao luôn ăn cả rốt đâu? Mặc dù ăn chay chút không có gì không tốt, thế nhưng là ta nhớ được các phục thỏ không phải cần ăn thịt để duy trì sinh thái thể hệ sao? Làm sao ta để ngươi cắn một cái ăn một chút, ngươi cũng không ăn đâu? Không sao, ta là thi ma, có khỏi hẳn năng lực, liền xem như thiếu một miếng thịt, bù một giấc liền có thể mọc trở lại. Thục tứ nghe xong lòng của mình tâm niệm niệm lâu như vậy thịt một ngụm cũng chưa ăn, bây giờ hắn dăm ba câu đúng là đổi tới muốn cho khác tiện hóa cho ăn thịt ăn. Nàng bị đông cứng trong đầu lập tức tung tóe nhập hai giọt tinh hỏa, oanh nổ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thục tứ hai móng nuốt dùng sức đem cửa đẩy ra, tức giận đến lồng ngực dùng sức chập trùng, hai con ngươi muốn phun như lửa, giận dữ hét, ta nhìn ai dám động đến thịt của ta. Chỉ là sau một khắc, rơi vào trước mắt một màn kia, để thục tứ bỗng nhiên ngơ ngẩn, trong mắt lửa giận cũng theo đó đông kết. Chỉ gặp vốn nên bị Bách Lý An ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương nuốt ve cho ăn thịt thối con thỏ giờ phút này đang ngồi ở thùng tắm bên cạnh, dùng hai cái móng nuốt bưng lấy một cái đốt lên lớn sắt ấm, hướng chống chân trong thùng tắm ngược lại nước nóng. Bách Lý An thì dựa vào tại bên tường, động tác nhàn tản, hai tay ôm ngực, một cái chân có chút khúc tựa ở mặt tường ở giữa, tư thế nhiều ít mang chút đùa người lười biếng vô lại ở bên trong. Phía sau hắn dây dán cửa sổ bị chụp một cái lỗ nhỏ, thông qua cái hang nhỏ kia chính dễ dàng nhìn thấy ngoài cửa hành lang ở giữa tràng cảnh. Đây cũng chính là nói, mới nàng nước mắt cột cột bộ dáng đều cho hắn nhìn tiến vào đáy mắt. Mà lại hắn ép căn bản không hề sở thối thỏ lông cùng thưởng thức thối thỏ cái đuôi, hết hệ cũng là vì chờ chính nàng đưa tới cửa. Giờ phút này thục từ mũi còn mang theo hai chuôi bóng ánh sáng long lanh đông lạnh nước mũi đâu. Làm nhiều năm như vậy mà hả, thục từ còn chưa hề như vậy có mất nghi thái mất mặt qua đây. Lập tức nàng có chút xấu hổ vô cùng, hai cái móng đuốt ôm thật chặt vừa đi vừa về lắc lư lại môn, đứng thẳng một con hồ ly chân ngượng ngùng đá đá mặt đất. Một đôi tròn con mắt hoàn toàn như trước đây ngốc trệ vô thần, lại sớm đã không có lúc đầu lạnh lùng chi ý, nàng khô cằn nói ra, ta nói ta là tới mộng du ngươi tin không? Bách Lý An không nói tin không tin, chỉ là quay người liền đi ra ngoài cửa, đem những cái này vợ ô gà từng cái ôm vào trong nhà, sau đó hướng phía thục tử vây vây tay. Thục tử ánh mắt dây rủa, thầm nghĩ động tác này không phải là hô chi tức đến vung chi liền đi sao? Thân là ma hà kiêu ngạo, chỗ nào có thể bị người như là sai xử chó con dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Ngay tại thục tử do dự mình là lưu lại vẫn là rời đi thời điểm, thì phản ứng mình đã ba bước cũng làm một bước nhảy lên một cái, nhảy vào Bách Lý An trong ngực ổ lấy đi. Kỳ quái, thân thể của nàng lúc nào không nhận khống chế của mình rồi? Bách Lý An dùng ngón tay giúp nàng lau đi trên đầu mũi treo đông lạnh nước mũi, lại sờ lên nàng cong đến băng lãnh hồ ly móng ướt, đệm thịt tử đều không mềm mại. Không khỏi nhíu nhíu mày, thấp giọng khiển trách, quả nhiên là không muốn sống nữa sao? Ngươi vốn là thể lạnh, còn một mực tại trong nước đầu ngâm, để ngươi tỉnh táo một chút, chính là như vậy tỉnh táo. Ngay tại ngược lại nước nóng a phục thỏ đông nhiên ý thức được cái này nước nóng là vì ai chuẩn bị móng ướt nhỏ không khỏi lắc một cái. Nó ánh mắt lạnh lạnh, cố nén bụng trộn hướng trong thùng tắm nổ nước miếng xúc động. Bách Lý An ôm thục tử, đưa nàng băng lãnh thân thể ném vào trong thùng tắm mặc cho chính nàng ngâm. Thục tử ghé vào bên thùng bên trên, nhìn xem trong phòng đã sớm đốt tốt chậu than, hấp hơi trong phòng ấm áp dễ chịu mười phần khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Hiển nhiên, Bách Lý An từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán để nàng một người tại cái này băng thiên tuyết địa bên ngoài một mình qua đêm. Thân thể ấm dần, thục tử tại trong thùng tắm bơi chó hai lần, hai con cái đuôi giống cánh quạt giống như tại mặt nước dùng sức xoay quanh vòng, mang theo thân thể của nàng tại trong nước nóng không ngừng du động. Nàng ngẩng lên cao ngạo hồ ly đầu, con thỏ kia, cho chúng ta lại thêm chút nước nóng, chúng ta nhớ kỹ cái này trong phòng khách có chuẩn bị cánh hoa, cũng cho chúng ta vẩy lên một chút. Người ít được đã lần tới. Bách Lý An bột một tiếng, đem một khối xếp xong khăn nóng thoa lên đầu của nàng bên trên, tiếp nhận a phục thỏ móng nuốt bên trong nóng ấm, lại cho nàng thêm chút nước nóng. Chương 960, tự rước lấy nục chương 960, tự rước lấy nục Bách Lý An không cho thục từ dùng cánh hoa, ngược lại là tại trong nước nóng ném đi rất nhiều khu lạnh dùng gừng phiến. Thục Từ không thế nào thích gừng cố này thổ mùi tanh, nhưng vẫn là cố nén không nhanh, ghé vào bên thùng bên trên, mắt lom lom nhìn Bách Lý An. Chúng ta móng nuốt đông cứng ngâm mình ở trong nước nóng đau quá nha, tiểu thi ma, ngươi cho ta xoa xoa thôi. Bách Lý An ngồi tại bên trên thùng tắm, hướng Thục Từ mở ra đến một tay nắm, thản nhiên nói, móng nuốt mình đưa qua tới. Thục Từ mắt gió nhất chuyển. Dầm dầm, nguyên bản 8 phần đầy thùng tắm tràn ra nước nóng, đem sàn nhà ướt nhẹp. Một con mềm mại không xương trắng nõn nà ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên Bách Lý An trên bàn tay. Không có đệm thịt bàn tay vẫn như cũ không mất mềm mại. Ướt xuống nguyên thủ nhẹ nhàng cọ lấy Bách Lý An tay. Chẳng biết lúc nào, Thục Từ đúng là khôi phục thành bộ kia xinh đẹp yêu kiều thành thục mềm mịn bộ dáng. Nàng lông mày như lông mày nhiễm, môi như màu son, một trương xinh đẹp như hoa mặt chậm rãi nổi lên mặt nước. Treo giọt nước ấm áp cái cổ, tỉ mỉ xương vai xanh, ẩn chứa hồ yêu đặc hữu giá tình yêu nhã cùng yêu giá lệ sắc. Nàng chậm rãi chi đứng người dậy, bị nước thấm ướt quần áo áp sát vào mềm mại gợi cảm trên thân thể, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong. Nàng giống như là một cái thủy yêu giống như cuốn lên đến, dệt dày phô thiên cái địa lưới, hướng phía Bách Lý An tinh tế bao phủ tới. Bị nước nóng hun đỏ khỏe mắt đặc biệt gợi cảm câu người, nàng mềm mềm thề, người ta cũng là ăn thịt tiểu thi ma, nếu không ngươi cũng cho ta ăn một miếng. A Thục Từ nhẹ nhàng mở ra hồng nhuận có sáng bóng môi, muốn Bách Lý An chủ động dâng lên cổ của mình. Giữ đặt ở dưới bàn tay cái tay kia bỗng nhiên nắm chặt lực đạo, đưa nàng hướng trong ngực kéo một cái. Sau một khắc, Thục Từ miệng bên trong liền nhét vào tới một cái ngọt ngào vật cứng. Nàng thốt nhiên mở mắt ra, lấy ra miệng bên trong đồ vật xem xét. Đúng là một cái béo hồ ly bộ dáng nhỏ đồ chơi làm bằng đường. Hắn vậy mà từ sáng sớm liền chú ý tới. Thục Từ bất mãn nhíu mày, răng rắc một tiếng đem kia hồ ly đầu cắn rơi, rất không cao hứng, cho nên ngươi là cố ý cùng chúng ta cãi nhau sao? Ngươi trước kia liền hiểu được chúng ta muốn chính là cái này. Chớ có như vậy hẹp hỏi, hào phóng một chút hiến cho chúng ta chính là, làm gì chuyện bé xé ra to đem chúng ta tự dưng răn dạy một phen, là thật ghê tởm. Cái này là một chuyện sao? Bách Lý An trong mắt chừng một cái, ngươi như giống thỏ con, muốn cái gì hảo hảo cùng ta nói, ta sẽ keo kiệt cái này khu khu đường tiền. Ta không biết được ngươi trước kia tại yêu tộc bên trong trôi qua là cuộc sống ra sao, nhưng ở nhân gian thế giới, ngươi cho ta kiểm chế ngươi bộ kia cường thủ hào đoạn, tứ hành không nói lý bá đạo tính tình. Người ba tuổi hài đồng muốn đường ăn cũng biết trước cho bạn, ngươi dù sao cũng là sống mấy trăm năm yêu tình đi, vậy mà cùng một đứa bé đoạt đường ăn, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Thục Từ không phục đem đầu lệch qua một bên, lại xinh xinh cho Bách Lý An nắm gương mặt cho vặn trở về. Muốn đổ vật liền đến cướp đoạt, người khác không cho ngươi liền muốn cắn người giết người. Cái này tính nết, ngược lại là cùng ma giới bên trong những cái kia yêu ma gần. Nếu ngươi cái này tính tình còn không thay đổi đổi, chính là ngươi đem kia sống ở trong thần thoại phượng hoàng thần chim bắt đến cho ta ăn, ta cũng không muốn lại để ý tới ngươi. Thục Từ sinh ra chính là yêu ma, nghe không quen Bách Lý An những này chính nghĩa đại đạo lý. Nhưng nàng lại biết được, lúc này mình nếu vẫn kiên cường không chịu cúi đầu, khó tránh khỏi tối nay muốn tại bên ngoài bị đông qua đêm. Đổi lại di vãng, chính là Bách Lý An nói toạc thiên đại đạo lý, an hung thần ác sát không giảng đạo lý chén cơm này ma hà đại nhân đánh chết cũng không thể chịu thua nhận lầm. Nhưng giờ phút này, bên người còn có một con sẽ giả ngoan bán xảo tiện con thỏ nhìn chằm chằm. Rõ ràng chính là một con yêu ma, cũng không phải hạng người lương thiện gì, tại kia giả trang cái gì chợ bữa lương dân. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, cái này con thỏ thế nhưng là ăn rồng. Như hơi bất lưu thần chú ý, cái này tiểu thi ma sợ là muốn cho nàng ăn đến ngay cả cặn bã đều không thừa. Biết rồi, về sau ngươi nói cái gì thì là cái đấy tốt. Chúng ta là một con chưa từng va chạm xã hội hồ ly, rất nhiều đạo lý cũng đều không hiểu. Gặp không thuận tâm sự tình luôn luôn loạn phát tỉ khí, chúng ta thế nhưng là người nhặt về. Ngày sau ngươi đối chúng ta cần phải có nhiều kiên nhẫn một chút, đem những đạo lý kia đều thuận thuận lợi lợi giao cho chúng ta chắc chắn làm một con tốt hồ ly. Gặp nàng luôn từ thành khẩn, hình như có tâm ăn năn, Bách Lý An trong lòng rất là an ủi. Còn không tính là hoàn toàn không có thuốc chữa. Sắc mặt hắn hơi chậm, tự mình múc đến một muôi canh nóng nước, tắm gội tại Thục Từ trên đầu, nói, tối nay bị lạnh, tắm rửa xong liền sớm đi ngủ đi. Dương lưu cho ngươi cùng thỏ con. A Phục Thỏ gặp nàng lần này là ngã một lần khôn hơn một chút, dăm ba câu liền đem hắn dỗ đến không còn trách tội nàng. Con thỏ âm thầm nhíu mày, thần sắc hơi có chút biến hóa, cũng ra dáng múc đến một muôi nước nóng, nhẹ nhàng tưới vẩy tại Bách Lý An trong bàn tay trên vết thương. Giống như quan tâm, kỳ thực lại là ngầm đâm đâm đang nhắc nhở Bách Lý An, Thục Từ lúc ấy hung tàn không giảng đạo lý đủ loại tội ác. Như thế giàu có tâm cơ hành vi, để Thục Từ thật vất vả thuận tốt lông lại suýt chút nữa nổ. Còn tại kịp thời hồi tưởng lại mình tại cái này tiện con thỏ trên tay nếm qua đủ loại thiệt ngầm, Thục Từ vẫn là nhìn xuống. Nàng đẩy ra con thỏ đưa qua tới múc nước, ánh mắt mê ly như hơi nước dần dần lên, cánh môi khẽ nhúc nhích, nâng lên Bách Lý An thụ thương bàn tay, túi đầu nhẹ nhàng liếm láp hắn lòng bàn tay vết cắn vết thương. Tiêu Nhuyễn lấy tiếng nói nhân nhất nói ra, ta biết sai sớm biết hiểu ngươi nguyên là như vậy trong lòng ghi nhớ lấy ta. Còn lo lắng ta tại bên ngoài thụ hàn bị đông, liền không nên cắn ngươi cắn đến như vậy sâu. Ngươi nếu là khí ta giận ta, nếu không ta cũng cho ngươi cắn trở về. Thục Từ nói, rồi ra một con trắng bóc non tay, đưa tới Bách Lý An trước mặt, đáng thương nhìn xem hắn. Bách Lý An ánh mắt ám trầm, bất động thanh sắc rút bàn tay về. Thục Từ lại phản ứng rất nhanh phản tay nắm chặt Bách Lý An cổ tay, giây lát thế lấn người mà lên. Nàng toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải mềm như không xương dán tại Bách Lý An trên thân. Phong tuyết xâm thất, Thục Từ có chút mở ra mê người môi đỏ, hô hấp ra nhiệt khí vẩy vào Bách Lý An trên cổ. Hai con bị hắn nói thành trần trừ đôi cáo cũng nổi lên mặt nước, chấn động rất xuống lông tóc ở giữa giọt nước, như mây tại xinh đẹp thân thể sau nhẹ nhàng phiêu đãng. Mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể cuốn dao, loan ngọc thơm ngát, nàng mang theo dị dạng xa hoa tiếng nói, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Tiểu thi ma, chúng ta cũng không thích ăn làm, kia con thỏ như không linh tỉnh, chúng ta giúp nó nhận vừa vặn rất tốt." ngươi cho chúng ta ăn thịt, chúng ta đọc lấy ngươi cả đời tốt nhìn nàng như vậy hồ mị tử phóng đãng tư thái, a phục thỏ đồng tử dần dần xích hồng, trở nên nguy hiểm. Hồ tộc câu người vốn là sinh ra thiên phú, từ trên người nàng chập chờn mà đến nhàn nhạt dị hương, mị mềm nói nhỏ tức là câu hồn lại là không muốn xa rời. Tại khí tức của nàng xâm nhập vào dưới, Bách Lý An ngoại bảo quần áo một chút xíu bị trên người nàng ẩm ướt ý thẩm thấu. Nữ tử kiều nhuyễn hoạt bát nhiệt độ cơ thể rõ ràng chuyển tới, để ra thịt của hắn từng tấc không khỏi sông lên dị dạng run rẩy, thân thể không biết tên chỗ sâu quần quật lấy khó tả sao động. Bách Lý An biết rõ mình đây là vì hồ tộc trời sinh từ ngậm mị hoặc chi lực ảnh hưởng, đã mất đi thi của hắn, định lực cũng kém xa trước đây. Hắn nỗ lực định một chút tâm thần, chật vật nghiêng đi mặt đi, trên mặt mới giao hấn người nghiêm túc đứng đắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn tránh ra khỏi thuộc từ bàn tay, đưa nàng một lần nữa đẩy vào trong nước, ánh mắt có chút nhẹ nhàng rời đi. Bách Lý An toàn thân ướt đẫm, mài răng nói, ngươi ít học những cái kia mai môn đường đi, ngươi dưới mắt mắt lom lom nhớ ta cũng đã để cho người ta rất là nhức đầu, ngươi nếu là còn muốn nghĩ về nhớ một đời, thì còn đến đâu. Thục tư bị đẩy ra chật vật ngồi ở trong nước, toàn thân ướt đẫm, cũng không tức giận. Nàng ngửa cái đầu yên lặng nhìn xem Bách Lý An, trong lòng hảo hảo kỳ quái. Mới tiểu thi ma trên người nghiệp chướng khí tức, giống như nồng đậm rất nhiều, liền tựa như đêm đó tại hoa trong lầu lúc đồng đạo. Chỉ là kia nghiệp chướng giống như là thủy triều, tuôn ra được nhanh biến mất cũng nhanh, còn chưa chờ nàng dùng như thế nào tâm đối phó, liền không có. Bất quá, tóm lại là cho nàng tìm được biện pháp tới đối phó cái này tiểu thi ma không phải sao? Thục tư nhìn mắt khí đến đỏ bừng một mảnh a phục thọ, chỉ cảm thấy mình tối nay chịu khí xem như lật về một ván. Nhưng a phục thọ loại này chân ma, tại cực thời cổ đại, liền cùng thi ma cái này một chủng tộc cực không hợp nhau. Thi ma cũng không thuộc về yêu ma một loại, mà là một cái chủng tộc độc lập, có được thuộc tại lãnh thổ của mình, rộng lớn hắc ám đại lục. A phục thọ cũng vui cư hắc ám khu vực, tính tình ngang ngược tàn nhẫn, trời sinh tính giết tham lam, vui tranh đoạt địa bàn, săn giết thi ma. Mà đẳng cấp cao thi ma cũng sẽ phản bắt a phục thọ loại này chân ma. Tại cổ lão thời kỳ bên trong, có thể nói là kết thù kết toán không cạn, cũng tương hỗ trở thành đối phương thiên địch. Làm sao đến cái này tiện con thỏ, a phục thỏ loại kia tinh khiết ma vật trên thân hung tàn ngang ngược, thì máu yêu chiến, an long ở lỗ ưu lương truyền thống một điểm không có học được. Ngược lại đem giả xuẩn bán manh, trang nghệ đại sư bản sự phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn đổi ăn chay rồi. Thục từ cũng không tin a phục thỏ là cái gì lương thiện đồ tốt, dạng này trông mong quấn ở tiểu thi ma, chẳng lẽ cũng nhìn chúng khối này thì? Nàng bất quá chỉ là đối bàn tay hắn liếm lấy hai cái, kia con thỏ chết liền phản ứng lớn như vậy, một bộ hộ ăn hảo hảo lợi hại dáng vẻ. Đây cũng không phải là đơn thuần muốn làm nhân sủng vật tâm thái. Thục từ tiểu tâm tư xoay nhanh, đột nhiên từ trong mặt nước khiêng ra một con nước xuống cánh tay đến, níu lại Bách Lý An góc áo. Tiểu thi ma, chúng ta đối lông thỏ dị ứng, vẫn là ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ à? Bách Lý An hở hững rút ra chính mình vào áo, ngươi nếu vẫn như vậy cản rỡ tư thái, liền cút cho ta đến hành lang bên trên đi ngủ. Thục từ kiên nhẫn lại bắt hắn lại một bên khác góc áo, lúc này những cái kia hoa lâu bên trong tiểu nương tử nhóm đều nói, đàn ông các ngươi liền thích giả vờ chính đáng, quả nhiên không lớn ta, ngươi rõ ràng là thích sở chúng ta lông tóc cùng cái đuôi. Tốt à, biết được ngươi không nỡ cái này thối con thỏ, chúng ta cho phép nó cũng cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ tốt. Chỉ là nó nhỏ như vậy điểm vóc, dùng để ấm chân liền tốt. Sau cùng ngữ khí, như thi ân. A phục thỏ đã không nhịn được muốn nổ ra bản thân cả rốt kiếm đến chạm yêu trừ ma. Bách Lý An cho nàng cuốn lấy đau cả đầu, hắn quay người trở tay nắm thục từ một con hồ ly lô thai, ngươi tối nay sao như vậy dính nhau cái tị. Thục từ bị đau, nhưng cũng không nổi giận, nhìn xem bên kia ánh mắt đông kết đến sắp rơi ra vụn băng tử a phục thỏ, trong lòng có loại đại thủ đến báo mừng thầm. Nàng yên lặng thu hồi móng vuốt, hai cánh tay ghé vào thùng gỗ bên cạnh. Mềm mại vũ mị thân thể ở trong nước chập trùng lên xuống, như cái mị mê hoặc lòng người thủy yêu, nàng đen nhánh sợi tóc tại mặt nước tản ra, mắt lom lom nhìn Bách Lý An, ánh mắt như cũ cứng nhắc ngốc thẳng. Ngữ điệu thường thường lại như là thể hồ quán đỉnh tới một câu, "Tiểu thi ma, ta yêu ngươi." A phục thỏ cả rốt đã từ phía sau yếu ớt sở xòe ra. Ngoài cửa sổ chợt phong tuyết đại tác, bệ cửa sổ bên ngoài đèn lồng bị đánh đến lung lay rung động, phản chiếu thỏ sắc mặt có chút giò người. Bách Lý An nguyên bản cứng rắn khuôn mặt nghe lời này, ngược lại buông lòng chút. Hắn sủi cười một tiếng, ánh mắt xem thường. Cái này ngực lớn hồ ly, vì thèm hắn thân thể, quả nhiên là không từ thủ đoạn, mặt dày vô sỉ cực kỳ. Nhìn Bách Lý An kia không thích hợp ánh mắt, thục từ lại từ từ chi đứng người dậy, muốn kéo Bách Lý An dây thắt lưng. Bách Lý An ánh mắt thâm nghĩ, nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, động thủ động cước, ta liền đem ngươi kia hai con cái đuôi lông đều cho cạo sạch sẽ. Gặp hắn không giống lời nói đùa. Thục từ dọa đến giật mình, cái đuôi chấn kinh tựa như giấu vào trong nước đầu đi, tay cũng nhanh chóng thành thật rụt trở về. A phục thỏ ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, con ngươi sâu kín nhìn xem thục từ kia chìm nổi tại trên mặt nước ngạo nhân dáng người, không biết suy nghĩ cái gì. Bách Lý An nhìn xem tại trên bệ cửa sổ dần dần chìm vào giấc ngủ a phục thỏ, chỉ coi nàng một đêm này là mệt muốn chết rồi, liền đứng dậy đưa nàng ôm vào giường bên trong, an trí tại mềm mại trong chăn. Sắt vách khách phòng, mềm trên giường Tô Tĩnh yếu ớt tỉnh lại, mở to mắt. Nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, mặt mày lương bạc, thần sắc nhàn nhạt, lặng lặng mà nhìn xem giản dị tự nhiên trần nhà, đôi mắt vành môi đều lộ ra mấy phần tự nhiên quả tịch chi ý tới. Ở một bên phụng dưỡng múc nước đồng môn sư muội An Chỉ Diệp nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bật điệu thất thanh nói, không xong, Tô Tĩnh sư tỷ ly hồn chứng bệnh lại phát tác, nhanh cầm chấn tâm tạt tới. Một câu còn chưa có nói xong, trên giường nữ tử tiệp vũ nhào động, eo sống lưng thẳng tắp ngồi dậy. Nàng vắng ngắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, so ngày xưa còn muốn lộ ra lãnh đạm xa cách. Chớ hô, ta vô sự. An Chỉ Diệp gặp nàng mở miệng nói chuyện, thở dài nhẹ nhõm, nói, Tô Tĩnh sư tỷ, mới ngươi trợn tròn mắt vô thần ngẩn người bộ dáng thế nhưng là hảo hảo dọa người đâu. Tô Tĩnh cũng không để ý tới sư muội liễu lo không ngừng, nàng an tĩnh ngồi tại trên giường, lạnh yếu ớt túi đầu đi, nhìn chằm chằm lồng ngực của mình ngẩn người một hồi, mắt sát sâu ngầm. Nàng nhìn chỉ chốc lát, lại cảm thấy không đại năng xác định, im lặng đứng dậy, đi đến tia sáng sáng tỏ ánh đèn phía dưới, lại đem thân thể của mình đánh giá rất rất lâu, cho đến hoàn toàn xác nhận sự thật này về sau, nàng nâng lên đen như mực đôi mắt đến, phản phất có thâm trầm hắc ám tan tại màu mực trong mắt, mênh mông vô bờ, thâm đen lại nặng nề. An Chỉ Diệp gặp nàng bộ này tình trạng cũng không thích hợp, bất an tiến tới góc mặt, lo lắng hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào? Một chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của mình nhìn làm cái gì, là tim không thoải mái sao? Tô Tĩnh một tay nâng chán, một cái tay khác chậm rãi nâng lên ngăn lại lời đầu của nàng, chớ quấy rầy, ta nghĩ một người yên lặng một chút. An Chỉ Diệp mang theo giọng thương lượng nói ra, sư tỷ, ta lại nói một câu cuối cùng, có được hay không? Tô Tĩnh im lặng nhìn về phía nàng. An Chỉ Diệp nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái kia, tông chủ phu nhân ngày mai buổi chiều liền muốn đến Thập Phương Thành cùng chúng ta sẽ cùng lần này tới tham gia đấu giá hội Thái Huyền đệ tử nhân số đông đảo lại phân tán. Tông chủ phu nhân có ý tứ là phải nhanh một chút chỉnh hợp đệ tử nhân số, ngày gần đây Thập Phương Thành giống như là có chút không yên ổn, sợ môn hạ đệ tử sinh ngoài ý muốn. Ta nhớ được ở tại phòng cách vách vị nam tử kia, cũng là Thái Huyền đệ tử, chúng ta ngày mai cần phải lên trước cửa đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Tô Tĩnh đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia không cam lòng ý vị, lạnh lùng nói, làm gì đi tự rước lấy đủ. An Chỉ Diệp một mặt không hiểu, tự rước lấy đủ. Cái kia sư đệ luận bối phận tại Tô Tĩnh sư tỷ ngươi phía dưới, luận hắn có là gan lớn như trời, cũng không dám nhục nhã sư tỷ ngươi à. Ta không nói hắn. Chương 961, khách quý chương 961, khách quý sáng sớm hôm sau, trời tảng sáng, gió bấc gào thét mà lạnh, ổ chăn chính ấm, thuộc từ nằm ngáy ho ho chính là thương ngọt thời gian. Đây là, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bách Lý An ngồi tại mặt tường trước ngồi xuống minh tường, mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời. Canh giờ còn như vậy sớm, người đi đường đều còn không có mấy người, ai sẽ chọn một buổi sáng sớm đến nhà bái phòng? Không phải cố ý nhiễu người mộng đẹp, chính là có phải khẩn cấp sự tình. Kia tiếng đập cửa cũng không ầm ĩ, lộ ra rất là hữu lễ có tiết, lại thành khẩn không ngừng, không có gián đoạn. Trên giường đang ngủ say Thục Từ quả nhiên bị nhao nhao tỉnh lại. Động vật tính giác vốn là linh mẫn, Thục Từ đỉnh lấy rối tung kiểu tóc, ánh mắt lạnh lùng, ai một buổi sáng sớm làm cho người ta mộng đẹp, là chán sống sao? Bách Lý An đứng dậy mở cửa, đã thấy đến một trường khuôn mặt quen thuộc. Nàng một bộ không một hạt bụi áo trắng, trên thân nhiễm lấy sáng sớm đặc hữu lanh ý, tựa như chảy nhỏ giọt cổ tuyền, từng tia thanh lãnh hương vị. Một đôi đen nhánh như mực đồng tử cũng là thấu xương hơi lạnh, uyển nếu có thể khám phá lòng người. Bách Lý An vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem ngoài cửa nữ tử, không nói gì. Tô Tĩnh thần sắc như thường, bình tĩnh nói, ngươi chính là Ôn Hàm Vi đệ tử mới thu, cơ năm đó. Bách Lý An gặp nàng cũng không nhận ra mình, trong lòng thở dài một hơi, nói, gặp qua Tô Tĩnh sư tỷ. Tô Tĩnh mấp máy môi, vi diệu trầm mặc một lát, nói, buổi chiều tông chủ phu nhân liền muốn đến Thập Phương Thành, mệnh chúng đệ tử kết bạn mà đi, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng biết tại sao, so với ngày bình thường, thanh âm của nàng càng lớn hơn 3 phần. Trong phòng lăn qua lộn lại Thục Từ quả nhiên càng thêm nóng nảy. Bách Lý An gật đầu xác nhận. Tô Tĩnh nói chưa nhiều lời, đãi nàng truyền lời hoàn tất, sạch sẽ quả quyết sau khi rời đi, chỉ để lại táo bạo khó ngủ Thục Từ trên giường lật qua lật lại. Bách Lý An một là mê hoặc Tô Tĩnh ý đồ đến, như chỉ là vì cáo chi tông chủ phu nhân sắp đến sự tình. Không cần đến tiên nàng đường đường Thái Huyền thiếu chủ tự mình đến đây thông cáo. Vào lúc giữa trưa, Lý Nửa Phần đến khách sạn, Thái Huyền đệ tử đều muốn trang trọng lấy đệ tử chi lễ đó lấy. A Phục Thọ cùng Thục Từ dù sao đều thuộc về yêu ma kia một chàng, Bách Lý An liền đưa chúng nó an trí tại trong khách sạn. Đã muốn mượn lấy cơ năm đó thân phận tại Thập Phương Thành bên trong làm việc, Lý Bán Sinh kia cho dù không muốn có nhiều gặp nhau, cũng chỉ cần đánh cái đối mặt ứng phó một hai. Lý Bán Sinh ngự kiếm vào thành, đi vào hẹn nhau trong khách sạn, còn chưa đi vào khách sạn, liền nhìn thấy cửa khách sạn tĩnh tâm độc lập chờ cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Gặp một màn này, Lý Bán Sinh không khỏi hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt cũng lập tức trở nên ấm áp nhu hòa tới. Tại cái này trong 200 năm, nàng cùng nhà mình nữ nhi tình cảm một mực không tính thân dày, Tô Tĩnh từ khi còn nhỏ, bởi vì thân thể nguyên nhân, liền một mực xa cách chí thân. Từ lúc phát sinh 200 năm trước trận kia ngoài ý muốn, Lý Bán Sinh tự biết đối nàng tràn đầy thua thiệt, mẫu nữ ở giữa cũng hiếm có thổ lộ tâm tình thời điểm. Tô Tĩnh độc lai độc vãng đã quen, nhìn như thanh lanh tính tình, làm việc đi phá lệ điên si cố chấp. Khúc mắc nan giải, bất luận là đối với nàng vẫn là đối Tô Quan Hải, nàng đều có rất nhiều né tránh, rõ ràng là chí thân, lại hình như người lạ. Xem ra đối với Bách Lý An còn sống trở về, cùng Doãn Bạch Sương quay về liền tốt chuyện này, đã đủ để cho nàng tiêu tan từng đi ra hướng. Nếu không phải tâm cảnh bỗng nhiên, Lý Bán Sinh nhưng không tin có thể có một ngày, có thể được nàng tự mình đón lấy. Lý Bán Sinh trên mặt treo mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đi đến, "A Tĩnh, ngươi là đang chờ vi nương sao?" Tô Tĩnh chuyển mắt trông lại, hướng Lý Bán Sinh khẽ bước cằm, nói, "Đến Thập Phương Thành Thái Huyền đệ tử đã đến đủ, mẹ nếu có chỉ thị, mời rời bước lầu 2." Mặc dù trong lời nói, khách sáo xa cách vết tích vẫn rất nặng, nhưng Lý Bán Sinh cũng không thèm để ý, trên mặt tin tức càng thêm ấm thuần. Tiến vào khách sạn, Lý Bán Sinh tại Tô Tĩnh dẫn đầu dưới, một bên ấm giọng hỏi thăm nàng gần đây tình trạng cơ thể, một bên đi tại thông hướng lầu 2 thang lầu. Đột nhiên, Lý Bán Sinh ôn hòa ngôn từ đột nhiên bỗng nhiên, chỉ một cái mắt, đỉnh đầu bị rót vào vô tận băng tuyết. Sắc mặt nàng sát sát trắng bệnh, vượt lên bậc cấp một cái chân cũng đột nhiên cứng ngắc không động, thật giống như bị một con nhìn không thấy quỷ thủ đột nhiên ách gấp cổ chân. Biến cố này phát sinh 10 phần đột nhiên, cho dù là Tô Tĩnh cũng không khỏi chú mục quá khứ, ngưng mắt hỏi, "Mẹ?" Lý Bán Sinh tựa như nhìn thân thể cực không thoải mái, dường như bị tức đến ám thương đều phát tác. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, chậm chậm quay đầu lại nhìn xem Tô Tĩnh, trong mắt ôn nhu không còn, thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra, Bách Lý An tiểu tử thúi kia có phải hay không cũng ở nơi đây? Tô Tĩnh khẽ giật mình, giống như là không thể lý giải mẫu thân linh giác khi nào trở nên nhạy cảm như thế. Nàng còn không tới kịp nói chuyện, lầu hai truyền đến một đám đệ tử bước chân động tinh âm thanh. Thái Huyền đệ tử lần lượt từ trong phòng khách ra, nhìn xem đầu bậc thang nhao nhao chào cung kính nói, đệ tử tham kiến phu nhân. Lý Bán Sinh một chút liền nhận ra trong đám người đứng ở trong góc nhỏ Bách Lý An, cũng là theo đám người hô một tiếng phu nhân. Lý Bán Sinh trong mắt tơ máu giận hiện, cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh thậm chí cũng hơi nổi lên. Nàng nặng nề giận quát một tiếng, ánh mắt như ăn người, ngươi. Bách Lý An gặp nàng ánh mắt như vậy nhằm bảo, nhất thời không hiểu. Hắn bận bịu đứng dậy, đến gần xoay người hành lễ nói, Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử nhập thất, cơ năm đó gặp qua tông chủ phu nhân. Lý Bán Sinh thần sắc hận hận nhìn xem Bách Lý An, có khổ khó nói. Bách Lý An giờ phút này trên mặt dịch dung thuật xảo đoạt thiên công, hiển nhiên là cố ý che lấp thân phận của mình. Lý Bán Sinh không nhớ sinh tử của hắn, cũng muốn nhớ nhà nàng A Tĩnh cảm thụ. Chính là lửa giận nóng ruột, cũng không tốt tại trước mắt bao người, điểm phá Bách Lý An thân phận. Chỉ có thể giả ý giả bộ như không biết trận tướng, nàng chìm run tiếng nói, cơ năm đó, ngược lại là một cái tên rất hay. Tốt, tốt tốt. Ngâm Vi ngược lại là ánh mắt độc đáo, thay ta Thái Huyền Thu ngươi như thế một cái đệ tử giỏi. Bách Lý An gặp trong mắt nàng đúng là bao hàm sắc ý, cũng không biết mình làm cái gì đắc tội chuyện của nàng, đang muốn đang khi nói chuyện. Lúc này ngoài khách sạn truyền đến chợt nhẹ nhu nữ tử tiếng nói, xin hỏi Thái Huyền Tông, cơ năm đó, cơ công tử thế nhưng là ở tại nơi này gian khách sạn. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cửa khách sạn bên ngoài, đứng thẳng một tòa xa hoa tôn quý kim ngọc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng hầu lấy hai tên thập phương thành tôn thất đệ tử phục sức nữ tử. Mới vừa nói chính là trong đó một vị. Lý Bán Sinh nhíu mày, nhìn về phía Bách Lý An, chuyện gì xảy ra? Thập phương thành tôn thất đệ tử, sao sẽ tìm tới Bách Lý An? Bách Lý An cũng là mười phần ngoài ý muốn, còn không tới kịp nói chuyện, ngoài cửa trong đó một tên đệ tử mở ra một trường tập tranh, ánh mắt tại trong khách sạn một vừa so sánh một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Bách Lý An trên thân, không khỏi mỉm cười. Nàng rất có lễ phép tiến vào trong khách sạn, hướng Bách Lý An hành lễ nói ra, cơ công tử đã mấy ngày trước kia thông qua được thành chủ đại nhân chọn tế thí luyện khảo nghiệm, chính là chúng ta Tam tiểu thư khách quý. Hôm nay chính là Tam tiểu thư mở tiệc chiêu đãi 9 vị công tử thời gian. Bây giờ canh giờ đã qua, còn lại 8 vị công tử đều lấy đến đông đủ, dùng cái gì chậm chạp không thấy cơ công tử, cho nên đặc phái chúng ta đến đây đặc biệt tới đón tiếp công tử vào thành. Bách Lý An thần sắc kinh ngạc. Đêm qua, Cửu Thập Cửu cũng không nói cho hắn biết, hôm nay chính là Phương Ca Ngư mở tiệc chiêu đãi đám người thời gian á chọn tế khảo nghiệm. Lý Bán Sinh đôi mắt trợ to, không thể tin nhìn xem Bách Lý An, thần sắc có chút kích động phẫn nộ, ngươi lại hướng thập phương thành đầu tuyển tư danh thiếp, cố ý cưới kia Phương gia Tam tiểu thư. Hắn thả rằng cưới một cái điêu ngoan luông chiều hoàng mao nha đầu, cũng không muốn cho nàng nhà si tâm á tính một cái cơ hội. Bách Lý An không biết Lý Bán Sinh bởi vì gì kích động như thế. Hắn đối Thái Huyền Tông môn quy cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ nói, Thái Huyền Tông đệ tử nhập thất không thể tùy tiện cùng ngoại tộc thông gia. Ngay trước kia hai tên thập phương thành tôn thất đệ tử trước mặt, Bách Lý An tự nhiên không có thể phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Tĩnh thần sắc chậm rãi ảm đạm đi, không nói gì. Lý Bán Sinh đau lòng nhức góc nhìn nữ nhi của mình một chút, thân là một tông chí trưởng, nàng không dễ làm chúng phát tác, chỉ là mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói, như thế tức là ngươi lựa chọn của mình, vậy bản tọa cũng chỉ có thể theo ngươi ý nguyện của mình. Bách Lý An không biết hôm nay Phương Ca Ngư thiết yến, chỉ biết hiểu mình đã đến trễ, không dám nhiều hơn chỉ hoãn, cũng liền theo kia hai tên nữ tử lên xe ngựa, lái về phía Thiên Ca trong thành. Lý Bán Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tô Tĩnh. Vi nương nguyên là kỳ quái, hôm nay sao ngày thường như vậy vinh hạnh, có thể được ngươi hảo tâm như thế tình tự mình nên đón vi nương. Nói tới nói lui, hảo tâm của ngươi tình nguyên là vẫn là cùng người kia phân không được liên quan. Mua dây buộc mình. Ngươi đây là mua dây buộc mình a? Chúng người không thể lý giải tông chủ phu nhân tại sao lại đối ít tông chủ nổi giận lớn như vậy, xin khi đến đúng là có thể phất tay háo mà đi, phản phất bởi vì mất lý trí, bước chân đều có vẻ hơi lảo đảo bất ổn. Dưới thân xe ngựa hành xử tại thập phương thành trên đường phố, bên đường rơi mưa nhỏ thanh hoa, gió mát nhẹ nhẹ, nhánh vụn bật mạn tại giỏ xương hạ nghe gió chập chờn. Xe ngựa đi qua chu tức cầu, mạch bên trên phồn hoa, tường đỏ lục ngói phía dưới, vàng nhạt dây leo tiêu xài một chút chính nở rộ. Hai bên bờ gió xuân nhẹ tơ liễu, hương hoa tinh mịn, trận trận đánh tới. Lấy màu mỡ lây xương hùng xương thập phương cảnh thổ thành ao, cũng là rất có hồng trần nhã ý tại kia hai tên tôn thất nữ tử lái xe hành xử dưới. Chiếc này xa hoa tôn quý xe ngựa rốt cục đến thập phương thành Phương Tam tiểu thư ngoài phủ đệ. Bách Lý An vừa xuống xe ngựa, liền trông thấy ngoài phủ đệ có lấy trùng điệp sâm nghiêm thiết vệ nắm tay, phủ đệ cực lớn cực khoát, mười phần phù hợp Phương Ca Ngư thân phận. Lấy đại môn làm trung tâm, hai đạo phủ tường cực kỳ sâu xa, tả hữu một chút không nhìn thấy cuối cùng. So với dinh thự chi tượng, càng giống là một tòa cao mà rộng lớn tường thành. Chỉ là tòa phủ đệ này tường cao, liền thẳng vào trong mây, mỗi khối tường gạch phía trên đều chết xạ ra như vậy như vũ đường vân quan trạch. Thinh linh chính là lấy thần thú kỳ lân chi lân tiến, thanh loan chi vũ hóa linh nhập khí mà xây thành tường cao. Nếu có ngoại xâm người tự tiện leo tường mà vào, tất lại nhận cái này tường cao linh quang trận pháp chỗ công kích. Nơi này một viên ngói một viên gạch đều có giá trị không nhỏ, tỉ mỉ mà thiết. Bách Lý An tại kia hai tên tôn thất nữ đệ tử dẫn đầu dưới, xuyên qua đình viện ngọc thạch đường nhỏ, tại cuối cùng có thể nhìn thấy một cái kiến tạo cực kỳ lớn lên kiến trúc lâu tháp. Cho dù là giữa trưa mười phần, hành lang bên ngoài như cũ treo đầy 3000 đèn sáng, mà kia đèn lồng cũng không phải là phổ thông đèn lồng. Như tơ tầm mây bay đường vần chụp đèn bị mài cực kỳ khinh bạc, cùng tầm thường nhân ra giấy vải đèn lồng khác biệt. Những cái kia chụp đèn có châu thạch cảm nhận, trong đó cũng không nhiên năng lửa. Sắp đặt lấy đều là to bằng đầu người tản mát ra xanh thẳm như đáy biển chi quang dạ minh châu. Bách Lý An gặp qua Minh Giới Quân Vương Minh Điện, Thiên Tỷ Kiếm Tông chủ Phong Trời Thánh Điện, Trung Vũ Hoàng Triều Nữ Đế Điện, Thái Huyền Tông Chiêu Nam Điện. Đều kém xa cái này một phủ đệ lâu tháp 1% xa hoa tốt lệ. Thập Phương Thành, quả thật không phụ lục giới nhất là nổi danh phú quý chi địa. Kia hai tên tôn thất nữ tử đi vào lâu tháp phía dưới, liền không còn dám đi về phía trước đi. Chỉ là dặn dò Bách Lý An chỉ cần tay cầm đỏ cá ngọc bội tín vật, đoạn đường này tự nhiên có thể thông suốt. Bách Lý An đến gần trong lâu, liền gặp có tám đạo thân ảnh riêng phần mình theo liệt tán ngồi ở tứ phương. Mà tại thủ tịch trên chỗ ngồi Quỳnh Giao Mại liền thiếu nữ, chính là 3 năm không thấy Phương Ca Ngư. Tuyết Điêu cầu áo khoác bọc lấy nàng thân thể nhỏ nhỏ, cầu áo khoác phía dưới là tơ vàng dệt thành mà thành mỹ lệ cẩm y mềm mại xóa tung đen nhánh sợi tóc mang theo vòng vàng châm minh châu, tinh tế trắng nõn gần cổ mang theo một cái từ chuỗi ngọc mã não ngọc lục bảo, cỡ nào quý khí phi phàm, xinh đẹp độc lòng người. Nàng tại bàn tiệc ở giữa thần thái bừng lòng, trời sinh cao ngạo con ngươi đều là nhẹ nhàng tế mị lấy nhìn người, giống như một con tuyết trắng cao quý mèo ba tư. Bách Lý An ánh mắt ném đi, đi vào lâu tịch bên trong. Phương Ca Ngư hình như có cảm ứng, cũng là nhẹ nhàng liếc xem qua mắt đến, tuyết trắng khuôn mặt, ngạo mạn thần sắc, ánh mắt bình tĩnh lại lạ lẫm. Bốn mắt nhìn nhau, giống như năm đó Không Thương núi lần đầu gặp thời điểm, hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ có thiếu nữ thính thai nhẹ suýt một điểm chu sa nốt ruồi, đỏ thiên sáng rực, cũng như năm đó ly biệt thời điểm. Bách Lý An đôi mắt hơi sẫm, tuy nói hắn giờ phút này nhìn chằm chằm chính là cơ tiết năm thân phận cùng túi ra, Phương Ca Ngư rất khó đem hắn nhận ra. Nhưng này dạng lạ lẫm lại ánh mắt lạnh lùng, lại giống như lại lần nữa tàn nhẫn nhắc nhở Bách Lý An. Nàng thất tình tất phong, mạng nhện bị lồng, ngầm hộp bị phong. Mà hết thể này, đều là do hắn mà ra. Chính là hắn lấy chân thực hình dạng đứng ở chỗ này, nàng sợ là vẫn như cũ hào không bận sóng. Ngươi chính là cơ tiết năm. Phương Ca Ngư cặp kia trong suốt lại đen bóng ánh mắt như nước hồ, ẩn hàm cảm xúc nhìn không ra là châm chọc vẫn là thiện ý nhàn nhạt một lời đặt câu hỏi, bản tiệc ở giữa lập tức chuyển ra xỉ khẽ thanh âm. Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử, thật sự là thật là lớn địa vị, nói to trời, cũng bất quá là chỉ là một người phàm phu tục tử. Ỷ vào mình có mấy phần kinh ngộ, may mắn từ Phương trong tay thành chủ được đến một viên đỏ cá ngọc bội, trở thành Phương Tam tiểu thư khách quý, đã là ngươi thiên đại phúc phận, lớn lao tạo hóa. Thật không biết ngươi nơi nào đến như vậy đảm lượng, dám thất ước đến chế, còn phải làm phiền Phương Tam tiểu thư tự mình truyền tông thất đệ tử đưa ngươi tiếp đến. Kẻ nói chuyện là một áo lam cẩm bảo thanh niên, quanh thân tản ra cũng không thuộc về nhân gian linh lực doanh doanh tiên khí, lại không là phàm nhân. Hắn trên trán vòng cùng màu gấm khảm châu bôi trán, viên kia nho nhỏ hạt châu thế nhưng là lai lịch không nhỏ, chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ chi nhãn. Bách Lý An đọc qua tiên điện sử ký, nhớ ký thượng cổ hung thú cùng kỳ, diệt tại Nam Âm Tiên Biển biển chủ chi thủ. Xem kẻ này cốt linh, từ không thể nào là kia Kim Tiên Biển chủ, nhưng đã có thể đem kia cùng kỳ chi nhãn xem như chiến lợi phẩm làm đeo sức chán mang đến khoe khoang khoe khoang. Nghĩ đến chỉ có thể là kia Kim Tiên Biển chủ dòng chính tử ra một đời. Bất quá nghe hắn lời nói bên trong lời nói, càng làm Bách Lý An đáng giá để ý là, hắn nói là Thái Huyền Cựu Kinh chi đồ thắng được cái này thứ 9 mai đỏ cá ngọc bội. Đây cũng chính là nói, tại Bách Lý An trước khi vào thành, Cựu Thập Cựu cũng đã bắt đầu bố cục, tìm người thay thế thân phận của hắn, thay hắn lấy được ngọc bội, thắng được nhập mãn tư cách. Nàng đúng là từ sớm như vậy, liền bắt đầu kế hoạch tốt hết thảy. Bách Lý An lưng phát lạnh, nữ nhân này, tâm trí cùng lòng dạ, quả nhiên là gọi là đáng sợ. Tư đồ các chủ làm gì lớn như thế tính tình, làm này tịch tiến chi chủ Phương Tam tiểu thư cũng không động một bực, thậm chí đã chiêu hiền đãi sĩ phái người nên đón. Cái này mang ý nghĩa thân là chủ nhà Tam tiểu thư cũng không có so đo trí tâm, tư đồ các chủ cần gì phải vừa lên đến liền hùng hổ dọa người đâu. Lần thứ hai người nói chuyện, tiếng nói réo rắt, ngữ điệu lại là làm người có chút quen thuộc. Bách Lý An nghe tiếng trông đi qua, nhìn thấy là một vị xa lạ táo sắc tiễn ý thanh niên, chính hướng hắn ung dung cười, giang trắng đoán. Hắn bộ dáng kia, Bách Lý An chưa từng thấy qua, nhưng này song nghiền ngẫm danh mánh doanh doanh mắt hạnh, Bách Lý An là không thể quen thuộc hơn nữa. Bách Lý An đôi mắt mở to, tại nàng doanh doanh ngoạn bị ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức cảm thấy, phía sau lưng của mình, càng thêm phát lạnh. Chương 962, thần tiên đánh nhau chương 962, thần tiên đánh nhau Bách Lý An nhất thời có chút không rõ rõ tình trạng, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem ngồi trên ghế táo áo thanh niên tuấn mỹ. Tiểu Sương, nàng làm sao xâm nhập vào Phương Ca Ngư chọn rể trong đội ngũ tới? Xuất thân từ Nam Âm Hải ít các chủ tư đồ cũng gặp Bách Lý An trực lăng lăng mà nhìn xem kia táo áo thanh niên, ánh mắt hơi trào từ nhiễm ngạ mạn. Đều nói xích thủy thần châu tức thần quân từ trước không ai bị nổi, cao ngạo vô song, hôm nay lại sẽ vì một nho nhỏ phạm phu tục tử nói chuyện, ngược lại là làm người ngoài ý muốn vô cùng. Bất quá, đã tước thần quân đều vì ngươi nói chuyện đến chế chi thất, bản các chủ cũng lời cùng ngươi so đo, nhập tọa về sau, tự phạt 3 chén rượu quyền đương tỉnh tội tốt. Tước thần quân. Bách Lý An ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ, nhìn về phía Doãn Bạch Sương thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nói lên cái này xích thủy thần châu, chính là thượng thanh tiên cảnh một góc tiên châu đại lục, thần châu chi chủ là lấy tước thân hóa tiên. Trước kia thời kỳ, trải qua Thái Âm đại đế một trận chỉ điểm duyên phận, thu lấy một viên chu tước máu, mới lấy rút đi yêu thần, không nhận tôn tiên kim ấn quản lý, ngộ đạo tu hành, thành tựu tiên thần. Vì vậy, tước thần một mạch, có thể nói thiếu cửu u một ơn huệ lớn bằng trời. Thái Âm đại đế tức giận doanh cơ gả cho Thiên Tỷ Kiếm Tông, đối ngoại tuyên bố cùng Trung Vũ hoàng triều đoạn tuyệt quan hệ, cùng đính không gặp nữa. Nhưng phàm là có mắt cũng biết hắn nói bất quá là nói nhảm. Ở trên đời này, lại có cái nào làm cha có thể chân chính làm được mặc kệ con cái của mình? Nghĩ đến, thế hệ này tức thần quân, cho dù lại có tâm cầu hôn Phương Ca Ngư, nếu là đến mẫu thân ra mặt, làm phiền ngày đó đại ân tình phía trước, lại cũng không thể không nhường ra kia đỏ cá ngọc bội. Chỉ là Bách Lý An là thật vì nghĩ đến Doãn Bạch Sương sẽ đến góp trận này náo nhiệt. Kia Doanh Doanh mỉm cười mắt gió nhìn như tràn đầy thiện ý, kỳ thực lại giống là tiểu đao tử giống như, tại Bách Lý An ra mặt bên trên cạo tới cạo lui, làm cho lòng người bên trong mau mau. Tư Đồ Thiếu Các chủ lời nói này đến thế nhưng là thật có ý tứ, ngươi một ngụm một người phàm phu tục tử, chỉ có như vậy phàm phu tục tử có thể cùng Tư Đồ Thiếu Các chủ đồng dạng thắng được Phương Hữu Thành chủ ưu ái có thừa, ban cho đỏ cá ngọc bội, trở thành nơi này khách quý. Tư Đồ Thiếu Các chủ ngươi như vậy tôn quý xuất sắc, cũng chưa thấy được ngươi có thể từ Phương Hữu Thành chủ kia nhiều đến một viên đỏ cá ngọc bội a. Tư Đồ cũng nhìn xem đối diện bàn tiệc vào tay chấp chén vàng, một mặt phong lưu tướng tuấn nhã nam nhân, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, "Dung Lê Quân, lời này của ngươi là có ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là nghĩ đề điểm Tư Đồ Thiếu Các chủ một tiếng, ở chỗ này mỗi người đã có thể ngồi tại căn này bàn tiệc bên trên, đều là công bằng quan hệ cạnh tranh, chưa chắc ai so với ai khác tôn quý, ai so với ai khác bình thường." Dung Lê Quân nhìn cùng cái này, người quanh mình cùng bầu không khí đều không hợp nhau, miễn cưỡng nghiêng dựa vào mềm mại đệm ở giữa, một thân cổ tròn đỏ tươi tức văn vương phục, lại không đeo phát quan, chỉ là lỏng lẻo lẻo thắt cái nghiêng nghiêng cao đôi ngựa. Hắn tư thế ngồi tùy ý, rộng rãi tay áo, nhỏ hẹp dài eo, một đôi trời sinh quý khí mắt tô lại lấy đa tình cùng phong lưu, chính cười như không cười nhìn xem Tư Đồ. Tư Đồ cũng dường như mười phần không quen nhìn hắn bộ này phong lưu diễn xuất. Bây giờ cả lầu trong tháp, liền Phương Tam tiểu thư một nữ tử, hắn trong lúc phất tay phát ra câu dẫn chi ý, đối đãi mục tiêu thật sự là lại rõ ràng cực kỳ. Trong mắt của hắn không che giấu chút nào mình chẳng ghét, hừ lạnh nói, cây có cao thấp, người có quý tiện, đây là từ xưa không đổi đạo lý. Sáng thế đến nay, loạn thế chiến loạn bao nhiêu xuân thu, thiên hạ đại đồng người người bình đẳng, cái kia vốn là lá trên điện tịch nói cho những cái kia vô tri phàm nhân nghe. Dung Lê khuỵu tay gối lên nệm êm, chuyển chén rượu khẽ cười nói, Tư Đồ Thiếu Các chủ một ngụm một người phàm phu tục tử, vô tri phàm nhân, nhưng bổn quân làm sao nhớ kỹ, phụ thân của ngươi. Nam Âm Hải Các chủ đại nhân nguyên vốn cũng không là trời sinh trời nuôi phàm nhân, tại chưa độ kiếp trước khi phi thăng, nguyên cũng bất quá là một núi thôn bình thường bán người bán hàng rong. Ngươi như vậy xem thường phàm nhân, có phải hay không cũng xác nhận ngươi trong lòng liền xem thường phụ thân. Ngươi? À, đúng, cho dù là dưới mắt, ngươi thành tâm cầu hôn Phương Tam tiểu thư, thể nội có một nửa huyết mạch, cũng là phàm nhân. Ngươi nếu như thế ghét bỏ, cần gì phải trông mong đổi tới này Thập Phương Thành đâu? Thập Phương Thành quy củ ngươi không phải không hiểu sao? Như muốn cưới Phương Tam tiểu thư làm vợ, kia cũng phải cần ở rể đến này nhân gian Thập Phương Thành tới a. Dung Lê, Tư Đồ cũng trong mắt lửa giận nặng nề, thử hỏi ta Nam Âm Hải cùng ngươi A Sinh môn cũng không trở mặt a. Ngươi tối nay cần gì phải liên tiếp tức thần quân cùng nhau ép buộc bản thiếu? Tiên hạ thiện múa, mà không thể đất cày, lão nhu thiệt cày, mà không thể vũ đạo. Vạn vật bản tính cho phép. Như vậy dễ hiểu đạo lý Tư Đồ Thiếu Các chủ không biết, nói mà không văn. Buồn quân bất quá là hảo tâm đề điểm một hai thôi, sao là ép buộc mà nói, ngươi đã cảm thấy chói tai, kia không phải là đã chứng minh buồn quân nói tới chính là trung ngôn sao? Nhao nhao đủ chưa? Ngồi tại khoảng cách Phương Ca Ngư thủ tịch gần nhất trên bàn tiệc một nam tử rốt cục phát ra tiếng. Nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, tư thế ngồi đoan trang như cùng, thần sắc từ ngậm ba phần lãnh đạm chi ý, cho dù là mở miệng đánh gãy quá lớn, ngữ điệu thường thường cũng như chuẩn chuẩn lướt nước khắc kỷ phục lễ. Lâu trong tháp bàn tiệc cũng không phải là tại một cái độ cao. Thập Phương Thành lấy 10 vi tôn, chính là mở tiệc chiêu đái tứ phương, cũng là xếp đặt dòng giá 10 gian cao thấp khác biệt đế, lấy 10 đạo tôn quý kim ngọc bậc thang xa xa tách ra. Phương Ca Ngư ngồi tại trên cùng thủ tịch bên trên, mà cách 10 đạo dưới bậc thang ghế, chính là tên kia áo trắng kim bảo nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc dù ngồi ở chỗ này, lấy hắn cái góc độ này, có thể quan sát đám người. Nhưng hắn tâm thần lại không ở chỗ này ở giữa, trên mặt cũng không giống Tư Đồ cũng như vậy một bộ tâm cao khí ngạo tự phụ tài tình bộ dáng. Thần sắc hắn đạm đạm, lại tự nhiên toát ra hạt giữa bầy gà kiêu ngạo. Ánh mắt đạm đạm quét qua, nguyên bản vẻ giận dữ Tư Đồ cũng lập tức im tiếng. Nơi này là chợ búa đầu đường sao? Vẫn là nói các ngươi là hương giã thôn phu. Như vậy cãi nhau, sao không trực tiếp thoát chính bảo đánh nhau một trận? Nguyên vốn còn muốn giúp đỡ Tư Đồ cũng vài câu cái khác ngồi vào vị trí người gặp vị nam tử này lên tiếng, cũng lập tức thu hồi tư thái, không làm ngôn ngữ. Ngược lại là kia Dung Lê Quân, một bộ không gì kiêng kỵ bộ dáng, nhìn Bách Lý An chính đánh giá người nói chuyện, đúng là giọng nói nhẹ nhàng cùng hắn giới thiệu nói, vị này chính là trong truyền thuyết Mục Vân Dạng, đường đường kim tiên chi tử, thượng thanh giới cùng kia cậu ngâm nước Cơ Bạch công tử, đặt song song nổi danh vì đông tiên giới thiên tài tuấn kiệt nhân vật. Bây giờ có hắn tại, người bên ngoài như nghị cưới Phương Tam tiểu thư, chỉ sợ là có chút khó khăn rồi. Bách Lý An gặp hắn bộ này cười hì hì bộ dáng, chỗ nào giống như là đồng nhân đến cạnh tranh cưới vợ làm sao, ngược lại là càng giống một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn hôn thế ma vương đến tham gia náo nhiệt. Thanh Hồ Lâu kiếm tiên Mục Vân Dạ đạm đạm nhìn Dung Lê Quân một chút, vẫn không để ý tới hắn tán thưởng cùng trêu chọc, rất nhanh thu hồi ánh mắt, túi đầu nhấp rượu. Cơ công tử còn muốn một mình đứng ở nơi đó tới khi nào? Nhất định phải bởi vì ngươi một người, dẫn tới chư vị động thủ mới bằng lòng di giá tọa hạ sao? Mục Vân Dạ trên mặt không thấy Tư Đồ cũng như vậy kiêu căng vô lễ, giơ tay nhấc chân hiển thị do hoàng thất vi phạm. Đối Bách Ly An xưng hô cũng là 10 phần khách sáo hữu lễ. Nhưng nếu thật là có lễ nguyện bình đẳng đối xử mọi người, vì sao tại cùng Dung Lê nói chuyện thời điểm, tuy là giáo huấn, nhưng sẽ ném lấy chính thức ánh mắt? Mà đối Bách Ly An, lại là chưa từng con mắt nhìn nhiều một phần. Trong miệng hữu lễ có tiết, lại cũng bất quá là thượng vị giả đối bình thường người bình đạm tự nhiên ra lệnh chi ngôn thôi. Bách Lý An nhìn một chút mình ghế, chính là được an bài tại cuối cùng nhất, dựa vào cổng vị trí. Cái này Thập Phương Thành thành chủ cũng đương thật thú vị, vì mình nữ nhi cho thế, cũng muốn đem đẳng cấp giai cấp được chết như vậy như mình. Cũng thế, giờ phút này hắn cũng không phải là Trung Vũ Thái tử, cũng không phải là Thiên Tỷ Kiếm Tông thiếu chủ Bách Lý An, mà là gần nhất thanh danh sắp nổi Thái Huyền Cửu Kinh đệ tử, Cơ Tiên Nam. Cùng những này thiên hoàng quý dạ dày tiên nhị đại, tất nhiên là còn lâu mới có thể so. Bách Lý An cũng không thèm để ý mình ngồi ở chỗ nào, hắn cảm thấy nếu là muốn cưới Phương Ca Ngư chân chính điều kiện, cũng không phải quyết định bởi tại người ở đây chỗ ngồi cao thấp. Hắn thần sắc thản nhiên đi về phía trước hai bước, hướng phía Phương Ca Ngư thi lễ một cái về sau, liền ngồi vào chỗ ngồi của mình đi. Cũng không giống Tư Đồ cũng nói, đi tự phạt ba chén. Tư Đồ cũng gặp hắn như vậy không phóng khoáng bộ dáng, lập tức cảm thấy hào hào chán. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua thủ tịch trên chỗ ngồi Phương Tam tiểu thư một chút, gặp nàng thần sắc đạm đạm, biểu lộ so với vị kia Kim Tiên tri tử Mục Vân Dạ còn muốn không đi tâm, tâm tư hoàn toàn không tại tịch trên mặt. Tuy nói yến hội đã qua nửa ngày, nhưng nàng lại rất ít. Ngược lại là kia không phóng khoáng phàm phu tục tử nhập lâu tịch lúc đến nàng mới nhiều hỏi một câu, trải qua Tư Đồ cũng đánh gãy về sau, tiểu tử kia chưa đáp lời, kia Phương Tam tiểu thư cũng đi theo trở nên yên lặng. Làm chủ nhà, như vậy khiến chàng diện liên tục kẻ ngắt tự nhiên là thất lễ. Cũng may tại trên bữa tiệc, còn có hầu hạ người hầu vì khách nhân chia thức ăn rót rượu, vũ nữ nhạc công trợ hứng. Mà tại nói cũng không nhiều Phương Tam tiểu thư bên người, còn có coi là chuyên môn chủ sự phụ trách chiêu tư nữ chấp sự quan Tần Lâu chủ trì. Thập Phương Thành chấp sự quan chung hai vị, một nam một nữ. Một vị là Phương Hữu Thành chủ bảo đệ, Phương Si. Một vị khác thì chính là vị này mặt mày dịu dàng, tự có một sợi nhân gian mưa bụi ý Tần Lâu cô nương. Gặp Phương Ca Ngư từ đầu đến cuối không nói một lời, Tần Lâu nhẹ lời cười nói, hôm nay thức ăn rượu và đồ nhắm, chư vị công tử còn dùng đến quen. Tư Đồ cũng nói tiếp, Thập Phương Thành một hoa một cây, một cọng cỏ một thạch đều là lấy từ tại thế gian tốt nhất, đã có thể mang lên bàn tiệc món ngon rượu ngon, lại như thế nào không làm người vừa lòng đâu. Tần Lâu mỉm cười, hiển nhiên còn là muốn nói chút khách sáo lời xa giao, chư vị đường xa mà tới. Nghe nói các ngươi đều là muốn đến cưới bản tiểu thư, lại bị Phương Ca Ngư vô tình lại vô lễ đánh gãy. Tần Lâu khuôn mặt hơi dừng lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói nữa. Như thế ngay thẳng đặt câu hỏi, không có chút nào nữ tử thận trọng cùng ngượng ngùng, ngược lại là gọi tịch trên mặt bọn nam tử không biết đáp lại như thế nào. Đỉnh lấy tước thần quân Doãn Bạch Sương đem mặt mày con cười lên, nói: "Phương Tam tiểu thư nhan như tuấn hoa, cho nên còn động lòng người, mạo đây đã lấy trang xu này, ba ôn nhuận chi ngọc nhan, chính là thế gian độc nhất vô nhị kim tôn ngọc lá, đế quyết trân châu. Thử hỏi lại có cái nào nam nhi không muốn cưới người làm vợ đâu? Có phải thế không, nam đó huynh a?" Giờ phút này, nếu là Bách Lý An có thể xuất mồ hôi, hẳn là toàn thân trên dưới ra một thân mồ hôi lạnh. Tư Đồ cũng cùng Thần Châu tức thần quân xưa nay bất thường, hắn giờ phút này trong lòng hào hào kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cái này tức thần quân ngày bình thường thích làm đao múa thương, nhất là không thích đọc sách, là cái trong bụng không có mấy lượng mực nước khở hẳn tới. Sao hôm nay cái này văn thải tài tình, hạ bút thành văn? Xem ra tại đến Thập Phương Thành trước đó, con hàng này vì cưới Phương Tam tiểu thư, cũng không ít chịu khổ cực phu a bất quá. Hắn đối kia phàm phu tục tử thái độ, cũng quả nhiên là vi diệu cực kỳ. Đối với Phương Ca Ngư ngay thẳng đặt câu hỏi, còn lại những cái kia tiên nhị đại nhóm cũng nhao nhao tỏ thái độ, cho thấy mình chân thành cầu hôn chi tâm. Mà ngồi ở chỗ cao nhất Mục Vân Dạ cũng như Bách Lý An, cũng không trước mặt mọi người chính diện trả lời Phương Ca Ngư, chỉ là dùng khen ngợi ánh mắt tán thưởng nhìn xem Phương Ca Ngư. Phương Tam tiểu thư quả nhiên là cái ngay thẳng người, cùng Mục Vân Dạ cuộc đời thấy nữ tử đều khác nhau rất lớn. Phương Ca Ngư miệng chưa hề cũng không phải ăn chay, nàng nhỏ lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, dư quang nghệ hướng vị kia luận thân phận, đồng dạng cùng nàng Kim Tôn Ngọc Quý tiên tộc thiếu gia. Nàng cười nói, làm sao? Mục công tử cuộc đời gặp qua rất nhiều nữ tử sao? Tự cao tỉnh táo Mục Vân Dạ biểu lộ một nghẹn, Phương Ca Ngư từ yến hội mở màn, nói luôn luôn không nhiều. Cái này vừa mở cũng họng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng đúng là như vậy luận điệu, đi đường đường chính chính quân tử lộ tuyến Mục Vân Dạ trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại ra sao. Phương Ca Ngư thành công phá hỏng Mục Vân Dạ phát biểu, hứng hờ ngáp một cái, dường như cảm thấy ngồi lâu có chút nhàm chán, đã là đến cưới bản tiểu thư các ngươi đều ăn lâu như vậy đồ ăn là không chuẩn bị lễ gặp mà sao? Thập Phương Thành cũng không phải cho người ta đi ăn chùa địa phương. Tam tiểu thư, Thần Lâu hơi biến sắc mặt. Nào có làm tiểu thư trực tiếp hỏi nam tử muốn gặp mặt lễ. Tuy nói Thập Phương Thành chọn tế điều kiện một trong, đích thật là có muốn nhìn những này cầu thân người xuất thủ phải chăng xa xỉ, dù sao Thập Phương Thành chính là đại hộ nhân gia. Nếu là quá mức keo kiệt, sợ là vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới. Chỉ là cái này nghi thức, nên từ nàng cái này chấp sự quan đến chủ trì, lại từ những này nam tử cầu thân đám người chủ động dâng tặng lễ vật, mới không mất thế gia phong phạm mới đúng. Nàng cửa ra này ngay thẳng tác thủ, hương vị thay đổi hoàn toàn. Làm sao? Tần chấp sự quan, bản tiểu thư đây cũng là suy nghĩ cho ngươi à? Giống ngươi như vậy một câu muốn lề mề thành ba câu huyền chuyển biểu đạt, hôm nay bữa tiệc này cũng không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc. Ta giúp ngươi tăng tốc tiến triển, không tốt sao? Tần Lâu xanh cả mặt, nhất thời không biết như thế nào vãn hồi cái này lúng túng tràn diện. Cũng may Mục Vân Dạ có dung người chi lượng, cũng không so đo mới đủ loại, dẫn đầu dẫn vào chính đề. Nghe nói Tam tiểu thư năm gần đây, ban đêm khó mà ngủ, nỗi lòng khó định, ta đặc biệt chuẩn bị Long Tiên Kình dưới cầm bảo châu một đôi. Vật này nhưng an tâm hồn, trấn linh đài, tránh ngoại tà chỗ xâm, có trợ giúp tinh thần lực tu hành. Long Tiên Kình chính là thiên đỉnh tiên thú. Vậy vùng tại tinh hà ngân hà bên trong, dưới cằm sinh ra một đôi bảo châu chính là thiên địa chí bảo, cực kỳ hiếm thấy, càng có hiệu quả. Nhưng an tâm mà, trợ tinh thần tu hành, mà Thập Phương Thành chính là chủ tu tinh thần lực cùng phù đạo. Nặng như thế lễ, không thể bảo là không phải đưa đến người trong tâm cảm tới. Mục Vân Dạ có thể tìm lại như thế kỳ vật, quả nhiên là bỏ ra rất nặng tâm tư, đám người kinh thán không thôi, nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, giờ khắc này ở cái này một đôi bảo châu trước, ngược lại là có vẻ hơi không lấy ra được. Nhưng không lấy ra được, không có nghĩa là không tặng lễ. Còn lại cầu thân đám người, nhao nhao đưa ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tức thần quân tặng là một thanh thanh ngọc đào hoa phiến, mặt quạt vẽ có càn khôn sơn hà tiểu thế giới, là một kiện chân quý tiểu thiên giới bảo. Mà kia Dung Lê quân tặng cho chi vật thì là một phương sứ men xanh loan vũ gối, nghe nói gối chi nhập mộng, nhưng cùng mình muốn gặp người trong mộng một lần, cũng là một diệu dụng chi vật. Về phần cái khác đạo tiên chi tử, cũng đều là đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ chân quý lễ vật, tại thế gian rất khó đến duyên thấy một lần. Cầu thân người chung 9 người, 8 người đều đưa ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị chi vật. Chỉ có Bách Ly An lẻ loi trơ trọi ngồi tại cuối cùng sắp xếp, tựa như hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng đã có thể được đỏ cá ngọc bội cho là biết được thập phương thành quy củ, như thế nào lại tay không cầu thân. Cho dù là thế gian con em thế gia cưới người mới, cũng hiểu biết 10 dặm hồng trang, chuẩn bị lễ hỏi, hạ sinh sách. Gặp hắn chậm chạp bất động, trong lòng mọi người suy đoán, chẳng lẽ cùng khổ cần cù xuất thân một giới bạch đinh, thân vô trường vận, cho dù móc giống túi túi, chuẩn bị tự nhận là nặng nề lễ. Nhưng nhìn gặp bọn họ từng cái xuất thủ xa xỉ, liền cảm giác mình keo kiệt, lễ vật không lấy ra được rồi. Bách Lý An gặp ánh mắt mọi người đều hướng hắn quan tới, hắn trầm mặc một lát, sau nói, thật có lỗi, hôm nay đi ra ngoài vội vàng, cũng không chuẩn bị gặp mặt chi lễ có thể hay không cho ta ngày sau bù đắp. Bầu không khí nhất thời an vô cùng yên tĩnh, cho dù là mới vừa xuất thủ đưa ra một đôi long tiên kình bảo châu mục vân dạng, cũng không khỏi hướng Bách Lý An quan tới nhìn thẳng vào ánh mắt. Chương 963, nho mối thủ chương 963, nho mối thủ bản tiệc yên tĩnh bất quá một lát, liền vang lên trận trận không nhịn được tiếng cười nhẹ. Trong đó tên là Hoắc Nghiêm đạo tiên chi tử cười đến nhất là lớn tiếng. Ánh mắt của hắn trêu tức, ép không được đều là khinh thị ý vị. Ta nói vị này cơ công tử, ngươi không đến mức a. Chúng ta tốt xấu đều là thành tâm cầu thân người. Ngươi như vậy hai tay trống trơn, liền muốn ăn không cái này thập phương thành thức ăn, khó tránh khỏi có chút quá phần chút. Cùng hắn liền nhau mà ngồi thượng thanh giới kinh thiên viện đạo tử dịch trung tiên gỡ xuống bên hông tiên ngọc ống sáo, ra vẻ đồng tình đáng thương cười nói, nếu là cơ công tử thật sự là giật gấu vá vai, thân vô trường vận, ta cái này có tiên địch tẩy trần một viên. Có thể mượn công tử dùng một lát. Dù sao Phương Tam tiểu thư chưa bao giờ thiếu kỳ chân dị bảo, ngươi liền làm chúng biểu diễn thổi một khúc, trò chuyện tỏ tâm ý như thế nào? Dịch Trung Tiên đúng dung tại giữa ngón tay đem kia tiên địch xoay một vòng. Lúc này, một giọt rượu nước hóa tuyến, tạt âm thanh bay tới, sắc bén như tiễn mất, nghiêng nghiêng đem kia tiên địch đúng là cắt thành hai đoạn. Dịch Trung Tiên sắc cứng đờ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dung Lê quân phương hướng. Nhưng gặp vị kia tinh hoa tuyệt nhã có một thần phong lưu ý tuấn mỹ tiên quân chẳng biết lúc nào để ly rượu xuống, ngón tay thon dài nhẹ chuyển ở giữa. Từng quả trong suốt như bảo thạch rượu châu lăng không từ hắn chén rượu bên trong dâng lên, vòng quanh đầu ngón tay bao quanh. Dung Lê Quân, ngươi đây là ý gì? Dung Lê Quân cười nói, trò chuyện tỏ tâm ý đâu, điểm ấy không sai, nhưng dịch huynh ngươi cái này cây sáo chất lượng không khỏi quá mức yếu ớt. Buồn quân bất quá là thử nó một lần, liền vỡ thành hai đoạn, liền không cần lấy ra mất mặt xấu hổ a. Cái này tiên địch tẩy trần chính là thượng thanh giới kinh thiên viện giáo trưởng truyền lại chi vật, trọng yếu tiên vật, càng là đạo tử thân phận biểu tượng. Hắn đã đeo trăm năm, nuôi thành linh tính, tiếp qua mấy năm, chỉ cần bắt đến một con đại yêu, lấy linh hoa khí, liền có thể đăng nhập tiên khí một mạch. Bây giờ cứ như vậy làm họng không nói, trước mặt mọi người phía dưới, cho xếp thành hai nửa, càng là đang đánh mặt của hắn. Dịch Trung Tiên sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện tức giận, lời ra khỏi miệng tràn đầy âm trầm ngôn lệ. Dung Lê Quân, ngươi chớ có cho là ta kinh thiên viện sợ ngươi dắt sần cửa. Tư Đồ cũng xem sớm Dung Lê không vừa mắt, gặp hắn không biết tốt xấu như thế. Vì một hèn mọn phàm đồ, đúng là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích các gia đạo tiên tri tử, vì chính mình gây thù hằn, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cũng là mở miệng chỉ trích nói, Dung Lê Quân như vậy mắt vậy mà bên trong không người, bốn phía gây thù hằn. Quả nhiên là trong tương lai trong tiên giới, dự định không vì mình lưu nửa điểm đường lui sao? Ngươi nếu nói bổn quân là cố ý khiêu khích. Dung Lê Quân mỉm cười, đem trước người chén rượu đẩy lên. Động tác tùy tiện phong lưu lại tùy ý, rượu dịch huynh đảo mà ra, vẩy đến mặt bàn tràn đầy. Quyền kia quân chính là khiêu khích ngươi cái này ngu xuẩn lại nên làm như thế nào? Đơn giản khinh người quá đáng, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Dịch Trung Tiên làm tức ném trong tay kia đoạn đi một nửa đoạn địch, giật đập mặt bàn, đem tịch án bên trên trái cây mỹ thực đều chấn lật qua. Hắn túc hạ đạp một cái, xinh xinh đem kia huyền một mà chế trượng rộng tịch án đạp đến vỡ nát. Dễ bên trong tổ tiên như đằng long mà lên, cầm kiếm nơi tay, ung tùm kiếm ý xâm thể tóc ra. Một bộ thanh bạch quần áo tại lờ mờ dạ minh châu ánh đèn ẩn hiện thăng long huyết tượng, kiếm quang tàn ảnh, vào đầu chém tới. Dung Lê Quân cùng hắn cùng là đạo tiên chi tử, thực lực tu vi vốn liền tướng bảng. Tại Dịch Trung Tiên xuất kiếm một khắc này, quanh người hắn phiêu khởi lá dụng 3000, bích sát thanh quang đem hắn thân thể bao khỏa phục mà tan theo gió. Sau một khắc, đã xuất hiện tại tịch bản bên ngoài, so với Dịch Trung Tiên bị khiêu khích phẫn nộ. Hắn khí định thần nhàn, linh lực vụ sáng, tại kia tàn quang kiếm ảnh phía dưới, khí tức của hắn cùng thân pháp đúng là rất khó bắt giữ. Dung Lê Quân thân pháp như trong gió phiêu lá nhẹ nhàng, cứ việc Dịch Trung Tiên khí thế giật vơn. Lại kiếm thất bại, chưa thể chém trúng hắn một chéo áo. Dịch Trung Tiên chỉ cảm thấy cái này Dung Lê Quân ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng là hắn đi đầu khiêu khích tiến hành. Giờ phút này đánh lại không dám chính diện cùng hắn giao phong. Bất quá là đầu cơ trục lợi, mượn nhờ dắt sần cửa đặc hữu thân pháp ưu thế, một mực tránh chiến mà du lịch. Lại là một kiếm thất bại, Dịch Trung Tiên chỉ cảm thấy mình giống như là bị người trêu đùa hầu tử. Hắn song đồng ung tùm băng hàn, dứt khoát thu kiếm mà đứng. Dung Lê Quân không phải là muốn làm kia tôm tép nhãi nhép, rõ ràng đã ứng chiến, lại không dám chính diện giao phong. Ta cũng không biết đường đường đạo tiên chi tử, cũng có thể nhát gan như vậy như chuột bối. Thanh phong nổi lên bốn phía, lá rụng phiêu tán, rõ ràng là ở trong phòng lâu trong tháp, bốn phía lại dâng lên đạm đạm dấu hiệu sắp mưa. Bịt mờ thanh phong trong mưa phùn, Dung Lê Quân dáng người giả dích, thân pháp lưu hòa phiêu giật bước ra quanh thân lĩnh vực. Mang theo lĩnh một thân thanh được mây mù mờ mịt chi ý, như trăng trong nước, trên trời mây trôi tiêu sái, nhẹ nhàng đi vào Bách Lý An bàn tiệc trước mặt. Cách cửa chỉ có mấy bước xa. Ai có thể ngờ tới, đường đường hai vị đạo tiên chi tử, đều là thân phận không tầm thường tôn quý người, có thể mấy nói không hợp liền ra tay đánh nhau. Đám người liên tiếp nhíu mày, nhưng cũng lo lắng dẫn lửa thiêu thân, không muốn xen vào việc của người khác. Kia Dung Lê Quân ngày bình thường là cái vô cùng tốt trung độ chủ, hôm nay cũng không biết làm sao uống nhầm thuốc, gặp người đều phải đắc tội. Còn có kia Dịch Trung Tiên, giờ phút này ngay tại giận trên đầu, nếu là mở miệng ngăn cản, khó tránh khỏi bị dẫn vào trong cuộc chiến. Ngay trước Phương Tam tiểu thư trước mặt, như thế có mất nghi thái, còn thể thống gì? Tiện tay mà ngồi Bách Lý An không có xem náo nhiệt tâm tư, giống như việc không liên quan đến mình, hơi cúi đầu, liếm lấy ống tay áo đang túi đầu bóc lấy một viên thủy tinh nhỏ tím. Mà dưới tay hắn, cũng đã lột gần tràn đầy một bàn. Dung Lê Quân mũi chân kết thúc, giống như có điều nộ ra, hắn liếc mở con ngươi nhìn thoáng qua tức thần quân bàn tiệc. Gặp nàng bàn án bên trên thủy tinh nho đã trống trơn, mặt bàn một góc, chất đống cái đống nhỏ nho ra. Dịch Trung Tiên gặp hình, cho là hắn là không địch lại muốn trốn, cười lạnh một tiếng, làm sao có thể để hắn đạt được. Hắn bàn tay trái lật nhấc mà lên, bốn đạo phi diễm hỏa trụ nhảy vọt tại trên lòng bàn tay, nhảy nhảy dựng lên. Rốt cục thành công đem Dung Lê Quân thân thể cùng khí tức bắt giữ vây chết. Bốn đạo hỏa trụ đứng hàng tứ phương, tương hỗ trận ý kết nối, hóa thành một tòa vương bức hỏa sắc bức tường ánh sáng. Dung Lê nhẹ nhàng nhíu mày cười một tiếng, tựa như từ phiền than nhẹ, ai nha, lập tức liền bị bắt lại nữa nha. Dịch Trung Tiên long hành hổ bộ, hai tay áo ở giữa phiêu giấy lên liệt liệt đại hỏa, giơ kiếm tại đỉnh, Dung Lê Quân, hôm nay, ngươi liền muốn vì lời nói của ngươi vô lễ, trả giá đắt. Sáng rực hỏa trụ, tứ phương chật hóa, Dung Lê Quân sáng tỏ mà lên trọn con mắt tại nồng đậm tiệp vũ hạ giống như tôi lấy ánh sáng. Hắn đạm đạm cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quạt xếp, chắp tay mà chấp. Vừa vận đụng vào Dịch Trung Tiên tích tới viêm trên thân kiếm. Mũi kiếm cùng mặt quạt gặp vỡ, kích ra ngàn vạn đạo mãnh liệt hỏa hoa. Dung Lê Quân hành động nhận hạn chế, tựa như không địch lại, kêu thảm một tiếng. Trong tay hắn quạt xếp lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận mảnh vỡ, như mưa phùn đánh bay mà ra, đối diện nhập vào Dịch Trung Tiên trong thân thể. Lại vì mang đến bất luận cái gì thương thế, như toái quang không vào nước mặt, nửa điểm vận sóng không dậy nổi, tự nhiên cũng liền lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là kia Dung Lê Quân, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, thậm chí đem phong kín hắn lĩnh vực đạo trận bốn đạo hỏa trụ đều đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Thật vừa đúng lúc, chính chính bị đánh rơi đến Bách Lý An tịch án phía trên, phát ra bành một tiếng ngột ngạt đục vang, cả bàn thức ăn ngon bị nghiền ép vỡ vụn, rượu tứ lưu. Bàn kia chân tu thức ăn, bây giờ chỉ có Bách Lý An trong tay đầu viên kia lột tốt tử tinh nho còn đến may mắn còn sống sót. Dịch Trung Tiên gặp hắn như vậy chật vật hình dung, trong lòng lập tức lớn xả được cơn giận. Hắn đang đắc ý sướng cười ra tiếng, quanh thân khí mạch lại là bỗng nhiên quỷ dị tê dần, lập tức truyền đến châm ép đâm xuyên đau nhức ý, hắn lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt dần dần trắng bệch. Mọi người ở đây coi là Dung Lê Quân bị bại hoàn toàn, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười thời điểm, chợt thấy Dịch Trung Tiên dị dạng. Tư Đồ cũng nhíu mày hỏi, "Dịch huynh, ngươi thế nào?" Dịch Trung Tiên tuyệt nhiên không chịu thừa nhận mình lại bị cái này Dung Lê tiểu nhân tạo thành công làm bị thương. Luận tu vi hắn so Dung Lê muốn ổn lớp 10 cảnh, không phải ngay từ đầu hắn cũng không có khả năng đem hắn đè lên đánh. Luận tu hành năm số, hắn còn lớn Dung Lê một cái giáp tuyết nguyệt, cho nên bất luận thấy thế nào, hắn hôm nay đều không có kinh ngạc nửa điểm lý do. Hắn gắt gao cắn răng, đem bố này tra tấn người đau nhức ý sinh sinh đè ép xuống tới, cũng không tốt lập tức điều tra trạng huống thân thể của mình. Đành phải ra vẻ vô sự nói, "Không sao, chỉ là lo lắng cho mình ra tay quá nặng, chưa cho rát sần cửa lưu mặt mũi, đem người bị thương quá nặng. Nếu là sau đó rơi vào cái bán thân bất toại cảnh ngộ, nhưng chính là thật to sai lầm." Đám người bị ha ha chọc cười, nhao nhao trêu ghẹo Dịch Trung Tiên kia tính tình hòa bạo tới. Không người để ý kẻ bại tâm tình. Chỉ có Bách Lý An, thực sự không cách nào trước mắt gần tại chế thức cái kia gây chuyện người. Hắn trong mắt nhìn xem dưới tay mình kia bàn bị nghiền ép vỡ vụn nho, nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày. Hắn thế nào cảm giác? Kỳ thật Dung Lê Quân hoàn toàn có thực lực đánh bại thậm chí trêu đùa vị kia xúc động dễ giận đạo tiên chi tử. Hắn như vậy cố ý lạc bại kinh ngạc hành động, làm sao ngược lại là càng giống cố ý cùng hắn cái này đĩa lột tốt lắm nho bán quan. Liên thưa trong tay đầu một viên nho, cứ như vậy cầm đi cho tiểu xương khó tránh khỏi có chút quá không ra dáng. Bách Lý An suy nghĩ một lát, được rồi, vẫn là mình ăn hết đi. Còn chưa chờ hắn đưa nho cửa vào, một cái đầu lại trước bu lại. Thừa dịp bên kia không người chú ý thời điểm, Dung Lê Quân túi người nhẹ nhàng ngậm lấy Bách Lý An đầu ngón tay viên kia nho, nhẹ mềm ấm áp đầu lưỡi như có như không quấn quyển qua móng tay của hắn. Bách Lý An chỉ hạ không còn, viên kia nho liền bị người nào đó như vậy quang minh chính đại trộm đi. Hắn mày nhíu lại đến càng gia tăng hơn. Dung Lê Quân một bên gương mặt nâng lên thành nho hình dạng, đôi mắt nâng lên, dài mắt lưu quang thanh chuyển, dính lấy nước nho nước gầm ướt chảy môi, đỏ tươi liễm diễm, như đỏ và đen nhẹ tô lại, mê người sâu vô cùng. Ở một bên không thế nào yêu xem náo nhiệt, chú ý điểm một mực trên người Bách Lý An doãn bạch xương suýt nữa nhịn không được, cùng kia Dịch Trung Tiên đồng dạng nổi giận lập bàn. Cái này thập phương thành cầu thân đội ngũ tới đều là một thứ gì kỳ kỳ quái quái yêu ma quỷ quái. Cái này Dung Lê Quân sao như vậy yêu bên trong yêu khí, hắn đến thập phương thành không phải cầu hôn Phương Ca Ngư sao? Cái này trước mắt bao người, đùa giỡn với lao nương nam nhân đến rồi. Bây giờ đầu năm nay, nhìn xem nhà mình nam nhân không chỉ muốn phòng nữ nhân, liền là nam nhân cũng như vậy không thể khinh địch sao? Bách Lý An nội tâm cũng là một trận long trời lở đất, còn đến không kịp mặt đen phát tác, trên ghế chợt truyền đến một tiếng to lớn vỡ vang lên. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Phương Ca Ngư một tay chống cằm, trong tay đầu chính nhàm chán nhấp nô một viên Long Tiên Kình Bảo Châu. Mà nàng dưới mặt bàn, lại là mặt khác một viên bị ngã đến chia năm xẻ bảy Long Tiên Kình Bảo Châu. Linh khí bốn phía tán châu, hóa thành từng sợi thất thải như mộng huyễn quang hiển nhiên dạng này, một viên giá trị liên thành bảo vật cứ như vậy báo phế bỏ. Mục Vân Dạ đôi mắt sâu ngưng, lại không nói chuyện. Phương Ca Ngư chỉ hạ nhẹ nhàng lăn một vòng, còn sót lại một viên khác bảo châu cũng quần quần mà rơi, còn trên sàn nhà lại là chia năm xẻ bảy hạ trạng. Nàng điềm nhiên như không có việc gì đến, tựa như bất quá hủy đi hai mảnh phổ thông gạch ngói, chống lên mí mắt, đạm đạm nói ra, liền ngần ấy việc vui sao? Nếu không bản tiểu thư cho các ngươi vạch ra cái sân bài đến, để các ngươi hảo hảo đấu một trận, phân cái cao thấp tốt. Như thế gần như chỉ ở tiên giới cựu thiên trong tinh hà tìm được đến vật chân quý, đúng là như vậy dễ như trở bàn tay cho ngã đi. Thập Phương Thành Phương Tam tiểu thư cái này hoang đường phá sản bản sự, hôm nay thật đúng là gọi đám người mở rộng tầm mắt. Thần Lâu bận bịu thấp giọng nói, tiểu thư, không thể nói bậy. Mục công tử, hôm nay tiểu thư nói chuyện hành động vô dáng, vô ý hủy ngài tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, quả thật ta Thập Phương Thành không phải. Mong rằng ngài xem ở tiểu thư tuổi nhỏ phân thượng, có thể thông cảm nhiều hơn. Mục Vân Dạ nhìn trên mặt đất mảnh vụn đầy đất, ánh mắt có chút nhìn không thấu, nhưng cũng không tức giận phát tác. Vang ta chất tử chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, nói, nếu là có thể bác Tam tiểu thư thoải mái cười một tiếng, chính là nát đi hai viên bảo châu có đáng là gì. Tần Lâu thầm nghĩ cái này Mục Vân Dạ quả nhiên không hổ là kim tiên chi tử. Phần khí độ này hàm dưỡng, không quan tâm hơn thua bộ dáng, quả nhiên không phải người bình thường có thể bằng. Ai? Đáng tiếc ca đáng tiếc. Dung Lê tay chống đỡ bên mặt, ngoại bào và áo nhẹ mở, thanh cao lịch sự ung dung nằm nghiêng tại Bách Lý An trước mặt tịch trên bàn, tuấn nhan chân bóng như ngọc. Hắn tiện tay hóa đến một cái quạt xếp nhẹ nhàng lay động, vô hạn phong lưu, thanh quý lời biếng, nửa bên gò má hơi chống ngậm lấy nho, đôi mắt đều là hứng hở phong vận thần thái. Mục Tiên Quân bà bối, cũng không có nhìn có thể chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, lễ vật này chớ hẹn không phải đưa quá không phong khoáng, Tam tiểu thư trướng mắt, đành phải dùng để đấm vào chơi. Người khác đơn giản cảm thấy cái này Dung Lê Quân quả thực là đang tìm cái chết. Hắn hôm nay trước ngay cả đắc tội tư đồ vậy. Dịch Trung Tiên hai người thì cũng thôi đi, bây giờ cái này Mục Vân Dạ cũng dám đến đâm bên trên một đâm. Hôm nay uống rượu cũng không say lòng người à, cái này Dung Lê Quân sao sinh uống đến dạng này, một bộ thiếu thông minh mà dáng vẻ tới. Mục Vân Dạ thần sắc đạm đạm nhìn Dung Lê một chút, đen kịt trong mắt bên trong dường như chứa nhẹ đạm mong chào. Phương Ca Ngư ngón tay vừa mà rơi, nhặt ra đám người dâng lên lễ gặp mặt, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, đều nhất nhất đập cái nát nhừ. Yêu Duyệt Thư Hương nàng một bộ ý hưng lan san muốn ăn đòn bộ dáng, Dung Lê Quân nói không sai, nếu là đổi lại dĩ vãng, mấy cái này đồ chơi nhỏ thu lại đấm vào chơi đến còn có mấy phần vui. Nhưng đúng vậy a, ngay tại mấy ngày trước, có người tự mình dâng tặng lễ vật tại bản tiểu thư. Cự phẩm linh thạch 5000 mai, ô tinh thạch 10 bạc cân, linh dầu cây trầu 5000 bình, bảy quyết mộc 900 nhánh, yêu lửa viêm thủy đan 500 mai, biển sâu nguyên tinh 3 cái. Nhiều như vậy đồ vật, lại cũng bất quá là muốn cùng bản tiểu thư kết một thiện duyên. Chư vị hữu tâm ở rể Thập Phương Thành, chuẩn bị chi lễ lại là không kịp một phần bạn. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, hảo hảo không có ý nghĩa cực kỳ. Tư đồ cũng nghe lời này thế nhưng là không thoải mái, hắn đưa ra ngoài lưu hỏa san hô nhưng không rẻ. Nàng dăm ba câu ở giữa, liền đem mình đưa ra ngoài đồ vật biếm không đáng một đồng. Còn nữa nói, nàng là Thập Phương Thành đại tiểu thư, sao có thể cùng vậy cái này trợ búa thương phụ. Đi trải qua so sánh các nhà ai lễ vật đưa được nhiều, đưa đến quý, đưa thật tốt. Lại phản quay đầu lại đem người bên ngoài lễ vật bẩn tiểu một phen. Tam tiểu thư lời ấy sai rồi, lễ vật trong lòng ý không quý giá đến đâu. Phương tiểu thư mới vừa nói đến người kia ngày bình thường cùng Tam tiểu thư cũng vô tướng giao, quen biết, như thế nào vô duyên vô cớ chuẩn bị nặng như thế lễ, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Phương Ca Ngư rất tán thành gật gật đầu, nhìn trên mặt đất các loại mảnh vỡ, đúng vậy à, ngày bình thường đều cũng vô tướng xen lẫn nhau biết người, đưa một ít những vật này, nói chung chính là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo tư đồ thiếu các chủ, ngươi nói chuyện thật đúng là nghe được, không ngại lại nói hơn hai câu tới nghe một chút. Tư đồ cũng. Chương 964, ba nam nhân một đại hí. Chương 964, ba nam nhân một đại hí làm sao? Không phản đối sao? Phương Ca Ngư thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bên người vị kia nữ chấp sự quan. Mới uống rượu không lắm vẩy một chút tại trên áo, ta về phòng trước đổi thân y phục. Bọn này quý khách, liền giao cho Tần chấp sự đến dốc lòng tiếp đại a. Tiến hội còn đến một nửa liền rời tiệc, hiển nhiên có chút thất lễ. Nhưng Tần Lâu rõ ràng biết được Phương Ca Ngư tính tình. Nếu là giờ phút này không thuận ý nguyện của nàng đến, sợ là có thể làm ra càng thêm thất lễ sự tình tới. Nàng đành phải miễn cưỡng đáp, Tam tiểu thư thay y phục cần phải gấp chút thời gian, tiệc tối nhưng cũng không phải là nô tỳ đến chủ trì. Phương Ca Ngư lặng lặng mà nhìn xem nàng không nói gì. Tần Lâu do dự một lát, chần chờ thấp giọng nói ra, tối nay thành chủ đại nhân sẽ lần nữa xuất quan, chủ trì tiệc tối. Phương Ca Ngư hơi cười nhạo nói, Tần chấp sự thật không hổ là phụ thân tin cậy nhất thân cận tướng tài đắc lực. Một lời một hành động của hắn, ta cái này đương nữ nhi cũng không bằng Tần chấp sự tới như vậy hiểu rõ đâu. Tần Lâu biểu lộ hơi cương, còn không nói chuyện, Phương Ca Ngư cũng đã ôm kiếm đứng dậy rời đi. Một bộ thụ thương đổ vào Bách Lý An tịch trên bàn Dung Lê Quân lúc này giống như là một người không có chuyện gì, đong đưa quạt xếp phong độ nhẹ nhàng đứng dậy. Phong Lưu Tiên Quân thở dài, ai, cái này đến ăn cũng đã ăn như vậy lâu, ngồi tại lâu bên trong là thật chống đỡ người cực kỳ. Bây giờ cái này chủ nhân đã rời tiệc, Tần cô nương không bằng an bài một chút xinh đẹp như hoa thị nữ tiểu tỷ, lĩnh chúng ta hảo hảo xem một chút phương này Tam tiểu thư phụ đệ vườn hoa cảnh sắc tốt. Không cần Dung Lê Quân đề điểm, Tần Lâu cũng đang có ý này. Những này đến từ tiên giới tuổi trẻ tuấn kiệt, từng cái đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Bây giờ đều lên cửa cầu hôn, Tần Lâu không phải là không có tưởng tượng qua, bọn hắn sẽ ngầm có tư tranh. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, cái này Dung Lê Quân hoàn toàn chính là một cái gậy quấy phân heo. Giang ba câu ở giữa liền đem mâu thuẫn chọn như vậy khó mà hóa giải, đúng là trực tiếp tại bữa tiệc rút kiếm tương hướng. Dưới mắt để những cái kia tôn thất các nữ đệ tử, từng cái riêng phần mình lĩnh lấy bọn hắn hạ đi du ngoạn ngắm cảnh, ngược lại cũng có thể phân hóa một chút mâu thuẫn. ta cùng Cơ công tử mới quen đã thân, luôn cảm thấy ngươi ta từ nơi sâu xa giống như có duyên phận, không biết có thể mời Cơ công tử cùng một chỗ cầm tay cùng dạo. Bổn quân đối hoa cỏ chi đạo rất có nghiên cứu, nhưng vì ngươi từng cái đánh giá tòa phủ đệ này trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, tất nhiên rất là thú vị. Tư đồ cũng nguyên bản đối cái này Dung Lê quân thậm chí không thích, tuy nói cái này dắt sần cửa phong lưu tiên quân không phải chín người này phía trên thực lực tu là mạnh nhất, thịnh bối cảnh cũng kém xa hắn. Tại cái này trong chín người, duy nhất gọi hắn cảm thấy đau đầu khó giải quyết cũng chỉ có Mục Vân Dạ một người. Chỉ là hôm nay xem ra, cái này Dung Lê quân lại không giống trong truyền thuyết như vậy nhát gan sợ phiền phức, hành vi ngược lại có chút quái đản tà tính. Thêm nữa cái này Dung Lê quân túi ra tướng mạo, cũng thật sự là nhất tuyệt. Từ đầu tới đuôi đều là những quý tộc kia tiên gia nữ tử các tiểu thư thích tốt tiểu bạch kiểm kia một chàng. Hắn đến thập phương thành nhưng nghe ngóng, phương này tam tiểu thư tại Tiên Lăng thành thế nhưng là có nuôi qua trai lơ. Chỉ là về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, kia trai lơ dường như bị nàng chơi chán vứt bỏ, đến cuối cùng cũng không có thể mang về thập phương thành bên trong tới. Suy nghĩ lại một chút cái này Dung Lê quân cả ngày trà trộn cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, đối phó nữ hải tử vô cùng có một tay, đặc biệt sẽ kiếm tẩu thiên phong hống nữ tử thích. Như hắn hưu tâm dùng sức tất cả bộ liếng, chưa chừng kia Phương Ca Ngư liền thích cái này một cái đây này. Lại thêm mới hắn đủ loại cao điệu hành vi, mới đầu tư đồ cũng còn tưởng rằng hắn đây là tại cố ý hấp dẫn Phương Tam tiểu thư chú ý gọi hắn tốt hiện lên cảnh giác chi tâm. Nhưng bây giờ kia Phương Tam tiểu thư đều rời tiệc trở về thay quần áo, kia Dung Lê quân phong lưu trêu chọc huyền kỹ bản sự không dùng tại trên người nàng. Làm sao bây giờ nhìn? Ngược lại càng giống là coi trọng vị kia phàm phu tục tử. Nên biết được, lúc đầu cái kia gọi Cơ Tiết năm vật nhỏ còn chưa tới thời điểm. Dung Lê quân thế nhưng là trầm mặc ít nói cực kỳ, không có nửa điểm muốn làm náo động ý tứ. Làm sao hắn đến nay, gia hỏa này liền cùng cái công khổng tức khai bình giống như, các loại bày ra tới. Chẳng lẽ lại cái này Dung Lê quân phong lưu chi danh bất quá là vì che giấu mình chân chính tình thú yêu thích. Nghĩ như vậy, bất luận là Dung Lê quân vẫn là kia Cơ Tiết năm, Tư Đồ cũng cảm thấy đến trong nháy mắt thấy thế nào đều thuận mắt đi lên. Nếu là cái này Cơ Tiết năm coi là thật cho hắn nhìn chúng mắt lại giải quyết cho. Cái này trong chín người, lập tức liền thiếu đi hai tên đối thủ cạnh tranh, chẳng lẽ không phải tiết kiệm rất nhiều tâm lực. Nghĩ như thế, Tư Đồ cũng mười phần hối hận mình mới hành vi. Nếu không phải chữ câu đối kia nhân loại tu sĩ có nhiều khinh thị xem thường, như thế nào dẫn tới hắn như vậy kịch liệt ứng đối. Đừng nhìn mấy cái kia đạo tiên tri tử dịch trung tiên, Đường Phong, Thạch Hạo trời ba cái ngày bình thường đối với hắn cung kính hữu lễ, tựa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng lợi ích vào đầu cái nào không phải tự tư. Lần này thập phương thành trọng tế, nếu là có thể cưới được Phương Ca Ngư, kia không thể nghi ngờ cưới một tòa vô cùng vô tận núi vàng. Càng quan trọng hơn là có thể cùng Côn Luân Sơn Trung Hoa Tiên phủ mệnh thành một tuyến, ngày sau tiên đồ tất nhiên bất khả hà lượng. Tư đồ cũng tin tưởng, hôm nay đến đây tới, từng cái đều là lòng lang dạ thú. Ngược lại là kia Cơ năm đó cùng Dung Lê quân, nếu là có thể đem đôi này cho đến một chút thành công, chẳng phải là có thể hóa thủ thành bạn, đến một sự giúp đỡ lớn. Bách Lý An thần sắc lãnh đạm hất ra Dung Lê quân khoác lên trên bả vai mình tay, nhạt nói, tại hạ tục nhân một cái, thưởng thức không tới đây trở văn nghệ chi bận, còn xin tha thứ ta không thể phục hồi. Doãn Bạch Xương thiếu lý tàng đao đi ra, nói, dưới mắt chính là xương giết bách thảo thời tiết, ngắm hoa không khỏi quá mức tịch một chút. Ta nhìn lúc đến trên đường, tiền viện tuyết cảnh hàn mai nở đến chính. Tuy là bách hoa ngàn cỏ cùng nhau mở ra thịnh đồng, một mình thưởng thức đánh giá mới là tịch mịch. Nhưng nếu có được Cơ công tử tương bồi, cũng có thể đồng có bách hoa xuân có nguyệt, thu có ấm vượng hạ có tuyết. Dung Lê quân trong ánh mắt hoàn toàn không có Doãn Bạch Xương tồn tại, thậm chí trực tiếp đánh gãy, một mặt nhàn tình nhã trí nửa điểm không nhạt mỏng. Lần này đừng nói là Tư Đồ cũng phát giác không thích hợp đến, chính là những người còn lại cũng cảm thấy bên này bầu không khí có chút kỳ quái. Bước xuống yến hội tần lâu thần sắc càng là cổ quái. Nhìn bên này ba người, thầm nghĩ Dung Lê quân cùng Tước Thần quân không phải đến đây cầu thân cưới Tam tiểu thư sao? Như thế nào dưới mắt đều vây quanh một cái nam nhân treo lên chuyển tới. Trên mặt nàng chức nghiệp tính giả cười đều có chút nhịn không được rồi. Chư vị bất luận là nghĩ ngắm hoa vẫn là thưởng tuyết, một lát đều sẽ có thị nữ vì chư vị dẫn đường. Doãn Bạch Xương chưa bao giờ thấy qua giống Dung Lê quân như vậy mặt dày vô sỉ cậu nam nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác mình giờ phút này đỉnh lấy cũng là nam tử thân phận, không dễ làm chúng phát tác tuyên thệ chủ quyền. Chỉ có thể cưỡng chế lấy tính tình, cười lạnh liên tục mà nhìn xem Bách Lý An, đem vấn đề ném cho hắn, kia Cơ công tử hôm nay, không biết là nghĩ ngắm hoa vẫn là thưởng tuyết đâu. Tư đồ cũng triệt để mê loạn. Làm sao cái này Tước Thần quân cũng tới hoành thọ một chân bảo. Cái này phàm phu tục tử liền như thế đại mị lực, lại lập tức hấp dẫn lấy hai tên tiên quân chú ý. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay tham gia trận này đến hội, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Chỉ là kia bị tranh đối tượng, làm sao lại từ Phương Tam tiểu thư thành một cái nam nhân. Tư đồ cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút những người khác, gặp bọn họ thần sắc như thường sau khi lại dẫn từng kia xem thường, không khỏi yên tâm lại. Sau đó lại mang một kia không thiết thực chờ mong, muốn xem một chút Mục Vân Dạ đối tiểu tử kia thái độ cùng giác quan. Mục Vân Dạ cỡ nào thành phụ chi thâm, rất nhanh chú ý tới Tư đồ cũng kia mịt mở ánh mắt, chỗ nào nhìn không ra Tư đồ cũng đánh chính là ý tưởng gì. Cho dù tốt hàm dưỡng, bị người hoài nghi hướng giới tính cũng không khỏi tức đến xanh mét cả mặt mày, có chút phiền muộn phất tay áo đi đầu một bước rời đi đến hội. Đối mặt Doãn Bạch Xương đặt câu hỏi, Bạch Lý An rất mau trả lời nói, ngày xuân ngắm hoa, vào đông nhìn tuyết, chính là bốn mùa thái độ. Thập phương thành quanh năm tuyết lớn, càng là có băng tuyết ngân thành chi kỳ sương. Tới đây, tự nhiên nhập ra tùy tụ, hảo hảo xem một chút cái này nhao nhao mộ tuyết hạ viên môn mỹ cảnh mới lạ. Nghe hắn như vậy trả lời, Doãn Bạch Xương thần sắc lúc này mới có chút hòa hoãn, sau đó dụng lực chừng Dung Lê quân một chút, bộ dáng có chút tiểu đắc ý, ai ngờ kia Dung Lê quân ra mặt cực dày, bị người cự tuyệt cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Hắn đong đưa cây quạt đụng lên trước mặt đến ha ha cười, tốt một cái nhao nhao mộ tuyết hạ viên môn, nghe sắc thực so ngắm hoa thú bị nhiều. Đã có thể được cơ công tử tốt như vậy tâm đề cử, bổn quân tự nhiên cũng nên có qua có lại, hảo hảo bồi một bồi cơ công tử cùng nhau thưởng tuyết. Nói xong, còn cố làm ra vẻ ngửa mắt nhìn thoáng qua lâu bên ngoài sắc trời, miệng bên trong ai nha một tiếng, nói, nhìn một cái này bên ngoài rơi ra tuyết lớn, chờ một lúc cơ công tử còn phải cần một người vì ngươi bung dù mới là đâu. Như vậy mặt dày vô sỉ lại đương nhiên diễn xuất, để đám người giảm lớn con mắt, hoàn toàn nhìn không được, cũng là nhao nhao bước chân vội vàng mau chóng rời đi. Bách Lý An cũng là cho Dung Lê Quân một bộ này đều một bộ lấy lòng hành vi chọc tới một thân nổi da gà. Nếu không phải giờ phút này là thân ở Phương Ca Ngư trong phủ đệ, hắn đều có chút hoài nghi người trước mắt này có phải hay không cái kia ngực lớn hồ ly huyễn hóa mà thành. Nhưng hiển nhiên không phải, so với kia ngực lớn hồ ly, người này đạo hạnh cao hơn. Mà lại kia ngực lớn hồ ly cũng không có hắn như vậy sẽ tỉnh thơ ý họa, trình độ văn hóa càng là xa xa không đến đây người, sẽ chỉ khô cằn kể một ít thổ vị lời tâm tình. Bách Lý An nhất thời không nắm được người này đến tột cùng tại mưu đồ thứ gì, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi mới nhiều gia duy bảo vệ hắn cũng là cái này Dung Lê Quân. Cứ việc một thân lông tơ dựng thẳng lên, Bách Lý An cũng chưa lạnh xuống mặt đến, chỉ bình tĩnh nói ra, đa tạ Dung Lê Quân hảo ý, người trong tu hành, lớn nam nhi tốt thân, không thể so với cô nương gia như vậy mảnh mai làm người thương yêu, tất nhiên là không cần người bung dù. Bách Lý An một mặt khách khí, ngụ ý, không nhắc nhở lấy Dung Lê Quân. Hắn là nam tử, bộ kia làm người bung dù, dốc lòng chu đáo thủ đoạn cùng bản sự vẫn là dùng tại nữ nhi gia trên thân đi. Hết thể đều đã bàn giao đến hết sức rõ ràng, Bách Lý An không muốn cùng một cái vốn không quen biết nam tử có nhiều dây dưa, liền cũng theo Doãn Bạch Sương cùng rời đi bàn tiệc. Vừa ra lâu tháp, Bách Lý An tiếp nhận thị nữ sớm chuẩn bị tốt quả giấy, chống ra đang muốn đẩy hướng Doãn Bạch Sương bên kia. Gặp hắn như vậy chi kỷ tuân đạo, Doãn Bạch Sương nho nhỏ ngượng ngùng căng thẳng một chút. Chính là như thế một chút, liền cho kia mèo con giống như Dung Lê Quân tìm được chỗ trống, túi người một cái liền chui được rủ thấp đi. Hắn như cái đúng là âm hồn bất tán giáp quỷ, một đôi dài nhỏ đa tình đôi mắt cười híp mắt nhìn xem Bách Lý An. Cơ công tử thật đúng là cá thể thiếp người tốt tính tình, chỉ đúng vậy à, bổn quân không thể so với cơ công tử như vậy thân thể khỏe mạnh. Ta thở nhỏ suy nhược nhiều bệnh, trong bụng có tật, nhất là sợ rét lạnh. Nếu là có thể có một người có thể tại thưởng tuyết thời điểm, làm gốc quân bung dù mà đối đãi, kia thật đúng là không thể tốt hơn. Giữa thiên địa tuyết càng rơi xuống càng lớn, giữa trưa đã qua, trên trời đã cơ bản không nhìn thấy ngày. Tối tăm mở mịt sắc trời bên trong, tuyết lớn gào thét, bay tới nhân gian, mông lung tuyết bay rơi vào Dung Lê Quân thon dài đen nhánh lông mi bên trên, như vậy sương muối. Hắn một đôi đen nhánh trong mắt chứa lấy cười, hấp hồn lại chói mắt, choáng ai mịt mờ, hình như có giang nam đa tình mưa xuân ở lại, liệm diễm mà tới. Một đôi mắt này nhìn như yến hội ở giữa Bách Lý An từ sắc mặt hắn nhìn thấy con mắt cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ là hiện nay nhìn tới, sáng rất nhiều, giống như lập tức lộ ra vốn có sơn thủy bản sắc. Bách Lý An nguyên bản nâng lên muốn đẩy đi ra ngượng tay xin ngừng lại. Hắn trong ánh mắt lãnh đạm cảm xúc hóa thành kinh ngạc ngạc nhiên, hai mắt hơi xanh, biểu lộ hình như có chút trống không. Gặp hắn bộ này phản ứng, nguyên bản một mặt đùa Dung Lê Quân cũng là sững sờ. Hắn sờ lên ra mặt chính mình, còn cho là mình là xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng dưới bàn tay, tiên quân gương mặt kia vẫn như cũ hoàn mỹ, theo lý mà nói, cũng không có bất kỳ sơ hở có thể nói. Doãn Bạch Sương gặp dù hạ hai người kia bất thình lình liền thâm tình đối mặt. Bách Lý An thậm chí đều không có đem kia thuốc cao ra chó đẩy ra đến, tăng cường hắn dưới dù đầu tránh gió tuyết, còn làm một bộ bị hắn mê tâm hồn thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Doan thiếu cung chủ chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, ủy khuất giống như là thủy triều phô thiên cái điệu lao qua. Nàng lanh sát lấy khuôn mặt, hốc mắt đỏ bừng đi qua, hung hăng tại Bách Lý An trên bàn chân đạp một cước. Sau đó không nói câu nào vọt vào trong gió tuyết. Bách Lý An đau đến hồi phục thần trí, đang muốn đi truy, lại phát hiện Dung Lê Quân còn một mặt cười nhẹ nhàng, hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Nhìn xem Doãn Bạch Sương càng chạy càng xa bóng lưng, trong lúc nhất thời hắn đúng là tiến tối lưỡng nan. Gặp Bách Lý An bộ dáng như vậy, Dung Lê Quân liền nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, biết được hắn là nhìn ra thân phận của mình. Thật sự là kỳ cũng trách quá thay. Cái này xuẩn mẹo con có thể nhận ra Doãn Bạch Sương không hiếm lạ. Kia Thương Nô cung đại tiểu thư căn bản không có ý định ở trước mặt hắn ngụy giả trang cái gì, hắn lại như vậy thích nàng thích đến gấp. Nhưng nàng lại không giống, nàng cố ý che giấu tung tích, ra vẻ phong lưu công tử tư thái, chính là Dung Lê Quân chính hắn đều tìm không ra nửa một chút lầm lỗi đến, hết thảy khí tức quen thuộc đều ẩn tàng vô cùng tốt. Nàng tự nhận là cùng hắn quen biết thời gian cũng không dài, hắn chưa hẳn liền có thể như vậy biết rõ chính mình. Cái này còn chưa qua một canh giờ đâu, tiểu tử này là như thế nào xác nhận là nàng? Dung Lê Quân cười tiếp nhận Bách Lý An trong tay dù. Chẳng biết tại sao, tại xác nhận hắn là thật nhận ra mình về sau, ngược lại cũng không phải nghĩ như vậy nhìn hắn lâm vào khó xử cảnh ngộ. Chống đỡ dù giấy, nhẹ nhàng lá rụng mà lên, Dung Lê Quân như một chùm thanh sương mù tan biến tại trong gió tuyết. Sau một khắc phiêu miểu như tiên xuất hiện sau lưng Doãn Bạch Sương, chấp dù tay có chút lệch ra, thay nàng ngăn trở tất cả phong tuyết. Dung Lê Quân ngữ khí trêu chọc sau khi lại dẫn một tia chăm chú, thập phương thành tuyết cực hàn, rất nhiều tu sĩ đều không thể hoàn toàn chống lạnh, tức thần quân nhưng muốn sống tốt chiếu cố mình mới là. Loại thời điểm này, đuổi theo không phải Bách Lý An, ngược lại là cái này người đáng ghét, Doãn Bạch Sương sắc mặt lạnh cực, ngươi lăn đi. Dung Lê Quân sờ lên cằm tinh tế đánh giá nàng vẻ giận dữ, không khỏi cười nói, đều nói Thương Nô cung Doãn thiếu cung chủ hơn nửa cuộc đời làm việc si điên, cả ngày đều tại sống mơ mơ màng màng, chỉ sợ đêm dài hoa thiết đi, cho nên nuốt cao chiếu sáng hồng trang. Chỉ có 16 tuổi trước kia Doãn thiếu cung chủ, hồn nhiên mây thơ, thiếu niên tiên y nộ mã, mấy phần tiểu thư kiêu căng khí phách. Bây giờ nhìn tới, ngược lại cũng có chút trước kia cái bóng. Dung Lê Quân không những không có lăn, còn xích lại gần chút. Một đôi hàm tình mạch mạch tình nhân mắt có chút cong lên, gần đây, thế nhưng là có tốt chuyện phát sinh. Doãn Bạch Sương không ngờ tới hắn có thể một câu điểm phá thân phận của mình, thần sắc hơi cương, ánh mắt càng thêm lãnh đạm, cảnh giác nhìn xem rất nhanh bị phong tuyết thổi đến xương trận nhìn đầu Phong Lưu Tiên Quân. Lúc này, sau lưng truyền tới vội vàng đạp tuyết chi chi tiếng bước chân. Nàng nghiêng đi ánh mắt nhìn lại, quả gặp Bách Lý An trong tay chống đỡ một cây dù chính hướng phía bên này bước nhanh đi tới, lại là đem mặt dù đánh vào Dung Lê Quân trên đỉnh đầu. Doãn Bạch Sương biểu lộ triệt để đông kết xuống dưới. Chương 965, cùng nhau thưởng thức chi hoa. Chương 965, cùng nhau thưởng thức chi hoa. Doãn Bạch Sương nhíu mày, mặt lạnh lùng, tốt tốt tốt, vẫn thật là cả người tiểu thể quý suy nhược công tử thôi. Ngươi liền như vậy không thể gặp hắn như thế suy tuyết thụ hàn đúng không? Bị một chút thất môn tám đường nữ nhân tới đoạt nam nhân còn chưa tính. Bây giờ thế đạo này bên trong nam nhân cũng từng cái không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Dung Lê Quân còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra vẻ suy yếu thấp hò hai tiếng. Bách Lý An gặp nàng một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng, lập tức tiếp nhận Dung Lê Quân rủ. Một bát nước bưng đến thường thường một người trên đỉnh đầu vững vàng một cây rủ, nửa điểm phong tuyết không có rơi vào các nàng hai trên thân thể người. Ngược lại là chính hắn, ngây ngốc đứng tại hai mặt rủ bên ngoài, phong suy tuyết đánh. Hắn đệ thấp tiếng nói mím môi giải thích nói, "Tiểu Sương, cái này thập phương thành tuyết lạnh, trong bụng của nàng còn có hài từ đâu, loại thời điểm này nhưng nhất là giá rét chịu không nổi." "Đúng đúng, buồn quân nhất là giá rét chịu không nổi dù sao buồn quân bụng." "Hả? Hài tử? Cái gì hài tử?" Dung Lê Quân nhất thời lanh mồm lanh miệng thuận Bách Lý An câu chuyện hướng xuống tiếp, đột nhiên kịp phản ứng nói không đúng vị, lông mày sát na nhíu lên. Bách Lý An sửng sốt ở, gặp nàng coi là thật một bộ tỉnh tỉnh không hiểu bộ dáng, Bách Lý An trong lòng hơi chán. Mặc dù đều nói mị ma nếu là lấy bình thường giao hoan phương thức thụ thai thời gian mang thai 10 phần dài dằng dặc. Đến mức 3 năm qua đi Bách Lý An nhìn nàng bụng nhỏ vẫn là bằng phẳng bảy mai bộ dáng. Nhưng cái này xuẩn nương môn mà không đến mức tâm lớn như vậy, trong bụng cất một cái tiểu nhân, khắp nơi nhảy nhót du lịch lâu liền sinh sinh quên mình mang thai sự thật này a. Bách Lý An nguyên lai tưởng rằng 3 năm này cái này không an phận gây chuyện khắp nơi xấu mèo có thể đọc lấy trong bụng hải tử cảm thụ làm việc thu liễm một hai, cũng liền không như vậy kiếm tẩu tiên phong sẽ không cầm tính mạng của mình không xem ra gì. Ai ngờ cái này bạc tình bạc nghĩa quả tính tiểu nương bị đúng là căn bản liền không nhớ rõ mình sắp sinh tể nên an tâm dưỡng thai chuyện này. Thấy Bách Lý An dần dần âm trầm không vui biểu lộ, Dung Lê Quân cái này mới phản ứng được hắn nói đúng biên kia bỏ ma lợi. Cái này nguyên bản là một cái hiểu lầm, bất luận là thi ma vẫn là mị ma sinh con vốn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, khi đó bất quá là cho ma giới bên trong lang băm chỗ lầm. Linh Phi Yên về sau biết được là giả, cũng không coi ra gì, 3 năm ở giữa cũng dần dần đem cái này nhỏ hiểu lầm lãng quên ở sau. Chỉ là không ngờ, cái này xuẩn mèo lại vẫn như vậy nhớ nung nghĩ tới mình và con. Hai phe thái độ so sánh xuống tới, ngược lại nổi bật lên nàng càng giống là một cái ngủ người hoàn mỹ, cho mượn loại không chịu trách nhiệm tạt bã, nửa điểm tâm tư cũng không ở trên đầu. A, ngươi nói là cái kia a, Nô Ân, đúng. Linh Phi Yên mượn sườn núi xuống lửa, đánh rắn bên trên côn bản lĩnh nhất lưu. Nàng mắt do câu lên, tại ướt át ánh mắt bên trong, tiếng nói thấp mà vũ mị, ta thế nhưng là mang thai cơ công tử con của ngươi. Sối không được tuyết lạnh cơ công tử như vậy ôn nhu một người, nhưng phải thật tốt bảo hộ buồn quân a nói đến sát có việc, phản phất cơ năm đó coi là thật cùng kia dắt sần cửa Phong Lưu Tiên Quân xảy ra chuyện gì giống như. Doãn Bạch Sương một bộ xét đánh biểu lộ, xinh đẹp hạnh hoa mắt bởi vì chấn kinh mà trợn tròn lên. Nàng hai con run rẩy tay nhỏ che lấy không khép lại được miệng, một bộ khó mà tiếp nhận, run thanh tuyến rút lui hai bước. Ngươi, các ngươi, ngươi, ngươi thế mà. Cuối cùng đúng là mang theo tuyệt vọng sụp đổ giọng nghẹn nào, ngươi lại đem thượng thanh giới tiên quân bụng đều làm lớn tính ta nhìn là ngươi. Cái này thanh tuyến nhưng tuyệt không thấp, tại cách đó không xa kết bạn mà đi cầu thân người một đám, thế nhưng là nghe được rõ ràng. Tư Đồ cũng vừa từ trong hoa viên hái xuống một đóa tiên diễm hoa mẫu đơn lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói, ta cái ai ra, cái này chơi thật đúng là đủ lớn. Khó trách mới tại trên yến hội ai nói tiểu tử kia không phải, Dung Lê Quân liền có thể sức lực nhằm vào người kia. Nguyên lai hai người tại hôm nay trước đó, cũng đã là không thể không nói thân mật quan hệ sao? Dung Lê Quân tại chiến yến tiệc một hệ liệt đủ loại, nguyên lai đều là tại bá khí hộ phu a. Đám người nghe đến đó, thân thể một trận ác hàn. Long Dương chuyện tốt, từ xưa liền có lưu truyền, theo Thiên đạo Long Dương, vạn thịnh thái bình tiên đạo thời đại, cho dù là ở trên thanh tiên giới, này gió cũng là có chút thịnh hành. Ở nhân gian, nam tử sinh mang thai dòng dõi vậy dĩ nhiên là hoang đường mà nói. Thế nhưng là tại tiên giới, kỳ dị linh vật rất nhiều, tuy nói cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có tiên quân cùng tiên quân ở giữa linh tu thai nghén mới sinh linh kỳ hoa sự tích. Chỉ là ngươi dù sao cũng là cái đường đường tiên quân, cho dù khẩu vị yêu thích cùng người thường khác biệt, muốn tìm cũng nên tìm cùng thân phận của mình tương đương tôn quý người chơi bùa mới là. Sao còn tìm cái như thế hoa tâm phàm phu tục tử? Cái này còn chưa tính, tiên quân bác cái thế nhân. Cho dù ngươi coi trọng tiểu tử này, cùng hắn chơi đùa cũng không có gì, thay đổi thực tình đều không tính là gì. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn như vậy không có tiền đồ, làm phía dưới bị ép cái kia. Đường đường nam nhi bại thượng, một thế phong lưu địa vị tôn cao tiên quân, bụng đều cho người ta chơi lớn rồi đi. Thật sự là cho các ngươi dắt sần cửa mất mặt ra, cái này thật sự là không có thể hiểu được. Lại nhìn một cái kia tức thần quân, cũng là thứ không có tiền đồ. Nghĩ bọn họ hai vị đều là trên trời tiên quân, ở đâu không phải cho người ta bưng lấy ủi lấy tôn quý tồn tại. Hiện nay lại vì dạng này một cái bình thường nam nhân, tranh đến cuối bụi, đường đường tiên nhân chi tử, khóc đến lê hoa đai vũ, cùng cái bị cướp nam nhân nương môn giống như. Thật sự là rơi nội tình. Bách Lý An quả nhiên là có miệng có cái, biết được đây là Ninh Phi Yên ác thú vị, dùng sức chừng nàng một chút, hạ giọng giải thích nói, tiểu Sương, nàng người này cố ý dở trò xấu, ngươi sở muốn cho nàng nắm cái mũi loạn đi. Nàng cùng ngươi, căn bản cũng không phải là cái gì trên trời tiên quân, nàng chính là ta cùng ngươi đã nói Ma Hà Linh Phi Yên, nữ tử. Nàng là nữ tử á? Linh Phi Yên mười phần ngoại ý muốn nhìn Bách Lý An một chút, ngươi càng như thế thẳng thắn, đem hai ta mà sự tình đều nói cho nàng biết. Tuy nói Linh Phi Yên không thể xác định Bách Lý An khi nào khôi phục ký ức, nhưng thông qua chiến yến tiệc đủ loại, hắn cùng Doãn Bạch Sương 3/5 lần mặt mày đưa tình, nhiều ít cũng đoán được cái gì. Doãn Bạch Sương mắt hạnh khẽ nhếch, trong lúc nhất thời quên sinh khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Phi Yên gương mặt kia, người là kia. Mỹ ma. Linh Phi Yên cười híp mắt nhìn xem nàng, đúng vậy đâu, Tước Thần Quân. So với kia phong lưu phong khoáng dung lệ quần, hiển nhiên Linh Phi Yên đối với Doãn Bạch Sương tới nói liền muốn dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Nàng ấy mắt ở mức đỏ chi ý còn chưa tan đi đi, nhưng trong ánh mắt cái chủng loại kia cách đứng cũng đã giảm đi, lông mày nhíu lên, nhìn từ trên xuống dưới Linh Phi Yên. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta tới? Còn có, ngươi êm đẹp một cái nữ mị ma, chạy đến cái này thập phương thành tam tiểu thư cầu thân bữa tiệc đến xem náo nhiệt gì? Linh Phi Yên cũng không ở trong mắt Doãn Bạch Sương nhìn thấy vốn có căm thù cùng thành kiến, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhướng mày cười một tiếng, nói, Doãn thiếu cung chủ tại ma giới lại không phải là không có được chứng kiến tại hạ bản sự, ta am hiểu nhất thám thính tình báo, cơ mật. Kim tiên đấu giá sẽ lớn như vậy náo nhiệt, ta tất nhiên là đến sớm tại cái này thập phương thành bố cục một phen, rất nhiều người bên ngoài không biết sự tình, chưa hẳn liền có thể lừa gạt được ta. Doãn Bạch Sương đánh giá nàng, ánh mắt sáng rực, ngươi đến thập phương thành, coi là thật liền chỉ là vì tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy. Linh Phi Yên cười tủm tỉm, vô lợi không dậy sớm nha. Doãn Bạch Sương thật dài ổ. Một tiếng, nhưng ta làm sao nghe nói, lần này kim tiên đấu giá thượng cổ chân long, các ngươi ma giới nhị hà hạ chủ cũng đã âm thầm đến thập phương thành, ta nguyên còn tưởng rằng tứ hà chủ là vì cái này táng tâm mà tới. Linh Phi Yên trên mặt tiểu dung có chút dừng lại, lập tức khôi phục thường sắc. Doãn thiếu cung chủ nói đùa, thiếp thân cùng kia nhị hà táng tâm xưa nay nước giếng không phạm nước sông, nói thế nào đặc biệt vì hắn mà đến mà nói. Bách Lý An cũng cảm thấy Linh Phi Yên đến thập phương thành mục đích là táng tâm, điểm này không quá đáng tin cậy. Linh Phi Yên kia thọ khôn có ba hang tính tình, nhưng cùng táng tâm có thể liệu một trận. Còn nữa nói, nàng đã bị đẩy đi ra ma giới, ở nhân gian cắm rễ phát triển thế lực vốn là đã là không dễ. Nếu là tuyển ngay tại lúc này đi tính toán xúc phạm táng tâm, sẽ chỉ là trăm hại mà không một lợi. Doãn Bạch Sương tiếp nhận Bách Lý An một mực vì nàng chống đỡ cây dù kia. Gặp Bách Lý An tại phong tuyết hạ thổi đến lâu có chút đau lòng, mặc dù hơi lệch, điểm một nửa cho hắn. Nàng cười nhạt nói, tại ma giới nhìn thấy ngươi thời điểm, thả nữ ma đầu ngươi liền cho người ta một loại vô vị tình người ấm lạnh, tử sinh hỉ nộ dáng vẻ. Một khắc trước còn có thể đồng nhân ôn nhu trêu chọc, nhưng sau một khắc lại có thể lập tức ôn nhu chậm rãi xách đao cắt hạ đầu người sọ, phản phất có thể vĩnh viễn đem mình một mực trường khống, chưa bao giờ có nửa điểm mất khống chế. Chỉ là đến nhân gian, gặp lại thả nữ ma đầu ngươi thời điểm, nhưng lại nếu như một phen bộ dáng. Ngươi ngoài miệng tuy là không nhận, nhưng cho dù là ba năm này ngơ ngơ ngác ngác điên mê thất ta, cũng ít nhiều nghe được một chút liên quan tới ngươi tứ hà đại nhân truyền ngôn. Ba năm này, ngươi cắn kia nhị hà táng tâm nhưng cắn đến mười phần vô cùng. Hắn gần ngàn năm đến ở nhân gian các nhà tiên môn, vương triều, ta rất chi địa, ngầm thành bên trong phạm là có ám tử rơi, ngươi chắc chắn sẽ đem nó ven cái long trời lở đất. Chỉ cần là hắn xuất hiện qua địa phương, phạm là để lộ ra nửa điểm phong thanh, cuối cùng sẽ kinh lịch một trận tàn nhẫn huyết tẩy. Trước kia ngươi tứ hà chi danh luôn luôn vũ mị hương diễm chiếm đa số, năm gần đây người người nói đến tên của ngươi lúc, cái nào không phải cảm thấy sát khí sâu nặng, nghe mà biến sắc. Nói đến, Doãn Bạch Sương ánh mắt lưu chuyển, đảo khách thành chủ lại tiếp nhận Bách Lý An trong tay đầu một thanh khắc rủ, thay Linh Phi Yên chống lên. Trên mặt nàng hước cười nói, cho dù là mới trên bữa tiệc, nhà ta Tiểu An còn không có đến thời điểm, ngươi ngồi một mình ở nơi đó, cho dù trang phục cách ăn mặc tận lực phong lưu, nhưng xa xa nhìn tới, trên thân luôn luôn còn có một cố lệ khí khó tán. Nói, nàng mắt hạnh đảo quanh, bên trên xuống tới về nhìn xem Linh Phi Yên, một bộ kỳ quái bộ dáng, nhưng chẳng biết lúc nào, cố này lệ khí đúng là biến mất đâu. Linh Phi Yên trên mặt thong dong sâu xa tiếu dung đã triệt để cứng đờ. Bách Lý An tò mò nhìn Doãn Bạch Sương, chăm chú hỏi, trước đó, nàng tại chiến yến tiệc sắc mặt rất úi. Hắn không cách nào tưởng tượng, giống Linh Phi Yên dạng này một cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền khéo léo ra hỏa, tại loại trường hợp này thối lên mặt đến là cái dạng gì. Nào chỉ là một cái mặt thối để hình dung như thế một bộ chết nam nhân lệ oán bộ dáng, thật đúng là cùng năm đó Tô Tĩnh có thể liệu một trận. Linh Phi Yên ha ha một tiếng, tiếu dung thật lạnh mỏng, Doãn thiếu cung chủ ngay cả ta là nam hay là nữ đều chưa nhìn ra, sao liền có thể đem tâm tình của ta nhìn đến như vậy thấu triệt. Hồ ngôn loạn ngữ, cũng nên có cái quá mức. Hồ ngôn loạn ngữ. Doãn Bạch Sương đưa trong tay đầu dù hướng Linh Phi Yên trong ngực bị lại, giắt Bách Lý An tay, đem hắn kéo qua một bên. Nàng chỉ kia đỉnh trong nội viện trồng vào muôn hồng nghìn tía các loại hoa tươi, tại một mảnh trắng ngần tuyết sắc bên trong, dáng vẻ thức tha mềm mại, lóa mắt xinh đẹp. Ngươi nhìn, trong viện tử này hoa nở đến có được hay không? Bách Lý An ngơ ngẩn, yên lặng nhìn xem những cái tia thịnh phát hoa tươi kỳ cảnh, kinh ngạc nói, những ngày hoa, khi nào mở tốt như vậy? Hắn tại lúc đến trên đường, rõ ràng nhớ kỹ, cái này lớn như vậy hoa huyện bên trong, hàn phong tuyết lớn đọng lại, chỉ có kia từng cái hàn mai mở tốt nhất. Cái khác chủng loại hoa cùng loại là sợ lạnh có mở, bất quá đều là hợp lấy nụ hoa, run rẩy đón gió tuyết, kết tầng tiếp theo đông lạnh tinh giống như sương, khó coi dễ bại dễ hỏng bộ dáng. Nghĩ đến Vương Ca Ngư ngày thường tâm tư cũng không tại những này hoa hoa thảo thảo cấp trên, mặc cho những cái kia quý giá hạt giống hoa rơi vào trong đất, tùy ý sinh trưởng. Xa không giống tòa phủ đệ này bên ngoài, thập phương thành Dương Liễu tiểu đạo ở giữa hoa dại mở tốt. Chỉ là chuyến đi này một trở lại công phu, hoa này liền tựa như hoa thần lần lượt sủng hạnh qua, mở một cái so một cái tươi sống linh động. Doãn Bạch Sương nói, bị ma sinh tại Bắc Yên chi sâm, khí tức trời sinh thân hỏa mục linh hoa hệ nhất tộc. Một con cường đại bị ma tâm tình, có thể rõ ràng mà ảnh hưởng đến vụ cận hoa linh có cây sinh trưởng. Thập Phương Thành lâu dài che tuyết lại hoa nở bất bại, đơn độc chỉ có hôm nay, cái này Tam tiểu thư phủ đệ, hoa cỏ thoi thoát. Chỉ là dưới mắt, sợ là nào đó tâm tình của người ta khá hơn, những này đông hoa cũng theo đó trốn qua một kiếp, đi theo lại sống trở về nữa nha. Doãn Bạch Sương lấy tay từ trong bụi hoa lấy xuống một đóa tiên diễm đại hoàng cúc, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nàng ung dung cười nói, chỉ là ta thực khó tưởng tượng, đến tột cùng nỗi lòng có thể ba động đến sao kịch liệt, lại là phải cao hứng kinh hỉ thành sao bộ dáng, mới có thể chớp mắt thời khắc, để cái này đầy vườn hoa đều mở tốt như vậy rồi. Nàng ánh mắt lưu chuyển, mắt hạnh ngậm lấy trêu chọc ý vị, nghĩ đến Dung Lê Quân kia phần sau trận yến hội chi rượu, uống sợ đến độ làng ta. Giữa thiên địa đều là bay lả tả như cắt mịn bông tuyết. Mặc dù như thế, cũng khó có thể ép lạnh kia thịnh phát ngàn hoa bách thảo, màu xanh biết giạt rào. Linh Phi Yên lông mày nguy hiểm nhăn lại đến, sáng tối khó định đôi mắt chỗ sâu có loại mưa gió nổi lên ý vị. Lạnh lẽo gió sát qua nàng hai gò má, tóc xanh lộn xộn giao thoa dưới, một đôi tuyết trắng mềm mại hơi có vẻ dài nhọn lỗ hai lại là nhàn nhạt nổi lên một tầng đỏ ý tới. Bách Lý An run lên mấy giật mình, trong tay áo ngón tay không khỏi thu chặt một chút. Chỉ cảm thấy Doãn Bạch Sương một lời nói, thật giống như bị gió thổi tán bù công anh, điểm điểm mềm mại chăn đệm nằm dưới đất rơi ở trong lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới, Linh Phi Yên như vậy một cái độc lập, xưa nay không nguyện không muốn xa rời bất kỳ cái gì sự vật người. Lạnh lùng xa cách, biết được tình đời như quỷ, nếm qua thế gian sâu nhất tội ác, sau đó lại bị vứt bỏ nàng. Như cũng sẽ giữ lại có hỏa hồng ấm áp, nhiệt liệt, để người không cách nào tưởng tượng một mặt. Hắn làm sao lại không phát hiện được đâu? Khi hắn bước vào chiến yến tiệc một khắc kia trở đi, trong nháy mắt sáng tỏ lại đâu chỉ là một người đôi mắt. Nhìn lại Linh Phi Yên bị vạch trần về sau, còn muốn ra vẻ chấn định lãnh đạm, mang hai lại đỏ thấu vẫn không biết bộ dáng. Bách Lý An một trái tim lập tức mềm đến tựa như màu hồng phấn kẹo đường. Hắn đi qua, cũng không trêu chọc Linh Phi Yên giờ phút này khó chịu bộ dáng, chỉ là giơ tay lên đưa nàng kia buộc sai lệch dây cột tóc đưa ra. Ba búi tóc đen lập tức đẩy ra, hát nha mềm mại, đen nhánh giống như mực đậm bảy bẫy, trong chốc lát, chặn hai người giao thoa ánh mắt. Bách Lý An ngón tay thon dài xuyên qua nàng thanh lương dính tuyết sợi tóc, nhẹ nhàng sơ khép, lại thay nàng chỉnh lý ra một cái đoan chính tinh tế cao đuôi ngựa. Sau đó không chút nghĩ ngợi, đưa nàng tại trong gió tuyết thổi đến có chút phát lạnh thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trước đó không lâu còn luôn miệng nói lấy nghi ngờ con của hắn đục không biết liêm sỉ nữ ma thân tử hơi cương, giống như là có chút thẹn thùng, tượng trưng có chút kháng cự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào trong ngực. Bách Lý An bàn tay che rơi vào trên mu bàn tay của nàng, mang theo mặt dù khẽ nghiêng, vừa lúc che lại nơi xa đám kia cầu thân người trợn mắt hốc mồm ánh mắt. Những ngày này, xấu mèo con nhưng có sẽ nghĩ niệm tình ta. Không mang theo bất luận cái gì đùa giỡn người ý vị, nhẹ giọng hỏi. Bị ngón tay hắn lúc qua sợi tóc tựa như trở nên cực nhẹ, cái hốt có chút ngứa một chút, nóng một chút. Linh Phi Yên yên lặng nhìn lấy thiên địa ở giữa phong tuyết, không nói gì. Bách Lý An cũng không bách lấy nàng trả lời, dùng trầm thấp mang cười tiếng nói nhẹ nhàng nói ra, xấu mèo, ta thường thường có tưởng nhớ ngươi. Còn có, hôm nay ngươi mời ta cùng nhau thưởng thức hoa, nhìn rất đẹp đâu. Chương 966, không muốn mặt lao cha cha chương 966, không muốn mặt lao cha cha hử, một trận trò cười. Mục Vân Dạ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chuyển ra góc hành lang, mũi thở ở giữa phun ra xem thường khí âm. Hắn tùy thân người hầu cũng không tư cách vào yến hội bên trong, một mực tại lâu tháp bên ngoài chờ đợi. Gặp Từ Gia công tử rời bước ra, tự nhiên theo sát đuổi theo. Thiếu chủ công, ngài coi là thật muốn cưới một cái thế gian đô thành tiểu thư làm vợ sao? Thuộc hạ thế nhưng là nghe nói, kia Phương Tam tiểu thư tính tình nông chiều, làm người bá đạo, làm việc vô pháp vô thiên đã quen, như thế tính tình làm sao có thể thành cho chúng ta thiếu phu nhân? Đúng vậy à, thiếu chủ công, còn nữa nói ngài cùng kia cậu ngâm nước bát công chúa thế nhưng là có hôn ước trong người. Một khi ngươi cưới Phương Tam tiểu thư, kia liền mang ý nghĩa chúng ta muốn triệt để đoạn mất cổ ngâm nước đường dây này. Ngài coi là thật châm trước xong chưa? Mục Vân Dạ đối ngắm hoa thưởng tuyết sự tình xưa nay không có hứng thú. Hắn độc bộ lái đến lạnh trong đỉnh, tự hành lấy một đôi cây gậy trúc, vung tuyến như băng hồ, ánh mắt nhàn nhạt nhã câu lên tới. Hắn lạnh lạnh hỏi ngược lại, như thế nào liền đoạn mất cổ ngâm nước đường dây này rồi? Thiếu chủ công chẳng lẽ quên muốn cưới Phương Ca Ngư điều kiện chủ yếu chính là ở rể thập phương thành a? Ngài là kim tiên chi tử, thiên hoàng quý tộc, từ sinh ra ngày lên liền chú định vì tiên. Sao có thể tự hạ thân phận, phản đoạn cái này chọc thế trong hồng trần đến, cùng phạm trần làm bạn? Cổ Hủ góc nhìn, Mục Vân Dạ thần sắc hờ hững, kia cổ ngâm nước cố nhiên cao không thể chạm, cứ việc trên trời chúng tiên luôn bắt ta cùng kia Thẩm Cơ Bạch nổi danh so sánh so sánh, nhưng ta lại biết được, nhìn trung tiên giới cựu trọng tiên, tại Thẩm Cơ Bạch trước mặt, ai cũng không thể tự xưng là thiên tài, bao quát ta. Thiếu chủ kia công càng thêm hẳn là một mực nắm chặt cổ ngâm nước cái này. Tiến tước nâng cạn, Mục Vân Dạ cái cầm hơi lại, kia cổ ngâm nước quốc chủ chính là chúng tiên bên trong, dòng dõi nhất là hưng thịnh sinh sôi. Kia có thiên tài danh xưng Thẩm Cơ Bạch, tại chưa hiển mới có thể trước đó, lại cũng bất quá là cái thất lạc nhân gian bỏ mặc không quan tâm yếu hấu hạt nhân, không người hỏi thăm. Cổ ngâm nước quốc chủ, bây giờ chỉ là hoàng tử liền có 23 vị, công chúa càng là nhiều không kể xiết. Kia bắt công chúa Mộng Phương lại không phải dòng chính xuất gia, tuy nói phía sau mẫu tộc là Nhiễm Di nhất tộc, rất có thế lực. Nhưng cuối cùng chưa thể đến cổ ngâm nước quốc chủ nhìn thẳng vào nhìn nhau, tuy nói tới thông gia, tại ta rất có giúp ích, nhưng lại cũng có bình cảnh thời hạn. Nhưng Phương Ca Ngư lại khác, thập phương thành xưa nay lấy nữ tử vi tôn, nàng là tương lai thập phương chi chủ, lại là Trung Hoa Tiên phủ phủ chủ thương yêu nhất tôn nữ, càng quan trọng hơn một điểm là Mục Vân Dạ chậm rãi chuyển qua tĩnh mịch mỉm cười ánh mắt Phương Ca Ngư, nàng thế nhưng là cái này ngàn năm vạn năm đến nay khó được vào quân hoàng nương nương pháp nhãn người a. Tính toán đâu ra đấy, nàng bây giờ niên kỷ cũng bất quá 19, liền có thể trưởng quản thập phương kiếm. Nên biết được, thập phương kiếm đời trước chủ nhân, tuy nói là ở nhân gian sáng lập thập phương thành, nhưng nàng thực lực chân chính, thâm bất khả trắc. Cho dù nhập chủ kim tiên tiên quan mệnh cách, cũng không đủ quá đáng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Phương Ca Ngư tuy nói chính là bán tiên xuất thân, nhưng con đường phía trước bất khả hạn lượng. Đáng giá ta bỏ xe giữ tướng, từ bỏ giấc mộng kia phương bắt công chúa. Bên cạnh người hầu cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng hắn giờ phút này quá phận dạ tâm bừng bừng ánh mắt. Thế nhưng là thiếu chủ công không khỏi cũng đem Phương Ca Ngư điều kiện tưởng tượng được quá tốt rồi, thiếu chủ công cũng chớ có quên thập phương thành. Hai họa ngầm a. Nghe đến đó, Mục Vân Dạ trên mặt vẫn như cũng là một vị bình tĩnh, tĩnh mịch trong ánh mắt cũng không mang theo bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, nhàn nhạt thần sắc lại tự dưng cho người ta một loại kiêu ngạo sát thái. Thì tính sao? Hai họa ngầm, đối ta mà nói, chẳng lẽ bất chính là một chuyện tốt sao? Phụng dưỡng tại hai bên tùy tùng nghe lời này, thực không có thể hiểu được hắn lời này ý tứ, đôi mắt mở to, thiếu chủ công, lời này lại từ đâu nói đến a? Mục Vân Dạ cổ tay nhẹ rung, cây gậy trúc vứt bỏ một cái hoàn mỹ dương lên độ cong, dây câu vung vẩy giọt nước, một đôi màu đỏ cá chép sôi nổi phá băng xuất thủy mặt. Cũng không biết là sao thần kỳ thủ pháp, cao cao nhảy ra mặt nước cá chép ở giữa không trung vung đôi nhìn như dãy rùa, lại chủ động cắn về phía kia xâm nhiên sắc bén lưỡi câu, bị cây kia dây câu chăm chú nắm trong tay, khó mà tránh thoát đào tẩu. Người hầu mắt sắc nhấc lên chuẩn bị xong sọt cá, đem kia vung đi lên một đôi đỏ cá tiếp nhập khung bên trong. Như thập phương an khang, nàng Phương Ca Ngư vẫn như cũ có thể làm nàng vậy tôn quý vô song kim tiên hậu duệ, thập phương thiếu thành chủ, nếu không phải nguy cơ trước mắt, Phương Hữu cần kéo dài Tuyết thành chủ thập phương huyết mạch chi lực, như thế nào lại tổ chức lần này chọn tế đại thí. Phía sau hắn một người hầu sắc mặt biến hóa, nói như vậy, thập phương thành nguy cơ lần này thai hoàng ẩm, coi là thật không nhỏ. Mục Vân Dạ ánh mắt lộ ra một tia vô tình lạnh lùng, thập phương thành trong chỗ tối thanh này nguy cơ chi hỏa, thiếu đến là cực kỳ nhỏ không liên quan gì đến ta, cho dù là thập phương thành từ tràng nguy cơ này bên trong hủy diệt thì tính sao? Phương Hữu bất quá một nhỏ tiểu nhân vật, nếu không phải may mắn đến Tuyết thành chủ ưu ái, hắn lại làm sao có thể có thành tựu như thế? Em đẹp một cái thập phương thành, rơi ở trong tay của hắn, lại có thể dẫn là như thế ngập trời mầm hai bạn, nếu là Tuyết thành chủ ở đây, nữ nhi của nàng như thế nào lại cho chúng ta những người này thời cơ lợi dụng? Nghĩ như thế, kia Phương Hữu nội tình cũng chưa chắc thấy sạch sẽ bao nhiêu. Hắn bất luận là chết vẫn là còn sống, đối Phương Ca Ngư vốn có giá trị đều sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ là Phương Ca Ngư. Lại lần nữa vung cán mà lên, lưới câu lợi như mảnh lưới đao, vô cùng tinh chuẩn lần nữa rơi vào lúc đầu vụn băng miệng bên trong. Nói đến, ta còn nhờ vào Phương Ca Ngư có như thế một người cha tốt, hắn nhất định là biết được. Thập Phương Thành lần này hài kiếp khó thoát, nóng lòng phụ thuộc thượng thanh tiên giới thế lực to lớn, như Phương Ca Ngư có thể lại vì ta sinh hạ một mà nửa nữ, kéo dài thập phương huyết mạch, hắn cũng không phải toàn không có đường lui. Như thế nói đến, cho dù là ta ở rể thập phương thành, thì thế nào? Thập Phương Thành ăn bữa hôm lo bữa mai, đến hai họa trước mắt ngày đó, thập phương thành không còn tồn tại. Nàng Phương Ca Ngư trong bụng có mang ta tử, nàng nếu không theo ta đi, chẳng lẽ lại còn không muốn trượng phu đi đầu quân nàng kia ông ngoại hay sao? Thiếu chủ công anh minh. Sau lưng hai tên người hầu nghe xong những này, trong lòng kinh thán không thôi. Thật không nghĩ tới, thiếu chủ công nhìn sự tình có thể thấy như vậy lâu dài, ý nghĩ cũng là thiên mã hành không có một phong cách riêng. Nhẹ thì quá mưu, tiêu thì vô lễ. Thiếu chủ công tâm như gương sáng, mưu tính sâu xa, có thể thấy được thường nhân chi không thể gặp, cho dù là đối đãi sự vật cũng cùng người cũng là nhiều có khác biệt. Chỉ là, tuy nói giờ phút này tự mình chỗ đảm, chung quy là hôn nhân cả đời đại sự. Nhưng ở thiếu chủ công trong miệng tinh tế nghe tới, bất luận là kia cậu ngâm nước bắt công chúa, vẫn là cái này thập phương thành tam tiểu thư, đều rất giống hàng trên kệ hai cái hàng hóa, tỉnh táo so sánh cái nào hao tốn sức lực mua được đến càng có giá trị. Mục Vân Dạ cảm giác cỡ nào nhạy cảm, đã nhận ra sau lưng hai tên tâm phúc vi diệu trầm mặc bầu không khí, hắn khẽ bước cảm nhận nói, các ngươi thế nhưng là cảm thấy ta nói về hôn nhân của mình đại sự, quá mức lạnh tình lý trí, thậm chí có thể nói là tê liệt. Kia hai tên tâm phúc ngay cả vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không dám. Mặc dù có ý tưởng này, lại có gì kỳ, chỉ là đối ta mà nói, mắt khô tức thấy xương, thiên địa cuối cùng vô tình. Một cái hợp cách chính khách, chưa hề đều không cần dư thừa tình cảm suy tính, tại sinh tử quyền mưu trước đó, những này hư vô mở mịt tình yêu chi vật lại đáng là gì? Tuyết lớn giá lạnh, trong hồ cá bơi cũng ngủ say bùn ngọn, không muốn ra, Mục Vân Dạ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cũng không có lòng thả câu. Hắn đưa trong tay cây gậy trúc ném cho một người hầu, đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không có suy tính, làm ý trung nhân mà nói, Phương Ca Ngư so bắt công chúa càng thêm hấp dẫn ta. Tiếp nhận cây gậy trúc người hầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thiếu chủ công xưa nay không chú ý phong hoa tuyết nguyệt chuyện nam nữ, hắn chưa thể nghĩ đến. Trận này tại thiếu chủ công tâm bên trong hoàn toàn là một trận so đo lợi ích được mất hôn nhân quan hệ, lại coi là thật xen lẫn mấy phần hảo cảm ở bên trong. Mục Vân Dạ cười nhạt một tiếng, nói, nàng cặp kia tê liệt, cao cao tại thượng con mắt, quả nhiên là so với ta, càng giống là một thần chỉ, điểm này, đối với nam nhân mà nói mười phần có lực hấp dẫn, không phải sao? Tuyết lớn rơi xuống một ngày, liếc nhìn lại đều là cực bạch chi sắc. Sắc trời dần dần muộn, nhưng căn này phủ đệ không chút nào không hiện lờ mờ, treo ở mái hiên phía dưới 3000 dạ minh châu, sáng như ban ngày, chiếu đến cái này tựa như tuyết động quanh năm không thay đổi phủ trạch, tựa như một mảnh nơi cực hàn. Lâu tháp màu vàng ấm đèn sáng đốt đốt sáng lên. Đám người lại vào ghế ngồi thời điểm, Phương Ca Ngư bên người xa 3 mét chỗ, lại là lại thêm một gian ghế. Tại tần lâu dẫn đầu dưới, đám người riêng phần mình ngồi vào vị trí. Vào ban ngày đánh nhau đầy đất bừa bộn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đổi lại chỉnh tề thảm cùng mới bàn tịch, đặt mua rất là khảo cứu. Chỉ là Phương Ca Ngư cái này thay quần áo, một đuổi chính là đến trưa, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn là trước kia bộ kia tuyết áo khoác áo lông trồn, kim váy hoa mỹ y phục. Chư vị đều là danh chấn tứ phương anh kiệt tuấn tài, chư vị đường xa mà đến, quả thật tiểu nữ may mắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là Bách Lý An lần thứ nhất nhìn thấy vị này thập phương thành chi chủ, Phương Hữu. Ngược lại là một người dáng dấp có chút thành thục anh tuấn nam nhân, tuy nói thân cư thượng vị, lại không có nửa điểm tận lực khiếp người khí chàng. Hắn mặt mày lộ ra bình thản đoan trang, khí chất có chút nho nhã, tuy là thập phương thành chi chủ, nhưng cách ăn mặc trang phục mười phần điệu thấp, sẽ không như là Phương Ca Ngư như vậy, cho người ta một loại hoa mỹ xa hoa lãng phí cảm giác. Khi nhìn đến Phương Hữu thành chủ một khắc này, Bách Lý An rốt cuộc để ý giải vì sao tại thập phương thành bên trong sẽ lưu truyền như thế một cái lời đồn. Thế gian người tu hành đều có xem linh cốt tướng mà nói, lại nhìn Phương Hữu cùng Phương Ca Ngư đôi này cha con, bất luận là mặt vẫn là sương tướng, đều là hai cái phe phái, toàn không một chút chỗ tương tự. Nếu không phải Phương Hữu tại một chút hơi hảo chi tiết lúc, nhìn về phía Phương Ca Ngư ánh mắt lộ ra bẩm sinh từ ái cùng thân cận, chính là ngay cả Bách Lý An cũng muốn hoài nghi, truyền ngôn phải chăng là giả. Có Phương Hữu thành chủ gia nhập, cứ việc Phương Ca Ngư so với vào ban ngày, kia tản mạn thái độ trong mắt không có người không có nửa điểm cải biến, bàn tiệc ở giữa bầu không khí lại là muốn hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ là chắc chắn cơ tiết năm, Dung Lê Quân, Tước Thần Quân ba người yêu nhau muốn giết túi bụi. Tư đồ cũng đối Bách Lý An cũng thu hồi kia phần bén nhọn nhằm vào chi ý, buổi chiều yến hội tiếp tục xuống tới, cũng là mười phần hài hòa. Ngẫu có một ít cố ý khoe khoang mình tài học bản lãnh cầu thân người, sẽ ngẫu nhiên cùng Phương Hữu thành chủ bắt chuyện hai câu. Lại thích hợp biểu đạt một chút mình chân thành cầu hôn chi tâm, cùng đối thả Tam tiểu thư ái mộ chi tình. Nhưng tất cả những thứ này cũng là tiến hành đến chạm đến là thôi, cũng không tham gấp liều lĩnh. Về phần Mục Vân Dạ, cũng là từ đầu đến cuối bảo trì trầm ổn nghiêm cẩn trạng thái, cũng sẽ không có không ngờ đạt mình ý đồ đến nhu cầu, cũng sẽ không tận lực xa cách lạnh lùng. Đối với Phương Hữu mấy vấn đề đều có lễ kiên nhẫn hoàn toàn không có giá đỡ cho ra hoàn mỹ trả lời. Cứ việc không có những người khác biến hiện đến như vậy tích cực, nhưng là nhiều người như vậy bên trong, dễ dàng nhất chiếm được hảo cảm một cái kia. Bách Lý An ngồi tại ở gần cổng cuối cùng nhất, hứa là bởi vì thân phận cách xa chi chênh lệch, hắn cực ít trở thành Phương Hữu trèo tìm người yêu. Cũng là mừng rỡ thanh nhàn, một người tại kia bóc lấy hai bàn hạch đảo, giống như ngoài thân người. Nói chuyện phiếm hồi lâu, Phương Hữu lại uống một chén tần lâu chấp sự châm tới thanh rượu, thấm giọng một cái. Chư vị thành ý, ta đã biết được, Ca Ngư là ta thương yêu nhất nữ nhi, ta chọn tế điều kiện, không quan hệ bối cảnh, thân phận, thực lực, mới có thể. Chỉ cần là nhà ta nữ nhi thích vậy liền nhất định là tốt nhất. Hắn quay đầu, nhìn về phía Phương Ca Ngư, tiếu dung lộ ra mấy phần thân mật trêu ghẹo ý vị, một ngày này cũng đi qua, không biết Ca Ngư nhưng có thấy thuận mắt Lang Quân, cùng cha nói một chút, để cho cha trong lòng có chút phổ. Phương Ca Ngư đôi mắt nhỏ cơn gió một nghiêng, không khách khí chút nào nói, cha ngươi cùng tần lâu chấp sự ở giữa sự tình, chính mình cũng xử lý đến nửa điểm phổ đều không có, liền tới thu xếp hôn sự của ta, lại có thể thu xếp ra cái gì như thế về sau. Ngay trước mắt bao người, không chút nào cho nhà mình lao cha nể mặt chọc thủng cái kia điện tử chuyện tình gió chăng. Tần Lâu ho nhẹ một tiếng, đem mặt lệch đến đi một bên đến hóa giải xấu hổ. Phương Hữu đoan trang mặt mo đỏ ửng, tức hồn hẹn, ngươi. Người cô gái nhỏ này, sao như vậy không hiểu chuyện đâu, đây là có thể làm trước mặt mọi người nói sao? Dưới mắt là nói ngươi sự tình. Ngươi sự tình. Phương Ca Ngư cực kỳ qua loa thở dài một hơi, cha ngoài miệng nói tốt với ta, hết thảy đều dựa vào ta, chọn Lang Quân cũng hết thảy đều theo ta. Nhưng mấy năm trước ta liền chọn chúng một cái chân thẳng lưng dài, da trắng mỹ mạo nhỏ Lang Quân, ngươi sao đều không vui để cho ta mang về thập phương thành đến? Bây giờ lại tới hỏi ý nguyện của ta lại là cái gì đạo lý? Chân thẳng lưng dài, da trắng mỹ mạo. Trong bữa tiệc, không biết hai chén rượu kinh điệu, liền ngay cả Bách Lý An cũng không nhịn được bung ra trong tay hạch đảo, thật sâu nhíu mày tới. Da trắng mỹ mạo, nàng nói đến chẳng lẽ lại là kia nhỏ thanh mai trúc mã, trăm dặm tiên tiên? Cái này Phương Ca Ngư thất tình rõ ràng đều bị nện hộp phong đi lên, sao còn đối tiểu tử kia như thế nhớ mãi không quên? Phương Hữu phản ứng cũng là cực lớn, dựng râu trừng mắt mà nói cẩn thận, nói cẩn thận. Loại lời này cũng là ngươi nữ hải tử gia nhà có thể nói. Ngươi nói kia là Tyler, lấy sát hầu người không ra gì một đồ vật nhỏ, cũng xứng tiến ta thập phương thành đại môn, A Phi, Phi Phi. Hứa là nhớ tới mình đức trí thể mỹ cực khổ mọi thứ hoàn mỹ ngoan khuê nữ thế mà kém chút bị ngoại đầu không biết tên tiểu bạch kiểm kém chút ngoặt chạy kinh lịch. Phương Hữu đau lòng nhức góc vươn nửa tấm mặt bò đến, hoàn toàn không có nho nhã phong độ, như cái ngoan cố không thay đổi lao cha giống như, một bên nâng bàn tay lên tại da mặt của mình viên bên trên quạt, cũng không biết là cái nào trời không đóng, không trở, nên dốc thịt tặc sát ải. Thế mà thông đồng lên nhà ta nữ nhi, Phi Phi, không muốn mặt. Không muốn mặt, không muốn mặt. Đây là gặp không đến kia câu dẫn thật lâu phụ nữ tiểu bạch kiểm, đem mặt mình xem như tấm kia chán ghét mặt. Kia bàn tay ba thế nhưng là một chút cũng không có mờ, có thể thấy được Phương Hữu thành chủ đối vị kia thống hận sâu vô cùng. Phương Ca Ngư lười nhác nhìn nhiều nhà mình lao cha biểu diễn tuyệt kỹ, vương chén rượu lên miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía đám người, đáy mắt ngậm lấy khinh miệt ánh sáng. Nàng ung dung cười nói, chư vị ôm một lời nóng gối mà đến, bản tiểu thư tất nhiên là lấy thành đối đãi, chỉ là chư vị nên biết được, cái này thập phương thành con rể tới nhà, cũng không phải như vậy dễ làm. Bàn tiệc trầm mặc một cái trước mắt, lúc này có người nói ra, dài vạn dặm thiên không kịp Tam tiểu thư đôi câu vài lời, trời trong gió nhẹ không bây giờ ngày cái này giải rác một mặt. Ta chi thành tâm, nguyện bài trừ muôn vàn khó khăn, có thể được lấy cùng tiểu thư kết hợp, thế gian cực khổ, đương chi không sợ. Phương Ca Ngư ánh mắt thoáng nhìn, Nhìn về phía tỉnh táo im lặng Mục Vân Dạ, Mục Tiên Quân cũng là như vậy nghĩ. Mục Vân Dạ lập tức bưng chén rượu lên, hướng phía Phương Ca Ngư hư hư một kính, chỉ câu một người tâm, nhìn sớm chiều khói, cần lấy từ đầu ước hẹn. Chương 961, nhặt chén vàng, vì mây thảm. Chương 961, nhặt chén vàng, vì mây thảm. Chư vị đã ông có như thế thành tâm, như vậy nói cách khác, đối bản tiểu thư nói lên yêu cầu hẳn là không chỗ không nên rồi. Phong độ nhẹ nhàng Mục Vân Dạ mỉm cười, nói, chỉ cần cũng không phải là trái với thiên đạo, chỉ là tam tiểu thư nếu có nhu cầu, ta đều có chỗ ứng. Phương Ca Ngư cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt sáng tỏ mà nhìn xem hắn cười nói, như thế nói đến, cho dù là ta nuôi trai lơ, ngươi cũng toàn không thèm để ý lạc. Nói lời kinh người. Như vậy ngay thẳng rõ ràng lại càn rỡ yêu cầu, chớ nói bản tiệc ở giữa những cái kia cầu thân người sắc mặt đại biến. Chính là ngay cả Phương Hữu cũng bắt đầu khỏe miệng co giật, nhịn không được bước lên tới lui quất nàng đầu. Tại cái này nói cái gì hôn trướng mê sảng. Xem ra những năm này cha là quá nuông chiều ngươi. Dù không được Phương Hữu thất sắc đại biến, nên biết được, đang ngồi ngoại trừ cơ tiếp năm bên ngoài, đều là đến từ thượng thành tiên giới tiên nhân chi tử. Nếu không phải thành tâm cố ý cùng thập phương thành kết xuống quan hệ thông gia, lấy mấy cái này cái tâm cao khí ngạo ghê gớm hạng người, làm sao có thể nguyện ý tự hạ thân phận tới chọc thế đi một lần. Bây giờ cái này vị hôn phu còn không có chọn tốt, đi lên liền sách yêu cầu mình muốn nuôi trai lơ. Chẳng lẽ không phải là đem những này tiên tộc quý tử nhóm mặt cho nhấn trên mặt đất hung hăng đạp? Sao có thể như vậy thất lễ? Quả nhiên, bàn tiệc nguyên bản bình tĩnh bầu không khí bắt đầu sao động bất an, những cái kia thân phận tôn quý cầu thần đám người nghe lời này, lông mày cau chặt, tựa như nhận lấy cực lớn nhục nhã, sắc mặt cũng không khỏi dần dần lạnh trầm xuống. Bọn hắn tới đây cầu thần, ở rể thập phương thành vốn là cho đủ mặt mũi. Nào có thể đoán được càng như thế được một tức lại muốn tiến một thước, đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Nơi này lại không phải ma giới, nàng cái này chẳng lẽ lại là đem mình trở thành kia cao cao tại thượng ma giới nữ tôn không thành, muốn mời chào cái 3000 vương phu trai lơ mới bằng lòng thỏa mãn thật sao? Đơn giản không coi ai ra gì. Bọn hắn đều là xuất thân tôn quý chi tiền, há lại cho nàng cái này một nho nhỏ nữ nương như vậy nhục nhã, bị xem như phụ nhân kia thiếp thất như thế khinh thị đối đãi. So với những cái kia nặng nề đem giận đạo tiên chi tử nhóm, Mục Vân Dạ anh tuấn khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, một đôi mắt tiên tĩnh như hồ. Hắn không có chút nào cảm xúc cười cười, hơi che giấu thủ, nói: "Tam tiểu thư là ta trong lòng sợ cầu người, nếu có may mắn đến tam tiểu thư thành toàn đáp lại trong lòng chi cảnh nguyện. Ta nguyện lấy thực tình giao phó, tam tiểu thư cuộc đời sợ cầu mong muốn, mây đêm đều nguyện vì tiểu thư một vừa hoàn thành." Trong sân bởi vì một câu nói kia, trong nháy mắt bình phục sao động. Liền ngay cả trong đó nhất là kiệt ngạo bất tuần tư đồ cũng giống như lập tức bị quỷ bóp lấy cổ giống như, đem trong miệng oán hận chi ngôn đều nuốt vào trong bụng. Vị này tiên giới thiên tài, Kim Tiên Chi Tử Mục Vân Dạ đều đem thái độ thả như thế thành khẩn tha thứ. Tôn quý như hắn, đều vì hiện ra nửa điểm oán khí vẻ giận dữ tới. Bọn hắn lại như thế nào tốt tiếp tục phát tác? Tư đồ cũng đầy mình nổi nóng biết quất, thầm nghĩ mình trung quy là vội vàng sao động chút. Liền mới kia lập tức, hắn sợ là cùng những ngày ngu xuẩn, cùng một chỗ cho cái này Mục Vân Dạ làm ván cầu dùng. Lại không trước nói kia Phương gia tam tiểu thư coi là thật có dám hay không nạp tiên gia quý tử về sau còn đi nuôi trai lơ. Chỉ là bằng Mục Vân Dạ mới kia thành ý 10 phần bao hàm tình thâm tỏ tình chi ngôn, cũng đã lấy được Phương Ca Ngư hảo cảm. Như là tiếp tục nổ đến thứ nhất, một ngựa đi đầu sợ là chỉ có hắn Mục Vân Dạ. Đối với Mục Vân Dạ kia kinh người lại phóng túng hiền hòa phát biểu, Phương Ca Ngư trên mặt không thấy bất luận cái gì động dung gợn sóng. Nàng ánh mắt bình tĩnh cười cười, bưng ly rượu không ngón tay nhẹ nhõm, chén rượu từ tiêm bạch tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay trượt xuống, y mắng ngã ở mềm mại quý báo thảm ở giữa. Mục Tiên Quân thành ý, bản tiểu thư đã thấy, chỉ là muốn cưới bản tiểu thư, chỉ là thành ý cũng không đủ. Mục Vân Dạ ánh mắt lạnh nhạt tự tin, mặc cho tiếp nhận tam tiểu thư hết thảy khảo nghiệm. Nhìn đến đây, Tư Đồ cũng núp trong bóng tối bên trong nắm đấm không khỏi khẩn trương cuộn tròn nắm lên tới. Nhìn hai người như vậy bầu không khí, hiển nhiên vị này Phương Tam tiểu thư đối Mục Vân Dạ dần dần sinh hảo cảm. Vào ban ngày đến hội mở màn lâu như vậy, kia Mục Vân Dạ nhìn như trầm mặc ít nói, cứ ít lên tiếng, sao nghĩ một màn này tay liền như vậy để cho người ta cô nương chống đỡ không được. Kia Phương Tam tiểu thư cũng thế, trên bữa tiệc, tư duy nhảy thoát, nói chuyện cũng là nói lời kinh người. Nhưng Tư Đồ cũng thấy rõ ràng, cái này nhìn như không đứng đắn Phương Tam tiểu thư, trên thực tế từ đầu đến cuối chưa đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho dù là nên hợp bắt chuyện, cũng toàn bằng tâm ý, cùng mỗi người chân chính duy nhất một lần trao đổi đến cũng sẽ không vượt qua ba câu nói. Keo kiệt lại công bằng cực kỳ. Nhưng nàng cùng cái này Mục Vân Dạ, hiện nhưng đã vượt xa ba câu nói. Xem ra, Kim Tiên Chi Tử cái thân phận này, cho dù là đối với thập phương thành mà nói cũng là rất có sức hấp dẫn a. Một mặt phong lưu tướng Dung Lê Quân sớm tại khai tiệc không bao lâu liền cọ đến Bách Lý An bên này bàn tiệc đi lên, đem hắn lột tốt hoạch đảo nhân ngược lại trong lòng bàn tay, từng khỏa cân ăn. Ta nói xuẩn mèo con, nhà ngươi vị kia làm người thương yêu yêu đại tiểu thư đều muốn cho người ta ngập vào trong chén đem linh nhử, ngươi còn ở lại chỗ này không đội bám mà lột hạch đào, liền không sợ nàng cho ngươi chụp một cái to lớn non xanh. Bách Lý An nghiêng qua nàng một chút, an hạch đào đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Linh Phi Yên gật gù đắc ý nói, lấy bổn quân nhiều năm chinh phục nữ nhân kinh nghiệm đến xem, tiếp xuống, vị đại tiểu thư kia hẳn là sẽ để cho Mục Vân Dạ thay nàng nhặt lên rơi xuống chén rượu. Kia Mục Vân Dạ tất nhiên là không chỗ không theo, thuận chi tôn chi địa chi kỷ nhặt lên, hiện lộ rõ ràng quân tử khí khái cùng phong độ. Đại tiểu thư mỉm cười, đem chén rượu đẩy đưa ra ngoài, cũng xem giao hảo tín vật. Như thế bậc thang chuẩn bị dưới bàn chân, quan hệ giữa hai người tất nhiên vi diệu, mà kia Mục Vân Dạ tối nay tự nhiên cũng thì không được một cái duy nhất có thể cận thân tới gần đại tiểu thư người. Kể từ đó, hết thảy đều kết thúc, đại tiểu thư này khách quý, tự nhiên cũng liền muốn từ chín người biến thành một người. Dù sao có chút dư thừa người, nhìn xem thực sự chướng mắt không phải sao. Bách Lý An lại không đội không chậm mang tới một viên hạch đào, ngón tay khẽ bóp mạnh lột, một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh hạch đào nhân liền lại lột tốt ra.
Ừm, không tệ, bữa tiệc này bên trên một số người nhìn xem thực sự trướng mắt, tới.
Há miệng. Hắn giơ tay lên, đem viên kia lột tốt hạch đào nhân cho ăn đến nàng kia liễu lo không ngừng màu nhạt dưới môi, chậm rãi dọc theo nàng góc cạnh rõ ràng bành môi nhẹ nhàng huy động.
Bách Lý An khỏe mắt độ con có chút cong lên, kia đường cong lộ ra sơ lãng lông mi có vẻ hơi mềm mại. Ánh mắt kia tựa như đùa mèo con giống như chó cái đuôi hoa, mềm hồ hồ tại lòng người trên ngọn nhẹ nhàng một cào, lại dẫn mịt mờ mời cùng mờ mờ. Như thế ánh mắt là thật phiền lòng, cũng là để cho một chút sinh mèo con thuộc tính tiểu động vật khó mà cự tuyệt. Rõ ràng biết được hắn đây là tại cố ý đùa người, nhưng Linh Phi Yên còn chưa hề định lấy nam thân đồng nhân như vậy quang minh chính đại tại vô số ánh mắt hạ như thế tán tỉnh trêu bừa. Dù sao lấy hướng, tán tỉnh trêu bừa sự tình đều là để nàng làm. Linh Phi Yên cho kia xốp giòn điểm hương hoạch đảo mài đến hai gò má hơi choáng, cố ý tân trang thành nam nhi màu sắc nhạt nhẽo môi đúng là trở nên tiểu diễm một chút xíu nhiễm sâu choáng ở bước, đỏ đến vũ mị, nhu đến xinh đẹp. Nàng nhấp hợp môi tế, ánh mắt có vẻ hơi ngượng ngùng khó mà ứng đối, vô ý thức trương môi đi ngậm cắn kia hoạch đảo nhân. Ai ngờ lúc đầu còn mài đến lưu luyến đau khổ cái tay kia chỉ bỗng nhiên vừa thu lại, thế mà cắn cái không. Dĩ vãng đều là Linh Phi Yên đùa người khác phần, bây giờ nhưng chân chân thật thật cho Bách Lý An đùa giỡn đùa một lần. Nàng mím chặt hồng nhuận bờ môi, gương mặt nóng hổi, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người tình nhân trong mắt xấu hổ chi ý đại tác, hận hận trừng mắt Bách Lý An, viết không hết giận dữ. Bách Lý An trở tay ném đi, đem khối kia hạch đảo nhân ném vào trong miệng của mình, khỏe môi cong lên, nói, đã cái này hạch đảo nhân ngăn không nổi dung lê quân miệng, vậy vẫn là không ép buộc đi. Linh Phi Yên kinh ngạc bộ dáng, đều rơi vào doán bạch xương trong mắt, nàng làm bộ mình bóc lấy hạch đảo, cười hì hì nói, còn tốt bản tiên quân không nhiều lời đâu. Linh Phi Yên lại giận vừa hẹn, trở tay lau miệng môi, thấp giọng oán hận nói, cười đi, cười đi. Chờ một lúc ngươi vậy đại tiểu thư cho người ta bắt cóc ta nhìn ngươi cái này xuẩn mèo tử còn cười nổi hay không. Bách Lý An thật sâu thấp liễm con ngươi u tĩnh, hắn cũng không quan tâm quá nhiều để ý Mục Vân dạng, chỉ là cúi đầu rót rượu, ngựa khí nhàn nhạt, đạo tâm như sắt, linh pháp như lô, thiện hóa không đủ, chuyển biến xấu có thừa. Mục Vân dạ hắn đi không đi lên. Linh Phi Yên sóng mắt lưu động, đạo này tâm như sắt, linh pháp như lô chẳng lẽ chỉ là phương can ngư. Nàng cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi liền khẳng định như vậy Mục Vân dạ không làm nên chuyện. Bách Lý An lắc đầu, cho dù là tiên nhân chi tử vượt sâu phía trước, làm sao có thể càng khảo nghiệm chưa nói tới. Quả nhiên, Phương Ca Ngư thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng chơi thú tựa như đá đá dưới lòng bàn chân chén vàng. Mục tiên quân nếu là nguyện ý tự hạ thấp địa vị đi đến nơi đây, xoay người vì ta nhặt lên cái này cái chén, ta liền tin tưởng mục tiên quân đợi ta có mấy phần thực tình ở bên trong. Phương Hữu đứng lên thân thể lại từ từ ngồi xuống lại, hắn thở dài nhẹ nhõm, rốt cục yên tâm lại, nhỏ giọng hướng phía bên người hầu hạ Tần Lâu chấp sự mỉm cười nói, nhỏ Ca Ngư là đang chơi dục cầm cố túng một bộ này đâu, tốt một cái trước ước sau dương. Kể từ đó mặt mũi lớp vải lót đều tranh đến nước chừng, ngươi nhìn phía dưới những cái này tiên giới tới hăng hái tiên của nhóm, đều nhìn trận tròn mắt ta. Chỗ nào muốn lấy được đường đường kim tiên chi tử, thiên giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tại nhỏ Ca Ngư trước mặt cũng có thể như vậy hạ thấp tư thái. Trai lơ. Nàng muốn nuôi trai lơ hắn rửa vào nàng đâu, đây không phải tung chìm là cái gì. Đây không phải tung chìm là cái gì. Nhỏ Ca Ngư cũng nhất định là nhìn chúng hắn hết lần này tới lần khác lại mất hết mặt mũi thừa nhận. Nữ hải tử ra mặt mỏng nha, có thể lý giải, liền đưa ra dạng này một cái yêu cầu đến, biểu đạt tâm ý tốt. Rất tốt rất tốt. Thật không nghĩ tới à, lúc này mới ngày đầu tiên, nhỏ Ca Ngư liền như thế mắt sáng như đuốc, chọn chúng trong đó ưu tú nhất Mục Vân dạng, tốt tốt tốt, cũng coi là giải quyết xong ta một phen tâm nguyện. Tần Lâu khỏe miệng giật giật, thầm nghĩ cái này trong 9 người, có 7 người là đạo tiên chi tử. Còn có một người hoàn toàn không đáng chú ý, bất quá là điệu tiên thái huyền cựu kinh thu một cái đệ tử nhỏ nhỏ. Vẫn là một cái bắt cá hai tay đồng tính, nhìn xem chính là kéo qua góp đủ số. Phàm là mọc ra mắt cũng biết, nơi này đầu một cái duy nhất kim tiên chi tử Mục Vân dạng, bất luận là từ phía trên tư, tu vi, học thức, vẫn là bối cảnh đều là những người này ưu tú nhất cường đại nhất. Sao liền mắt sáng như đuốc? Cái này cũng có thể giới khen. Còn có, nàng ra mặt mỏng. Một cái luôn mồm ngay trước tương lai mình phu quân mặt nói muốn nuôi trai lơ nhỏ làng con người, chỗ nào ra mặt mỏng à? Mục Vân dạ ánh mắt trên mặt đất chăn lông ở giữa nhàn nhạt quét qua. Cứ việc trong lòng đã xác định Phương Ca Ngư lựa chọn, hắn trên mặt cũng không hiển lộ ra nửa điểm được tuyển chọn đắc ý tới. Bình thản trong thần sắc tự tin tựa như bẩm sinh. Đó là một loại thật sự rõ ràng chính mình có bao nhiêu ưu tú cường đại, tại trong mọi người nổ đến thứ nhất đã thành trạng thái bình thường chỗ dưỡng thành tự tin bình thản. Thế nhưng là mặc dù như thế, đối với Phương Ca Ngư yêu cầu, cho dù là một cái cực nhỏ yêu cầu, Mục Vân dạng như cũ nắm giữ cực kỳ chăm chú dụng tâm thái độ. Hắn cẩn thận chỉnh lý dung nhan, phất y đứng dậy, bước ra bàn tiệc, hướng phía Phương Ca Ngư hữu lễ có tiết khẽ bước cả một chút. Sau đó tiến lên, bước vào kim ngọc trên bậc thang, hướng phía Phương Ca Ngư từng bước đi. Còn ta tu ra mà chế mây dày đặc ở dày đặc mà mềm mại quý báu chăn lông bên trên, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Mục Vân dạ từng bước trầm ổn, lưng thẳng tắp, đi lại lại cực kỳ ưu nhã, mỗi một bước đều như bước trên mây bương phía trên tuấn giật tiên nhân, cử chỉ càng là không nói ra được cảnh đẹp ý vui. Trên người hắn phát ra doanh thanh tiên khí dần dần tới gần, Phương Ca Ngư đã lấy dưới chân chén vàng động tác cũng theo đó dừng lại ngừng thu. Bậc thang trước cao, mây thảm mềm nhắn, Mục tiên quân, nhưng muốn coi chừng dưới chân a. Phương Ca Ngư giống như hảo tâm nhắc nhở, chậm rãi giơ lên mặt mày, ánh mắt phảng phất xuyên thấu viết cổ, ung dung dừng lại tại Mục Vân dạ trên thân. Nàng trong đồng tử hắc ý rút đi, hóa làm một loại thuần túy hoàng kim đồng. Một cỗ mạnh mẽ mà hoàng dậy lực lượng tại đồng bên trong phát sinh. sáng tỏ mà khổng lồ ý thức tại cặp mắt kia đồng bên trong dần dần ngưng tụ thành vạn cổ kinh vĩ vết tích, giống như sâu không thấy đáy câu đố. Nàng từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn. Mục Vân Dạ dẫm chân xuống, trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy mình thân thể phảng phất trùn xuống, tại Phương Ca Ngư dưới tầm mắt trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên kia một cái chớp mắt, đối đầu cặp kia tràn ngập thánh văn hai con ngươi màu vàng nóng, trong lòng chỉ sinh ra một loại mình tại cái này hai tròng mắt nhìn chăm chú hèn mọn như ở trước mắt đáng sợ ảo giác tới. Có lẽ, kia không phải là ảo giác. Giờ phút này nàng chính trầm thấp nghễ xem quan sát hắn, mắt vàng lạnh lùng siêu nhiên, nhưng lại là như thế hấp hồn chói mắt mỹ lệ. Trên mặt nàng nhân loại tình cảm đã biến mất hầu như không còn, làm cho không người nào có thể cảm giác, ước đoán nàng đáy mắt cảm xúc. Chỉ còn lại một loại phi nhân loại, siêu biệt hết thể sinh linh lạnh nhạt thương xót, quan sát chúng sinh nhân gian bên trong một hạt bụi nhỏ. Mục Vân Dạ trên mặt trống rỗng, không kịp sinh ra cái gì ứng đối phản ứng, lấy cho tới thời khắc này trạng hứng của hắn rơi vào trong mắt của người khác, chỉ là lấy một bộ bình tĩnh tự nhiên tư thái dừng bước. Thế nhưng là không người biết được, hắn phía sau lưng mồ hôi trong nháy mắt này tuôn ra nổi lên. Chỉ cảm thấy kia lạnh nhạt ánh mắt giống như một mảnh thê lương vô biên thương cổ chi dạng, hướng hắn vắng vẻ sâu kín bao phủ mà tới. Cái này một cái chớp mắt sát na, Mục Vân Dạ tựa như kinh lịch vĩnh hằng sợ hãi. Kia biển sâu đè nén sợ hãi để thân thể của hắn dì rào run rẩy lên, toàn thân giống như đông cứng. Mọi người ở đây hiếu kỳ không có thể hiểu được vì sao Mục Vân Dạ sẽ chọn ở thời điểm này đột nhiên dừng lại. Hắn rõ ràng đáp ứng Phương Tam tiểu thư sẽ giúp nàng nhặt lên rơi trên mặt đất chén vàng. Thế nhưng là hắn rời đi bàn tiệc về sau, mặc dù hắn tại như thế nào phong độ nhẹ nhàng, đi lại ưu nhã, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đi ba bước thôi. Từ yến sẽ bắt đầu một khắc kia trở đi, vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết Mục Vân Dạ tiên quân, vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn chọn ngay tại lúc này, phát sinh nhỏ như vậy tiểu nhân biến cố? Chẳng lẽ ngươi không biết được, ngươi cái này nho nhỏ một cái dừng lại, mang ý nghĩa là như thế nào do dự sao? Ngay tại lúc này, ngươi tại sao có thể do dự? Chẳng lẽ lại là nghĩ tận lực lộ ra nho nhỏ sơ hở cùng không hoàn mỹ, tại mình sắp đăng đỉnh thành công kia một cái trước mắt, ác thú vị quay đầu đem bọn hắn im ắng chà phúng. Còn chưa cho đám người vì chính mình giải đáp trong lòng mê hoặc, Phương Ca Ngư kim sắc váy áo dưới, nhô ra một con tú khí dày nhỏ tử. Cũng như mới như vậy, nhẹ nhàng điệp, tinh nghịch điệp, đá một chút viên kia quẳng xuống đất chén vàng. Bịch. Thế là, tại trước mắt bao người, Kim Tiên chi tử, tiên giới thiên tài Mục Vân Dạ, hắn thân thể bỗng nhiên chùn xuống, nặng nề mà quỳ gối trên bậc thang. Hắn quỳ xuống, hướng phía mình cầu hôn người. Xương bánh chè thậm chí truyền đến rõ ràng vỡ vụn thanh âm. Tức cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng đáng người, giờ phút này cũng có thể tưởng tượng ra được Mục Vân Dạ sắc mặt thần sắc thống khổ. Chương 962, ngươi còn muốn cái gì? Chương 962, ngươi còn muốn cái gì? Mặc dù hắn thân thể kịch liệt run rẩy rẩy, cánh môi tái nhợt run rẩy, móng tay cũng tại bóp vào trong thịt cũng vô pháp chống cự kia to lớn sợ hãi lan tràn. Đến mức quỳ gối trên bậc thang đầu gối đều tại như nhũn ra, khó mà chống đỡ thân thể. Tại mọi người rung động không thể tin ánh mắt hạ, Mục Vân Dạ đầu giảm xuống đất, cái cằm không có chút nào tôn nghiêm trùng điệp túi tại Phương Ca Ngư dưới chân trên bậc thang. Sau đó vô lực từ bậc thang từng khúc tụt xuống. Phương Ca Ngư trong đồng tử kim ý như xương khói tiêu thương mà đi. Nàng ánh mắt lộ ra ba phần lương bạc vô tội, hai tay chống cằm chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Tuyết trắng áo lông tròn lông lĩnh, tuyết trắng xinh đẹp dung nhan, đang cười. Bất quá là muốn cho Mục Tiên Quân giúp ta nhặt một chút chén rượu thôi, sao em đẹp liền cho quỳ xuống đâu? Phương Ca Ngư mấy năm này sinh trưởng chu kỳ tựa như cực kỳ dài lâu. Cứ việc 3 năm qua đi, nhưng khuôn mặt bộ dáng cùng 3 năm trước đây 16 tuổi thiếu nữ thời kỳ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, thân hình của nàng vẫn như cũ mảnh mai. Ngồi xổm xuống, càng lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tại sáng sủa dạ minh châu minh dưới ánh sáng, như thế mảnh khảnh thân thể chế tạo bóng ma gần như sắp muốn đem Mục Vân Dạ toàn bộ nuốt hết mai táng. Lịch quang ảnh bên trong, Phương Ca Ngư cặp kia đen nhánh đồng tử sáng tỏ, tựa như đến từ vô biên vĩnh dạ hạ lộ ra tới thứ nhất buộc rét lạnh u quang. Mục Vân Dạ khó mà ức chế trong lòng sợ hãi lan tràn. Hắn gian nan giật giật bờ môi, phốc một tiếng phun ra cùng nhiệt huyết gây răng. Hình dung muốn bao nhiêu chật vật đều cũng có chật vật. Máu tươi châu châu điểm điểm tung tóe vẩy vào Phương Ca Ngư kim sắc váy áo ở giữa, tựa như một mảnh kim sắc thánh trong biển mở ra điểm điểm hàn mai. Phương Ca Ngư ánh mắt lạnh lùng thả xuống trong mắt tử, ngữ khí lại là quỷ dị nhẹ nhõm trêu chọc, "Nha, cái này răng đều đập đã mất, tiếp xuống cái này bữa tiệc rượu ngon, Mục Tiên Quân sợ là không có phúc hưởng thụ a." Mục Vân Dạ toàn thân dùng mình, mặc dù đã từ cặp kia hoàng kim đồng kinh khủng nhìn chăm chú hạ rút ra thoát thân. Hắn vẫn như cũ thật lâu không cách nào làm cho run rẩy linh hồn cùng sợ hãi nhục thể dung hợp. Hắn một câu cũng nói không nên lời, lại đọc hiểu Phương Ca Ngư đáy mắt lạnh ý tại thấu xương sợ lạnh chi ý dưới, Mục Vân Dạ khó khăn nhặt lên sau cùng thể diện cùng tôn nghiêm. Hắn đứng dậy, cẩn thận phủ bình mình xốc xếp quần áo, hướng phía Phương Ca Ngư làm một lễ thật sâu. Chỉ là giờ phút này, đã ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí của nàng cũng không có, đội vàng đi xong thi lễ, nhã độ thong dong hoàn toàn biến mất, cơm chắc chắt lấy cuốn học nói, ta có chút không thắng tự lực, bước chân khó ổn phù phiếm, đúng là tại trọng yếu như vậy trường hợp rơi chật vật như thế. Thất lễ chê cười, chỉ là rượu này ta là uống ghê gớm, còn cần xuống dưới tỉnh rượu, để tránh phạm phải càng lớn chuyện sai. Phương Ca Ngư không thể phủ nhận ngẩng lên cái cằm, ánh mắt ẩn ẩn kinh miệt, trời tối tuyết lớn, đường trượt khó đi, Mục Tiên Quân rời đi thời điểm, nhưng muốn coi chừng dưới chân mới là. Cùng hắn mới rời tiệc nhặt chén trước nói đến nói sao mà tương tự. Mục Vân Dạ mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên, không dám có một lát chậm trễ, quay đầu đang muốn rời đi. Chờ một chút. Ai ngờ, Phương Ca Ngư hết lần này tới lần khác vào lúc này gọi lại hắn. Mục Vân Dạ ra thịt trong lỗ chân lông ý sợ hãi còn lui biến mất sạch sẽ, thân thể đông cứng giống như lập tại nguyên chỗ, không dám có hành động. Chỉ gặp Phương Ca Ngư quay người mang tới một đôi ngọc búa, kẹp lên trên đất gây răng đưa cho Mục Vân Dạ. Động lòng người ôn nhu thiếu nữ, tiểu y hiệp như hoa, Mục Tiên Quân, ngươi rơi đổ vật ở chỗ này. Nhìn xem tấm kia nét mặt tươi cười, Mục Vân Dạ toàn thân đều nổi da gà. Hắn chỉ có thể cương nghiêm mặt, chết lặng duỗi ra hai bàn tay, tiếp nhận Vương Ca Ngư từ đũa bên trên vẫn tới gây răng, giống như tiếp nhận đồ bố thí, hai tay nâng qua. Sau đó một khắc cũng không muốn chờ lâu, bước chân cũng không còn cách nào bảo trì trầm ổn ưu nhã. Nội văn điện, chật vật rời đi căn này tháp lâu. Phương Ca Ngư cầm kiếm lười nhác ngồi xổm trên mặt đất, kim sắc chén rượu tại nàng dưới làn váy xoay một vòng. Nàng ánh mắt ung dung nhìn về phía đám người, như thế xem ra, chư vị cầu hôn chi tâm quả thực thành khẩn, miệng phun lưỡi sen, các hứa hẹn có thể nói đến thiên hoa loạn truy, để cho người quả thực tâm động. Coi như ngay cả khuất thân vì ta nhặt một nhỏ ly rượu nhỏ, đều như thế không muốn, là thật làm cho người đau lòng không thôi, cứ như vậy thành tâm. Như thế nào cưới thập phương thành Phương Ca Ngư? Tư Đồ cũng đôi mắt hai mắt trợn, tuy nói hắn không cách nào trông thấy Mục Vân Dạ thấy chi cảnh, cũng không cách nào cảm giác được Phương Ca Ngư kia mắt vàng phía dưới ẩn tàng như lớn ngầm thiên ma thế giới dáng lâm vô biên sợ hãi. Nhưng phàm là lớn đầu góc cũng biết Mục Vân Dạ như vậy người tâm cao khí ngạo. Ngươi để hắn cùng nữ tử lá mặt lá trái, khuất thân ở rể thập phương thành, vì thực hiện dạ tâm, vậy dĩ nhiên là đại trượng phu không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng ngươi muốn hắn hướng một nhân loại nữ tử quỳ xuống, rơi miệng mũi chảy máu, phun ra gây răng, thậm chí đầu giảm xuống đất. Vậy làm sao nhìn đều là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình. Chớ nói Tư Đồ vậy, chính là những người còn lại, nhìn về phía Phương Ca Ngư trong ánh mắt cũng bao hàm lấy không hiểu run rẩy. Như thế nào còn có thể cảm thấy, nàng chỉ là muốn người đi nhặt nhặt một viên chén rượu đơn giản như vậy. Bách Lý An đem lột tốt dòng dã một bàn hạch đào hướng Linh Phi Yên trước mặt nhẹ nhàng đẩy, ánh mắt nghiền ngẫm, ta đã nói, Mục Vân Dạ hắn, không bước lên được. Linh Phi Yên ôm kêu bàn hạch đào nhân, ánh mắt ngậm lấy một kia truy đến cùng ý vị đánh giá Phương Ca Ngư, ngữ khí không hiểu, lại là tà thần thủy tổ chi uy. Lập tức, nàng lắc lắc đầu, trong đồng tử giống như ngậm lên một vòng đồng tình chi ý, nói, xuân nhỏ con, ngươi thật láng ốc, dưới mắt Phương đại tiểu thư, chỉ sợ sớm đã không phải ngươi tại Tiên Lăng thành đồng sinh cộng tử cái kia Phương Ca Ngư. Ngươi dưới mắt tìm tới nơi này, mặc kệ làm cái gì, chỉ sợ đều là uổng công. Bách Lý An có chút nghiêm mặt, tựa như tại chăm chú nghe Linh Phi Yên nói nói. Nghe xong một câu nói kia, hắn chậm rãi híp con mắt, tựa như đang đuổi tìm về ước cái gì. Đèn lưu ly ngọn dưới, quả linh đen như mực lông mi tiêm mềm. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai đầu lông mày bất chi bất giác nhiều hơn một vòng điều hiệu trong vắng. Không sao. Thanh âm của hắn rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, nhưng tinh tế nghe tới, lại tính đến có chút thê lương. Một cái sinh ra liền muốn cùng như thế bất tử bất diệt âm vũ linh hồn sống nhờ tại dạng này tuổi nhỏ nhỏ yếu thể sát hạ nàng. Rõ ràng có thể đã sớm lựa chọn tại trong bể khổ chìm nổi, cho dù không chiếm được cứu rỗi nhưng dễ dàng như vậy lựa chọn đối với nàng mà nói rõ ràng có thể thoải mái hơn. Lại cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt thụ lấy, cho đến bị hoàn toàn thôn vẽ chết chìm, cũng hoàn toàn không có thống khổ. Thế nhưng là nàng tại thoải mái nhất tuổi tác bên trong, cũng không có làm như thế. Rõ ràng là gặp phải ngay cả Mục Vân Dạng như thế tiên nhân đều khó mà chống cự đại khủng sợ, nàng y nguyên lựa chọn ký túc cùng tồn tại. Còn có thể sống đến tựa như ánh nắng bên trong khỏe mạnh trưởng thành cây nhỏ, nhìn tựa như là cùng tầm thường nhân gia tiểu hài. Khoái hoạt tùy tiện lớn lên, dương tràn ra tới đều là tươi mát tự nhiên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Như thế làm cho người không tự chủ được yêu thích nàng. Như thế nào lại không còn là nàng? Cho nên ta lại tới đây, không phải là uổng công. Nhưng nàng đã không nhận ra ngươi. Linh Phi Yên không chút lưu tình chọc thủng Bách Lý An kia ảo tưởng không thực tế. Nàng ánh mắt mịt mờ thấp quét, nhìn xem Vương Ca Ngư ngực trước đeo như tiểu sức phẩm hắc kim một nhỏ. Cho dù nàng không bị kia chân tổ thôn vệ, lại cũng bất quá là lấy phong ấn mình thất tình lục dục làm đại giá. Chỉ cần nàng một ngày đang liều chết áp chế chân tổ ý thức chiếm cứ phản vệ, liền một ngày nhận không ra ngươi, gặp ngươi như người lạ, như cỏ cây, như núi đá. Trong mắt của nàng, ngươi chỉ là cùng Tư Đồ vậy. Mục Vân Dạ bọn hắn đồng dạng không biết lượng sức đến đây cầu thân nhân một trong thôi. Không giống. Bách Lý An buông xuống đen nhánh tiệp vũ bay bổng lên, đèn lưu ly đèn huy rơi vào hắn đồng ngọn nguồn, tựa như ngậm lấy một tầng sáng rực quan mang. Hắn nghiêng đầu ghé mắt nhìn về phía Ninh Phi Yên, khẽ mỉm cười nói, ta mẹ từ nhỏ đã dạy bảo ta, đưa rượu lên bàn không ăn cơm thật ngon, chỉ biết hiểu đá chén ném đũa hài tử, nên gõ đầu giáo huấn. Dường như minh bạch Bách Lý An tiếp xuống dự định, Ninh Phi Yên sắc mặt biến hóa, giữ chặt cánh tay của hắn nói, ngươi điên rồi phải không? Kia là tà thần chất tổ, chư thiên hợp lực diệt sát đều bẹn bẹn chỉ có thể đem hồn linh phong ấn tại trong kiếm thủy tổ lớn hai. Ngươi như vậy tiến lên, nếu là để cho nàng xem thấu tâm tư của ngươi, hẳn là lật tay đưa ngươi tiêu diệt. Bách Lý An nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, lắc đầu nói, lòng người sợ hãi nguồn gốc từ tại đối không biết sự vật không hiểu, ta gặp qua cặp kia hoàng kim đồng, tự nhiên cũng liền trải qua sợ hãi như vậy. Chẳng qua là lúc đó, hắn là như thế nào khiến cặp kia hoàng kim đồng biến mất nhắm lại. Bách Lý An một bên trầm tư, một bên đi ra. Phương Hữu nhìn xem trên mặt thảm Mục Vân Dạ lưu lại kia một chuỗi vết máu, sắc mặt nặng nề đến tựa như muốn chảy ra nước. Hắn có chút bên cạnh nghiêng thân thể hướng về Tần Lâu bên kia, tiếng nói trầm giọng nói, "Mới, ngươi nhưng nhìn thấy cái gì?" Tần Lâu chấp sự quan giờ phút này trên mặt thần sắc cùng bản tiệc bên trên Tư Đồ cũng đám người biểu lộ cơ hồ là giống nhau. Nghe được thành chủ đặt câu hỏi, nàng gái này mới phản ứng được, thần sắc hơi lộ mê mang, thuộc hạ chỉ thấy kia Mục Vân Dạ tiên quân, chẳng biết tại sao, đúng là bỗng nhiên hướng Tam tiểu thư quỳ xuống. Hắn làm sao? Hắn làm sao? Phương Hữu gặp nàng biểu lộ lo sợ không yên, căn bản nắm thật chặt, tiếng nói ép tới càng trầm thấp hơn đáng sợ, "Thập Phương kiếm." Ca Ngư nàng vậy mà mở ra Thập Phương trong kiếm cái kia cấm kỵ. Hơn nữa nhìn như vậy hình dung, đúng là cùng kia. Cấm kỵ đã bắt đầu vi diệu tương dung. Phương Hữu là nhìn xem Phương Ca Ngư lớn lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. giờ phút này ngồi tại cái này trên bữa tiệc thiếu nữ, là hắn nhìn xem lớn lên tiểu nữ nhi không giả. Thế nhưng là, nàng lại có thể tại không bị cái kia cấm kỵ hoàn toàn thôn vệ điều kiện tiên quyết, liền có thể như thế thuận buồm xuôi gió động dùng kia cấm kỵ lực lượng. Phương Hữu hoàn toàn không biết tại nữ nhi của mình trên thân phát sinh như thế nào đại sự kinh thiên động địa. Hắn chỉ nhớ rõ, 3 năm trước đây, Phương Ca Ngư tiên lăng thành một nhóm, phản về Thập Phương Thành, là quân hoàng nương nương một thân tín tiên nhân tự mình hộ trả lại. Trước đó, căn cứ Thập Phương Thành thám tử hồi báo, nữ nhi của hắn vốn nên là chiến tử cùng Thanh Đồng Cửa. Tại đại xà quân nhìn tới đồng hạ hóa đá trầm luân, vĩnh tịch trong biển rộng. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, dòng dã một ngày, Phương Hữu tại Thập Phương Thành đầu phía bắc cao trên tường từ phương đông tảng sáng, đến ngôi sao đầy trời. Dòng dã một ngày không nói một lời, tính nhìn gió đêm thổi tiếng thông reo lâm hải, quanh thân nhiệt độ cơ thể thấp lạnh, như cùng chết. Nguyên bản ngay cả quan tài mộ đều đã ở trong thành đặt mua tốt, chuẩn bị đi một trận mộ quần áo. Thẳng đến về sau, Tiên Lăng thành truyền đến tin tức, Phương Ca Ngư bị quân hoàng nương nương thần hiện cứu, lấy thông thiên thần thuật, ngạnh sinh sinh vãn hồi thập tử vô sinh kết cục. Phương Hữu cùng Thập Phương Thành bên trong, lấy hoàng kim đi suốt đêm chế ngàn tôn hoàng kim côn luân thần tự thần, khấu tạ thiên ân, an tiêu 10 vạn công đức hương hỏa. Nhưng hôm nay lại phụng sau xem ra, lại còn lâu mới có được hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Thần yêu thế nhân, nhưng cũng nắm nhận thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu thống trị phát tác. Cứ việc nàng tại như thế nào thích Phương Ca Ngư, thế nhưng là người sinh tử sự tình, ở trong mắt nàng đều không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải tà thần chân tổ như thế, như thế nào lại dẫn tới côn luân thần đến vào biển, phá phong cứu người? Ngay tại Phương Hữu nội tâm vô cùng xoắn xuýt dãy rủa thời điểm, liền trông thấy Tịch trên mặt, một người đứng dậy, hướng phía Tịch trên này, có chút thi lễ. Hắn chưa giống Mục Vân Dạ như vậy thành kính chăm chú, thi lễ thậm chí có thể nói có chút tùy ý thoải mái. Nhưng giờ phút này, hắn lại là còn lại trong tám người, một cái duy nhất nhìn thấy Mục Vân Dạ quỳ rời đi Phương Ca Ngư chân xuống thang về sau, còn có thể vui mừng đứng dậy, hướng nàng đi đến cầu thân người. Tại hạ bất tài, nguyện vì tiểu thư nhặt chén. Ngay tại lúc này, còn có thể lựa chọn đứng dậy ra mặt, có thể nói là can đảm lắm. Thế nhưng là Đường Phương Hữu thấy rõ ràng, hắn là từ vị thứ 9 bàn tiệc bên trên đứng dậy đứng ra sau. Phần này can đảm lắm, cũng liền trở thành không biết lượng sức một loại biểu hiện. Phương Hữu lông mày cao chặt, thấp giọng nói, tiểu tử này ta nhớ được là Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử mới thu, gọi Cơ Tiết Nam A. Hắn chẳng lẽ uống rượu cấp trên say, chẳng lẽ không nhìn thấy liền ngay cả Mục Vân Dạ cũng trong tay Ca Ngư đầu cắm lớn như vậy ngã nhào một cái sao? Tần Lâu chấp sự quan cũng là liên tục nhíu mày, thấp giọng hỏi, cần phải thuộc hạ đem hắn mời xuống dưới. Phương Hữu sắc mặt không vui, vừa định gật đầu đáp ứng, đã thấy nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất Phương Ca Ngư đã đứng dậy. Hắn lại thu câu chuyện, trầm giọng nói, không cần. Tư Đồ cũng trông thấy Bách Lý An chọn tại loại này muốn mạng thời điểm đứng ra, trong lòng xem thường chi ý càng sâu. Tiểu tử này chơi quả thật đúng là đủ hoa a, đầu này treo hai tên tuấn tiếu tiêu sái tiên quân, bên tiếp nhưng lại đối Phương Tam tiểu thư nhớ mãi không quên. Cái này nam nữ thông ăn thì ăn tướng, thật đúng là làm cho người chơ chẽn. Trong sân không người ngăn lại Bách Lý An hành vi, tựa như đều đang chờ mong chờ lấy hắn xấu mặt. Mục Vân Dạ đều cơ hồ là từ nấc thang kia bên trên quỳ lăn xuống tới. Thật không biết hiểu, dạng này một cái không biết tự lượng sức mình phàm phu tục tử, lại đáng chết thành sao không thành hình bộ dáng. Phương Ca Ngư ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem từng bước hướng nàng đi tới thiếu niên, cái cổ ở giữa treo nhện hộp sắt có chút rung động. Nàng nhìn như muôn màu muôn vẻ kỳ thực hắc ám đơn điệu, đôi mắt nhẹ nhàng khẽ động, đưa tay ngăn chặn kia chấn động mục nhỏ, nâng lên lánh tịch ánh mắt. Đồng tử màu đen rút đi, lại lần nữa hóa thành một mảnh thuần túy, thánh nhưng lại tà ác hoàng kim đồng. Vô tình lạnh lùng quan sát hắn đi ra, một bước, hai bước, ba bước. Sau đó vượt qua Mục Vân Dạ chưa từng vượt qua khoảng cách, bước thứ tư. Phương Ca Ngư nhíu mày, hoàng kim đồng thật sâu liễm ra sâu thẳm vô biên quang trạch, ép tới chúng sinh tựa như cũng vì đó chùn xuống. Bách Lý An dưới chân lại không có chút nào ngừng, tiếp tục phóng ra bước thứ năm, không chút nào gián đoạn tiếp lấy phóng ra bước thứ sáu. Sau đó tại Phương Ca Ngư thật sâu nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nâng lên rõ ràng mặt mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Hắn mi tâm linh đài mở rộng, đối với Phương Ca Ngư thánh ý siêu nhiên ánh mắt, như đem linh hồn của mình, trái tim mở ra, liền như thế công khai, không sợ không sợ, đem nội tâm của mình không giữ lại chút nào bày ra. Đưa nàng trong tầm mắt đại khủng sợ, lại hắc ẩm, vô biên tà ác, kỳ quặc, quỷ dị đều tiếp nhận nhập mình trong linh đài. Thẳng đến Bách Lý An dừng bước lại, hắn đã không có dừng lại đi tới Phương Ca Ngư trước mặt. Không có một tia do dự, gián đoạn, ngừng chậm. Tựa như đi vào trước mặt của nàng, là một kiện cực kỳ đơn giản lại chuyện đương nhiên. Hắn rõ ràng là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường, nhưng trên mặt hắn nhưng không có giống Mục Vân Dạ như vậy trời sinh tự hào cùng tự tin. Hắn xoay người, nhặt lên viên kia chén vàng, thật sâu trong đồng tử có quang hoa chuyển động, giống như ai giống như đau nhức, cũng có chút ôn nhu. Hắn hỏi, "Ngươi còn muốn cái gì?"